Ai? Tam cấp cảm khái, Thẩm lão đệ đi cũng có hơn 100 năm, không biết bây giờ qua được không? Lấy Thẩm lão đệ nghịch thiên tư chất, chỉ sợ đã lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhị cấp kiên định nói. Đừng chậm chạp, vào thành. Đại cấp mang theo huynh đệ hai người đi vào Thương Sơn Thành. Tính tình tương đối gấp tam cấp vừa mới tiến thành, kéo cuống họng lớn tiếng nói, Mục nha đầu, chúng ta tới vì ngươi chống đỡ chàng tử, chúng thần điện nếu dám khi dễ ngươi, huynh đệ chúng ta ba người tuyệt không tha cho nó. Chương 150, quần anh hội tụ, hạ. Tam cấp quái lão vừa mới tiến thành liền tỏ thái độ, chỗ tối thế lực khắp nơi rất kinh ngạc. Cái này ba tên dở hơi, đều là cường giả bước thứ tư à, mặc dù chưa đi đến nhập thê đội thứ nhất, nhưng thực lực không thể so với lôi đỉnh chiến tướng yếu, bây giờ duy trì băng tuyết thánh cung. Chúng thần điện hẳn là phải thật tốt tự định giá. Ai? Hay là Thẩm Truyền Kỳ Châu? Người cũng đã đi trăm năm, bằng hưu còn như thế chiếu cố nữ nhân của hắn. Thẩm Thiên Thu cùng một quanh ca tình yêu cố sự, đã sớm tại Nguyệt Linh giới lưu truyền rộng rãi, chỉ tiếc người trước lựa chọn phá toái hư không, trời đất tạo nên một đôi như vậy âm dương tương cách. Phàm là phi thăng võ giả, không có khả năng trở lại, cho nên dùng âm dương tương cách hình dung không đủ. Chúng thần điện dạng này tổ chức lớn, tự nhiên cũng biết hai người sự tình. Nhưng cùng thôi thì tam sát một dạng không xem ra gì, dù sao người đi trăm năm, hơn nữa còn là đi cao cấp hơn thế giới, không nói trước còn sống không vậy, chưa chừng bị ngược thành chó. Phá toái hư không? Có thể truy cầu cao hơn võ đạo. Nhưng thường thường cũng liền mang ý nghĩa hết thể muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay ngươi tại Nguyệt Linh giới bị coi là truyền kỳ, ngày mai đi cao tầng thứ vị diện, khả năng liền biến thành người cấp thấp. Trước kia Thẩm Thiên Thu cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ có lực lượng, nếu như phi thăng thượng giới. Không nói có thể tiếp tục vô địch tại thế, tối thiểu có nơi sống yên ổn. Hệ thống. Không, thể nội năng lượng đặc thù. Tại cấp thấp vị diện, tuy vô pháp điều động, nhưng đi cao đẳng vị diện hẳn là có thể tùy ý phung phí. Hưu. Một quanh ca từ phân đà bay ra, nhẹ nhưng rơi vào trong thành cao nhất kiến trúc, nói, thôi thì tam sát đến băng tuyết thánh cung, các ngươi ở nơi nào? Tam cấp quái lao xấu hổ. Hắc hắc. Đại cấp cười nói. Chúng ta biết cái kia ba cái tiểu quy tôn tử không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không có chạy đến tương trợ. Hiện tại tới tương trợ, là cho là ta ứng phó không được chúng thần điện. Một quanh ca hai câu nói, đều là linh hồn chất vấn A. Kỳ thật đây mới là nàng giao lưu phương thức, bởi vì tính cách duyên cớ, dễ dàng đem lời trò chuyện chết, duy chỉ có cùng Thẩm Thiên Thu ở chung giống biến thành người khác giống như. Ê! Ba vị đến tương trợ, bản cung rất cảm kích. Một quanh ca nói, bất quá. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều là ta băng tuyết thánh cung cùng chúng thần điện sự tình, hy vọng chớ có nhúng tay. Đại cấp biết nàng tính cách băng lãnh, bất thiện cùng người giao lưu, cho nên vội vàng nói, một cô nương yên tâm, chúng ta liền xem náo nhiệt. Cha đã chuẩn bị tốt. Một quanh ca nói, ba vị xin mời ngồi. Có thể uống băng tuyết thánh cung cung chủ một ly trà, ba người chúng ta lão gia hỏa vinh hạnh đã đến a. Tam cấp quái lao đang muốn chuẩn bị tiến về phân đà, đột nhiên cảm nhận được ngoài thành bay tới từng đợt gió lạnh. Hưu. Một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, mang theo đầy trời âm trầm chi khí rơi vào trong thành trì. Đó là cái nam tử xấu xí, hất lên đấu đồng màu đen, mặc trang phục màu đen, cực kỳ giống con rơi. Thị huyết biến bức. Ánh mắt mọi người nổi lên hoảng sợ tới. Tam cấp quái lao trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc. Cái này thị sát thành tính, việc ác bất tận gia hỏa làm sao cũng tới. Đã có là băng tuyết thánh cung chống đỡ trang tử, tự nhiên không thể thiếu là chúng thần điện chống đỡ trang tử. Thị huyết biên bức thanh âm khàn khàn nói, hai con mắt lại âm trầm lại ác độc. Hừ. Đại cấp cười lạnh nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đầu nhập vào chúng thần điện. Sai. Thị huyết biên bức cải chính, ta cùng chúng thần điện bất quá là quan hệ hợp tác. Cá mẹ một lứa. Tam cấp thản nhiên nói. Kiệt kiệt kiệt. Thị huyết biên bức cười quái dị một tiếng nói, các ngươi ba huynh đệ cả ngày làm chút trộm vặt móc túi sự tình, cũng đừng bẩn thỉu ta. Đánh rắm. Tam cấp hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta là cầm. Không phải trộm. Tốt một cái là cầm không phải trộm A. Thị huyết biên bức cười nhạo nói, năm đó ta phải có ba vị ra mặt, không đến mức rơi vào người người kêu đánh tình trạng. Hút máu người tu luyện, bị đánh đáng đời. Nhị cấp thản nhiên nói, đáng tiếc Thẩm huynh đệ trạch tâm nhân hậu, năm đó không có nhẫn tâm đưa ngươi giết chết, đến mức sống đến nay. Thị huyết biên bức ánh mắt dần dần âm lánh đứng lên. Hắn tại sao muốn vì chúng thần điện chống đỡ chàng tử? Còn không phải năm đó bị Thẩm Thiên Thu cùng một quanh ca đánh qua. Nói trắng ra là, từng có qua ân oán. Hôm nay chúng thần điện nếu muốn tìm nữ nhân kia phiền phức, khẳng định nguyện ý tới hỗ trợ. Thẩm Thiên Thu ở thời điểm, chỉ dám đầy máu ở nhà kéo nhị hồ, người sau khi đi dù là tàn huyết cũng dám đi ra tùy tiện lãng. Một cung chủ. Thị huyết biên bức chắp tay, cười nói, ta lần này đến đây, phải chăng hoan nghênh đâu. hoan nghênh. Một anh ca nhàn nhạt hồi đáp. Lần này muốn cùng chúng thần điện luận bàn, vô luận ai tới, đều không để ý, ngược lại có thể cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của mình. Hiu. Hiu. Không bao lâu, lại tới không ít cường giả, tất cả đều là thành danh đã lâu, hoặc là thê đội thứ hai, hoặc là chuẩn thê đội thứ nhất, bất quá, không có xếp hàng, vẹn vẹn đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới nho nhỏ Thương Sơn Thành, sẽ dẫn tới nhiều như vậy đại lão a. Chờ một chút có trò hay để nhìn. Lại nói, người chúng thần điện làm sao còn không đến. Ngay tại các lộ nhân mã tự mình nghị luận thời điểm, ngoài thành thương khung truyền đến vang dội tiếng ưng khiêu âm thanh, một đầu thể lớn như núi ưng thú huy động cánh bay tới, phía trên chở một cái nữ tử mỹ mạo cùng hai cái khí tức hùng hậu lão giả. Vạn Dược Cốc cốc chủ. Phốc. Ưng thú rơi vào ngoài thành, Dược Hồng Lăng dẫn hai tên trưởng lão đi tới, liếc nhìn đứng ở cao nhất kiến trúc một quanh ca, miệng nhỏ tựa như lau mật giống như ngọt ngào cười nói, "Mục tỷ tỷ." Thẩm Thiên Thu rất sụp đổ mà nói, "Nàng sao lại tới đây?" Một quanh ca nhẹ gật đầu, mặc dù lạnh lùng như cũ như sương, nhưng trong ánh mắt hiện hiện khác cảm xúc. "Chúng thần điện dám đến đắc tội Mục tỷ tỷ, ta Vạn Dược Cốc sẽ không ngồi yên không lý đến." Dược Hồng Lăng tỏ thái độ nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Vạn Dược Cốc cùng Băng Tuyết Thánh Cung ngày thường giống như không có gì gặp nhau, mà lại gần nhất đều tại buôn bán gấp 20 lần tụ khí tán, định giá còn không giống với, theo nói hẳn là thuộc về đối thủ cạnh tranh, làm sao tự dưng tới chống đỡ chẳng tử. Thế nhân coi là không có gặp nhau, có thể trên thực tế, năm đó Thẩm Thiên Thu từng mang hai nữ du lịch tại giang hồ, cùng một chỗ giết quái, cùng một chỗ luyện cấp. Về sau bởi vì hiểu lầm, lẫn nhau đều rất xấu hổ. Dương Hồng Lăng lúc đầu không có ý định đến, lo lắng một anh ca hiểu lầm, nhưng cân nhắc đến tông môn vừa bị chúng thần điện nhằm vào. Hai nhà nhất định phải mặt trận thống nhất mới được. Đây cũng không phải là trọng điểm thì là, Mục tỷ tỷ là Thẩm đại ca nữ nhân, chúng thần điện cũng dám đến trêu chọc nàng, Thẩm đại ca khẳng định sẽ xuất thủ, nói không chính xác phất tay liền cho diệt đi, tuyệt cao như thế cơ hội, nhất định phải đến xem náo nhiệt nha. Hừ hừ. Tổ chức tà ác này, rốt cục đá trúng thiết bản, rốt cục muốn đem chính mình đùa chơi chết. Cha đã chuẩn bị tốt. Mục anh ca nói, xin mời ngồi. Người ta nếu là đến giúp đỡ chính mình, khẳng định phải thật tốt chiêu đãi, về phần thị huyết biên bức, giúp chúng thần điện chống đỡ chàng tử, tất nhiên muốn gạt sang một bên mà. Hô hô. Nhưng vào lúc này, ngoài thành đột nhiên hiện lên cực kỳ âm trầm thuộc tính, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thành trì, thân ở trong đó võ giả đều là không rét mà run, dùng mình. Xoát xoát xoát. Hai bóng người bay lượn mà đến, sau đó rơi vào trên đường. Đó là hai cái ăn mặc quái dị nam tử, một người tuổi chừng 30 tuổi, một người tuổi chừng 40 tuổi. Cùng nhau hướng một quanh ca chắp tay, tuần tự không lạnh không nhạt tự giới thiệu, chúng thần điện quan chấp hành ẩn sĩ, gặp qua một cung chủ. Chúng thần điện quan chấp hành hiệp sĩ, gặp qua một cung chủ. Chính chủ. Rốt cuộc đã đến. Chương 151, tuyên án, tử hình. Chúng thần điện hai cái quan chấp hành rốt cuộc đã đến. Ẩn tàng chỗ tối thế lực khắp nơi, trước sau chân vào thành cường giả nhau nhau nhìn sang. Ẩn sĩ. Hiệp sĩ. Chúng thần điện hết thể tại Nguyệt Linh giới thiết lập 6 cái phân bộ. Quan chấp hành cũng có 6 vị, tỉ như Nam Hoang Đại Lục Ma Công Tử, Đông Ly Đại Lục Đầu Đà. Hai cái danh tự này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Quan chấp hành thuộc về chức vụ, 6 cái đại lục mỗi cái một cái là trên mặt nổi, nội bộ đến cùng có bao nhiêu quan chấp hành, chúng thần điện chắc chắn sẽ không công bố. Có sao nói vậy, hai cái lần đầu xuất hiện trên giang hồ quan chấp hành, từ thấu phát khí tức đến xem, thực lực hiển nhiên không yếu, thậm chí còn mạnh hơn Ma Công Tử đâu. Bước thứ tư. Thẩm Thiên Thu phân tích ra ẩn sĩ cùng hiệp sĩ tu vi, mắt sáng rực lên. Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi đã đột phá đến tụ linh cảnh cửu trọng, Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng đã là tụ linh cảnh bát trọng. Lại tại Huyền La giới lịch luyện một đoạn thời gian, nhẹ nhõm có thể đạt tới đỉnh phong cấp độ, hai người thực lực mạnh hơn Ma Công Tử, lấy ra làm sạc dự phòng khẳng định rất không tệ. Ừm. Ẩn sĩ cùng hiệp sĩ hình như có cảm thấy, trong lòng dâng lên không ổn, nhưng cũng không có làm chuyện, một người trong đó thản nhiên nói: Một cung chủ gần nhất liên tiếp diệt ta chúng thần điện mấy cái phân đà, có chút khinh người quá đáng. Có qua có lại mà thôi. Một anh ca nói. Hai cái quan chấp hành thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ẩn sĩ cười nói, hôm nay chúng ta diệt một cung chủ phân đà, có tính không có qua có lại đâu. Thật có lỗi. Một anh ca thản nhiên nói, hai vị không có thực lực diệt ta Băng Tuyết Thánh Cung phân đà. Ba người nói chuyện với nhau ngữ khí rất bình thản. Nhưng ở đây cường giả khắp nơi đồng đều có thể rõ ràng ý thức được, trong thành bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ước đứng lên, chiến đấu sẽ không thể tránh cho. A, hiệp sĩ nói, trong thành đánh. Ngoài thành đánh. Ngoài thành. Xin mời. Thương Sơn Thành bên ngoài. có một mảnh thích hợp chiến đấu đất trống. Một quanh ca nhẹ nhưng rơi xuống, trên mặt từ đầu đến cuối không có cái gì cảm xúc biến hóa. Đại trưởng lão cùng băng tuyết thánh cung đệ tử đứng ở phía sau, nội tâm vừa khẩn trương lại tâm thần bất định. Cắp 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 tam lão cũng tới, bọn hắn đứng ở bên cạnh, đều âm thầm suy nghĩ, một nha đầu có thể hay không ứng đối hai cái này quan chấp hành đâu. Hiu! Hiu! Ẩn sĩ cùng hiệp sĩ bay lượn mà tới. Chúng thần điện phương diện không ít cường giả đứng ở phía sau, nhân số không ít, thực lực mạnh mẽ. Hai vị. Thị huyết biên bước đứng tại bọn hắn trong trận doanh, cười nói, một cung chủ xinh đẹp như vậy nữ nhân, đánh thời điểm cần phải hạ thủ lưu tình nha. Thật đáng ghét ra hỏa. Dược Hồng Lăng trừng trong mắt nói. Quả thật đáng ghét. Một cái nam tử xa lạ đứng tại bên cạnh. Dược Hồng Lăng mặc dù không biết hắn, nhưng đối với thanh âm quen thuộc, vui vẻ nói, thẩm. Xuyệt. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, điệu thấp. Dược Hồng Lăng vội vàng thu liễm mừng rỡ như điên biểu lộ, đồng dạng lấy truyền âm phương thức nói, thẩm đại ca, ngươi quả nhiên tới à. Vanh ca muốn khiêu chiến chúng thần điện quan chấp hành, ta đương nhiên được đến. Thẩm Thiên Thu cười nói, bởi vì Dịch Dung, đứng ở trong đám người, thực sự không đáng chú ý. Cùng đi Dược Hồng Lăng cùng đi hai tên trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, đứng ở bên cạnh nam tử đang cùng cốc chủ tự mình nói chuyện với nhau, giờ phút này ánh mắt cùng nhau khóa chặt phía trước đất trống. Ta liền biết, thẩm đại ca như vậy ưa thích một tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không nhìn xem nàng bị người xấu khi dễ. Ê! Thẩm Thiên Thu lung tung nói, ta liền đến nhìn cái náo nhiệt. Thẩm đại ca không xuất thủ sao? Không xuất thủ. Dược Hồng Lăng nói, hai cái này quan chấp hành thực lực nhìn qua không yếu, một tỷ tỷ có thể chiến thắng sao? Dễ dàng. Thẩm Thiên Thu tự tin nói. Thẩm đại ca cùng một quanh ca ở chung lâu như vậy, cố gắng liền từng chỉ đạo qua võ học, thực lực xa so với trong tưởng tượng của mình mạnh đâu. Muốn đến tận đây, Dược Hồng Lăng nói, chúng thần điện phách lối đến loại trình độ này, thẩm đại ca không có ý định đem nó giết sao? Khá lắm. Nha đầu này muốn mượn đao giết người a? Ác giả ác báo. Thẩm Thiên Thu nói, chúng thần điện sớm muộn phải bị báo ứng. Hắn ngược lại là có diệt chúng thần điện suy nghĩ, nhưng giao cho đồ đệ diệt, há không càng hương. Xem ra đến bây giờ, lấy thương thiếu nham đám người tu vi, cũng liền có thể bắt bọn hắn phân đà đến luyện một chút cấp, đối mặt bước thứ ba, bước thứ tư quan chấp hành khẳng định sẽ bị hoàn ngược. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn không đổi, bởi vì đồ nhi tăng lên thật nhanh, sổ tay sư tôn một cái quý còn không có đi qua đâu, liền lập tức nhanh bước thứ hai đỉnh phong, mà lại gần nhất một mực tại các đại vị diện chém giết lịch luyện. Chỉ cần bước vào nguyên thần cảnh, chưa chắc sẽ yếu tại bộ phận quan chấp hành đâu. Xác thực. Thương thiếu nham bọn người cảnh giới tăng lên nhanh, lại kinh lịch các loại lịch luyện, thật muốn bước vào bước thứ ba, thực lực sẽ có cỡ nào biến hóa, thực khó đánh giá. Đơn giản tới nói, Thẩm Thiên Thu mấy cái này đồ nhi, dựa vào vị diện xuyên toa như ý môn, không ngừng tại cái khác vị diện hệ thống bên trong tu luyện, kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi võ đạo tăng lên, vượt xa quá tại nguyệt linh giới tu luyện. Bọn hắn gần nhất không có tham gia luận võ đại hội, cũng không có hướng thế nhân hiện ra qua thực lực của mình, chờ bước vào nguyên thần cảnh, chờ cùng bản địa võ giả giao thủ, bộc phát ra sức chiến đấu sợ rằng sẽ dọa sợ tất cả mọi người. Một ngày này, Thẩm Thiên Thu rất chờ mong. Thân là sư tôn, tự nhiên hy vọng nhìn xem đồ nhi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hai vị. Một anh ca tế ra băng ngọc hàn xương, băng hàn chi khí tràn ngập thân kiếm, thản nhiên nói, các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên. Kiệt kiệt kiệt. Thị huyết biên bức cười quái dị nói, một cung chủ lời nói này được không e lệ nha. Đám người bó tay rồi. Đánh nhau sao, khẳng định phải lên, không có gì ma bệnh. Nhưng trải qua gia hỏa này âm dương quái khí nói chuyện, lập tức biến vị. Thấp hèn. Dược Hồng Lăng cả giận nói. Thẩm Thiên Thu trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Bất quá, trong con ngươi lại hiện lên một tia nhỏ không thể thấy sắc ý, trong lòng tuyên án, hán, tử hình. Thị huyết biên bức dùng mình một cái, trong lòng dâng lên điểm không may, nhưng không có để trong lòng. Thậm chí cho là đột nhiên lạnh một chút khả năng cùng nữ nhân kia băng hệ thuộc tính có quan hệ. Tu vi càng cao, dự cảm liền càng mạnh. Chỉ tiếc, có thể hay không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn phải nhìn người trong cuộc. Hiển nhiên, thị huyết biên bức không có ý thức được. Nói đi thì nói lại, coi như ý thức được thì như thế nào. Tại đánh thiên đạo Thẩm Thiên Thu trước mặt còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Một cung chủ ý tứ này, hẳn là muốn lấy đánh hai. Ẩn sĩ thản nhiên nói. Kỳ thật. Một anh ca dừng một chút, thản nhiên nói, ta muốn đánh 10 cái. Khá lắm. Ta từng nói qua lời kịch đều đã vận dụng. Thẩm Thiên Thu năm đó cùng một anh ca xuất ngoại lịch luyện, bị một môn phái ác ý làm khó dễ, thế là mang nàng leo lên sân môn, trước phá hủy người ta bảng hiệu, sau đó đứng ở diễn võ trường, ngạo nghễ nói, ta muốn đánh 10 cái. Cuối cùng, cả môn phái cao tầng tính cả đệ tử đều bị hắn đánh ngã. Cung chủ. Băng Tuyết Thánh Cung đại trưởng lão sụp đổ nói, nghĩ lại cho kỹ a. Đánh một cái đều cảm giác khó, lại còn muốn đánh 10 cái. Ha ha. Hiệp sĩ cười to nói, một cung chủ thật là nữ trung hào kiệt, chỉ tiếc, ta chúng thần điện nếu khởi xướng khiêu chiến, vậy dĩ nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít. Nhiều như vậy đại lão ở đây, 10 cái đánh một cái coi như đem nàng đánh bại, thắng cũng không vẻ vang. Nếu phát chiến tiếp, vậy đến có quy củ. Chương 152, đây cũng quá nhanh đi. Chúng thần điện làm đánh lén, thủ đoạn chơi nhìn mãi quen mắt. Nhưng lần này hướng Băng Tuyết Thánh Cung phát tới chiến thiếp, cũng coi như quang minh chính đại đi theo quy trình, cho nên chắc chắn sẽ không lấy nhiều đánh ít. Nói trắng ra là, chính là muốn tại trước mặt mọi người trọng tỏa nhất phẩm tông môn, đặt tới chấn nhiếp quần hùng tác dụng. Giờ cho mưu trung quy không coi là gì, muốn tại Nguyệt Linh giới làm ra một phen sự nghiệp, liền phải đường đường chính chính chơi dương mưu mới được. Được. Một quanh ca nói, vậy liền đơn đả độc đấu đi. Nàng không muốn lãng phí thời gian, cho nên mới hy vọng một người đánh 10 cái. Xoát. Ẩn sĩ đi tới, một thanh trường thương chống rông hiện hiện, trôi thương điêu khắc cổ quái văn tuyến, khí tức âm trầm gào thét bộc phát. Xuyên hồn đoạt mệnh thương. Có võ giả nhận ra, ánh mắt đều là hãi nhiên. Đây là một loại cổ lão hung khí, người nắm giữ là ngàn năm trước đại tà phái cổ ma, giống như nó danh tự một dạng, xuyên hồn đoạt mệnh. Mà lại, thương này lấy tính mạng người ta về sau, sẽ thu lấy hồn phách ẩn dục trong thân thương, giết càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Cổ ma trùm phản diện này năm đó chính là bằng vào xuyên hồn đoạt mệnh thương, trên giang hồ làm sàng làm bậy, thậm chí lực chiến năm đại cường giả còn có thể làm đến toàn thân trở ra. Hô hô! Xuyên hồn đoạt mệnh thương phát ra khí tức âm trầm, thậm chí cùng không gian sinh ra ma sát, mang đến để cho người ta dùng mình cổ quái thanh âm, cảm giác kia tựa như ngàn vạn vong hồn tại bi thống gào thét. Các lộ võ giả nghe ngóng, lập tức ra đầu nổ tung. Vẹn vẹn lộ ra một thanh vũ khí, liền kinh hãi tất cả mọi người. Có thể thấy được xuyên hồn đoạt mệnh thương khủng bố đến mức nào. Phẩm chất không tệ. Thẩm Thiên Thu lời bình nói, nhưng là sát nghiệt quá nặng đi. Xin mời. Ẩn sĩ một tay giữ tại trên chuôi thương, bày ra tư thế chiến đấu, bởi vì bản thân cũng đủ âm sâm, phối hợp ngàn vạn vong hồn khí tức, cả người càng lộ vẻ kinh khủng. Xoát. Một quanh ca người dẫm lên luyện chuyển thân pháp bay lượn mà đi, trong quá trình không ngừng biến hóa, lập tức ngưng tụ từng đạo như thật như ảo tàn ảnh. Mê ảnh kiếm pháp. Thượng cổ kiếm vương kiếm pháp. Mê ảnh kiếm pháp tuyệt đối được cho phi thường cổ lão kiếm pháp, người sáng tạo là Thiền Tu Kiếm Vương, về sau vô cớ mất tích, cho nên như vậy thất truyền. Không tệ. Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, cái này trăm năm qua, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có không nhỏ tăng lên đâu. Mê ảnh kiếm pháp là hắn cùng một quanh ca cùng đi nơi nào đó di tích lịch luyện thu hoạch được, kiếm pháp này cao thâm mặt chắc, rất khó tu luyện có thành tựu, có thể tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền lĩnh ngộ, không thẹn với thiên chi tiểu nữ a. Xoát xoát. Mấy chục đạo huyền chuyển tàn ảnh đem ẩn sĩ bao phủ. Bọn chúng động tác thống nhất mua kiếm, hình ảnh lộng lẫy. Hiu. Hiu. Ẩn sĩ nắm xuyên hồn đoạt mệnh thương tấp ngập đâm ra, mặc dù mang theo lộng hành quấy rối lực lượng không gian xuyên phá không ít tàn ảnh, nhưng đổi lấy cũng là bị tứ phía bao bọc. Một quanh ca còn tại thi triển mê ảnh kiếm pháp, tựa như tiên nữ huyền chuyển nhảy múa, tàn ảnh huy kiếm tốc độ tăng tốc, lập tức triển khai kín không kẽ hở thế công. Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh. Bị vây ở trong đó ẩn sĩ chỉ có thể mệt mỏi đón đỡ, rất nhanh liền lâm vào kiếm pháp tiết tấu bên trong. Một cung chủ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ một tên kiếm tu cho đánh giá, rất mạnh. Đâu chỉ mạnh, đơn giản rất khủng bố. Khi mê ảnh kiếm pháp thi triển ra, hiện lên liên miên bất tuyệt chi thế, ẩn sĩ chỉ có thể càng không ngừng phòng thủ, căn bản không có cơ hội đến công kích. Đáng giận. Ý thức được không ổn hắn, đem năng lượng rót vào trong tay, thừa cơ tới một chiêu hành tạo thiên quân, mặc dù đem phụ cận tàn ảnh diệt đi, nhưng là lại cấp tốc ngưng tụ ra triển khai càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn công kích. Mê ảnh kiếm pháp cũng không phải là một chiêu chí thắng kiếm pháp, ưu điểm của nó ở chỗ chiến đấu, nếu như đối thủ lâm vào tiết tấu bên trong, chẳng khác nào lâm vào trong vũng bùn mà không cách nào bước ra. Ẩn sĩ sắc mặt khó coi. Chính mình đường đường cường giả bước thứ tư, lại bị một tên bước thứ ba đỉnh phong gây khốn, cái này thực sự quá mất mặt. Keng. Lúc này, một anh ca bay đến trên không, lợi kiếm trong tay tấp nập huy động. Từng tầng như sóng chiều giống như kiếm khí cực tốc rơi xuống. Ba không chạm. Đám người hoảng sợ nói. Võ học này đồng dạng truyền thừa tại thượng cổ. Vốn đang mặt mũi tràn đầy lo lắng Băng Tuyết Thánh Cung đại trưởng lão trợn tròn mắt. Cung chủ quanh năm tại tông môn tu luyện, vì sao biết nhiều như vậy thất truyền đã lâu võ học đâu. Bành. Bành. Trong chốc lát, từng đạo sắc bén ba không chạm vành trên xuyên hồn đoạt mệnh thương, mặc dù không có thể đem hung khí phá đi, nhưng cũng để ẩn sĩ liên tiếp lui về phía sau. Hổ khẩu truyền đến chết lặng cảm giác. Nữ nhân này là bước thứ ba. Tuyệt không có khả năng. Kết thúc. Nhưng vào lúc này, trên không truyền đến thanh âm lạnh như băng, chỉ nhìn một quanh ca quanh thân bị kiếm mang bao phủ, không biết là mỹ nhân hay là lợi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Ẩn sĩ ánh mắt nổi lên hãi nhiên. Hưu. Thời gian không cho phép hắn đi qua lo lắng nhiều, một quanh ca đã hóa thành kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hô hô. Kiếm khí sắc bén cùng băng hàn chi khí điên cuồng tuôn ra, cả kinh người qua đường dùng mình. Khí thế kia. Quá dọa người a. Bành bành bành. Đúng vào lúc này, ẩn sĩ bốn phía tàn ảnh cấp tốc tiêu tán, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng lóa mắt. Ngoài thành, yên tĩnh im ắng. Vô số ánh mắt tại thích hướng cường quang về sau, nhao nhao khiếp sợ nhìn sang, liền gặp ẩn sĩ đứng ở nguyên địa, hai tay giơ xuyên hồn đoạt mệnh thương hiện lên đón đỡ hình, phía sau hắn, một quanh ca băng ngọc hàn xương dán tại trên mặt đất, hàn khí đã đông kết không gian. Đám người không dám thở mạnh một cái. Trong lúc bất chợt, phá toái âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Ẩn sĩ trong tay xuyên hồn đoạt mệnh thương cắt thành một tiết, đầu thương càng là cắm ở kết băng trong đất bùn. Ngàn năm trước vũ khí, hủy. Mọi người ở đây đau lòng xuyên hồn đoạt mệnh thương thời điểm, ẩn sĩ trước ngực, phía sau, hai tay, bắp đùi quần áo vỡ vụn, hiện ra bắt mắt vết kiếm, máu tươi hào hào chảy ròng, người cũng lại khó trèo chống quỳ xuống đất, đau đớn tràn ngập trên mặt, khiến cho hoàn toàn méo mó. Hắn không có chết. Nhưng là, băng lanh thấu xương đau đớn, sống không bằng chết. Còn tốt. Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, hạ thủ lưu tình. Kỳ thật một quanh ca vừa rồi thật muốn một kiếm giết ẩn sĩ, nhưng nghe đến phu quân truyền âm để lại người sống, liền tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, vẹn vẹn đem hắn chém thành trọng thương. Vẹn vẹn dùng liền rất linh tính. Phải biết, đem người chặt thành dạng này, không nằm trên giường tu dưỡng một năm nửa năm sợ khó khôi phục. Về phần Thẩm Thiên Thu vì sao muốn lưu lại ẩn sĩ, nó vừa muốn lấy ra làm sạc dự phòng, thứ hai lưu cho đổ nhì khi bao kinh nghiệm. Kết thúc. Cái này quá nhanh đi. Ta cái gì cũng không thấy. Vũ khí vỡ vụn, ẩn sĩ đầy người vết kiếm quỳ xuống đất, các lộ quần chúng ăn dưa toàn trận tròn mắt. Các đại thế lực rất để ý băng tuyết thánh cung có thể hay không áp chế chúng thần điện, bởi vì liên quan đến tương lai giang hồ xu thế, nhưng đại đa số võ giả bình thường thì là đến xem náo nhiệt, thậm chí sớm chuẩn bị tốt đậu phộng hạt dưa bằng nô. Bọn hắn vô số lần huyễn tưởng, hai phe chiến đứng lên, không đánh cái kinh thiên động địa, đánh cái trời đất sụp đổ, đều có lỗi với băng tuyết thánh cung cung chủ, chúng thần điện quan chấp hành danh hảo. Sự thật đâu? Từ bắt đầu đến kết thúc, cũng liền mười mấy cái hô hấp ở giữa. Mặc dù một cung chủ kiếm pháp rất kinh diễm, nhất là người cuối cùng kiếm hợp canh một là vạch phá thương khung, đến nay còn lưu lại vết rách, nhưng cùng kinh thiên động địa kém quá xa đi. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Chương 153, Tuyệt Vân Phi Đao. Một quanh ca 2-3 lần đánh bại một tên bước thứ tư quan chấp hành, quần chúng ăn dưa cảm thấy không đủ đặc sắc, thế lực khắp nơi lại rất là giật mình. Có quan hệ thiên chi kiêu nữ này, mọi người quen thuộc nhất không ai qua được có Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, thậm chí bởi vì thật xinh đẹp, thường thường không để ý đến nàng tư chất cùng thiên phú. Trước đây không lâu, một quanh ca tiếp nhận băng tuyết thánh cung cung chủ vị trí lại gạt bỏ Thôi Thị Tam Sát, mặc dù đưa tới hoành động, nhưng vẫn không thể căn bản cải biến mọi người đối với nàng cách nhìn. Nguyệt Linh giới lấy võ vi tôn, nam quyền vi tôn. Từ xưa đến nay cũng là xuất hiện qua không ít tu vi cao thâm nữ tính cường giả, nhưng địa vị vẫn không cách nào cùng nam tính chống lại. Nhất là nữ nhân xinh đẹp lại càng dễ bị dán lên bình hoa nhãn hiệu. Giờ này khắc này, một quanh ca nhẹ nhõm trọng thương bốn bước cường giả, hay là tại trước mặt mọi người, cũng coi như chân chính trên ý nghĩa đã chứng minh chính mình. Thẩm đại ca. Dược Hồng Lăng kinh ngạc nói, một tỷ tỷ thật là lợi hại. Cũng tạm được. Thẩm Thiên Thu trả lời rất bình thản. Dược Hồng Lăng bó tay rồi, nhẹ nhõm đánh bại chúng thần điện quan chấp hành lại cũng vẫn được, mặc dù đi qua hơn 100 năm, thẩm đại ca vẫn như cũ không đổi được trang bức mao bệnh nha. Nói đến trang bức, nàng năm đó đi theo Thẩm Thiên Thu tại Nguyệt Linh giới lịch luyện, người sau vì truy cầu kích thích, cố ý đem trí bảo lấy ra, đã được như nguyện bị người xấu để mắt tới, trước hết để cho đối phương phách lối, cuối cùng xuất thủ giải quyết hết. Rõ ràng thực lực rất mạnh, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ. Không thể trách Thẩm Thiên Thu trang bức, chủ yếu tu luyện quá nhàm chán, nếu như không tìm điểm việc vui, thật sự thành võ ngốc tử. Một anh ca cũng cùng phu quân học xong, trăm năm qua một mực lĩnh hội võ học, mặt ngoài tuy là bước thứ ba đỉnh phong, nhưng thực lực đã không kém bước thứ tư, đến nay mới trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Thôi Thị Tam Sát như dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ rất vui mừng, bởi vì bị Thẩm Thiên Thu giết chết, chết không có chút nào thống khổ, nếu như bị nữ nhân kia gạt bỏ, khẳng định trước thể nghiệm bên dưới băng lanh thấu xương cảm giác. Nữ hoa này không đơn giản. Cửa thanh chỗ, Chiêm Tinh Tử nói thậm chí hoài nghi cảm giác mãnh liệt, có phải hay không bởi vì nàng. Ha ha ha. Tam Cấp cười to nói, không hổ là Thẩm huynh đệ nữ nhân. Thực lực sâu không lường được nha. Đại cấp cùng nhị cấp thở phào một hơi. chúng thần điện cái này chưa bao giờ lộ mặt qua quan chấp hành thực lực rất mạnh, bọn hắn mới đầu vẫn rất lo lắng, kết quả mùa quanh ca càng mạnh. Là, thẩm huynh đệ chính là một đời truyền kỳ, nàng nữ nhân sao lại kém cỏi đâu. Chúng ta, quá lo lắng. Không giống với tam cấp quái lão yên tâm cùng vui vẻ, chúng thần điện một vị khác quan chấp hành sắc mặt dị thường khó coi. Người này chạy theo tay đến kết thúc từ đầu đến cuối bộc lộ ra bước thứ ba tu vi, vì sao thi triển ra kiếm pháp đến, lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Thị huyết biên bức sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn ngóng trông chúng thần điện quan chấp hành đem nữ nhân này giải quyết hết, đến báo năm đó truy sát mối thủ, kết quả hiện thực hung hăng cho mình một bạn hai. Xoát. Một anh ca giơ kiếm, nhìn về phía hiệp sĩ, thản nhiên nói, đến phía ngươi. Hiệp sĩ lập tức xoắn suýt. Thực lực của hắn cùng ẩn sĩ khó phân trên dưới, người sau bị giữa trận, chính mình đi lên chỉ sợ cũng một dạng. Các đại thế lực võ giả đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát, lại là phe mình phát khởi khiêu chiến, nếu không bên trên khẳng định làm trò hề cho thiên hạ, khẳng định có tổn hại chúng thần điện uy vọng. Muốn đến tận đây, hiệp sĩ trước mệnh lệnh thủ hạ đem ẩn sĩ khiêng đi, sau đó kiên trì đi qua. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ chết, hai tay đan xen vào nhau, trước người lập tức hiện ra một thanh ba tấc phi đao, tràn ngập sắc bén khí tức. Tuyệt vân phi đao. Lôi đỉnh chiến tướng trở nên nghiêm nghị. Mấy trăm năm trước, Nguyệt Linh giới từng xuất hiện một cái tên là Lịch Tuyệt Vân cường giả. Người này không tu võ đạo, cũng không tu kiếm đạo, một tay phi đao làm xuất thần nhập hóa. Hắn sử dụng phi đao lấy vạn niên tinh thiết rèn đúc, không thuộc loại tại vũ khí, còn thuộc về trí bảo, phẩm chất đã đạt chuẩn tuyệt phẩm cấp độ. Về sau, Lịch Tuyệt Vân bước vào cấm địa, từ đó lại không có đi ra, Tuyệt Vân phi đao cũng tiêu thất vô tung. Ai có thể nghĩ, bây giờ tại chúng thần điện quan chấp hành trong tay. Chậc chậc. Thẩm Thiên Thu cảm khái, trước có ngàn năm trước xuyên hồn đoạt mệnh thương, lại có mấy trăm năm trước Tuyệt Vân phi đao, tổ chức này bảo bối tốt không ít đâu. Tuyệt Vân phi đao a. Một anh ca cao mày nói. Một cung chủ. Hiệp sĩ cười nói, hẳn nghe nói qua phi đao vừa ra, vạn vật đều là phá câu nói này a. Nghe nói qua. Một anh ca nói. Ngươi cầm chi kiếm hẳn là chú kiếm sơn trang xếp hạng thứ nhất băng ngọc hàn xương a. Không tệ. Kiếm này mặc dù lấy thiên niên hàn thiết rèn đúc mà thành, nhưng cấp độ bất quá cực phẩm, tại chuẩn tuyệt phẩm Tuyệt Vân phi đao trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hiệp sĩ tại tìm cho mình tâm lý an ủi, tại tìm cho mình điểm thăng bằng. Thực lực không bằng ngươi, nhưng là chí bảo đẳng cấp cao. Nếu bàn về đẳng cấp, băng ngọc hàn xương không bằng Tuyệt Vân phi đao. Một anh ca hảo phóng thừa nhận, nhưng nói bổ sung, bất quá chí bảo mạnh yếu cuối cùng vẫn muốn đi quyết định bởi người sử dụng. Ngươi cho là ta không cách nào khống chế? Ngươi có thể khống chế chuẩn tuyệt phẩm cấp chí bảo, khống chế không được Tuyệt Vân phi đao, bởi vì thứ chí bảo này cùng Lịch tiền bối sớm đã hòa làm một thể. Hiệp sĩ sắc mặt khó coi, hiển nhiên bị một anh ca nói đúng. Lịch Tuyệt Vân cùng hắn Tuyệt Vân phi đao, trên giang hồ danh khí cực lớn, cả hai từ lâu thành lập siêu nhiên quan hệ, ngoại nhân mặc dù may mắn thu hoạch được, cũng rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Xoát. Hiệp sĩ cất bước, hai tay hai chỉ dán tại huyệt thái dương trước, nói, hôm nay liền để một cung chủ nhìn xem, ta có thể hay không khống chế Tuyệt Vân phi đao. Hô hô. Dưới chân khí lãng bộc phát, cuốn lên đầy trời bụi đất. Mắt trần có thể thấy năng lượng điên cuồng tuôn ra, tràn ngập ở trên Tuyệt Vân phi đao. Trong lúc nhất thời, sắc bén khí thế tràn ngập, chấn động đến đám người ra đầu nổ tung. Đây chính là chuẩn tuyệt phẩm chí bảo sao? Còn không có phát động, vẹn vẹn khống chế chỉ làm thanh thế lớn như vậy. Đám người con mắt tất cả đều trừng lớn, không muốn bỏ lỡ đỉnh cấp chí bảo xuất thủ thời khắc, bởi vì đối với rất nhiều võ giả bình thường tới nói, cả một đời chưa hẳn có thể may mắn mắt thấy. Đập. Lúc này, hiệp sĩ rơi chân mặt đất lõm, cái cổ hiện hiện gân xanh, giống to, Tuyệt Vân phi đao, đao đao tất chúng. Hưu. Tại chuyển vận toàn bộ nhờ giống ra chỉ dưới, Tuyệt Vân phi đao trước cực tốc xoay tròn, chợt lôi kéo một đạo quang mang tránh đi, tốc độ nhanh chóng mang theo mạnh mẽ khí lãng, thậm chí vạch phá không gian. T. 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 Nguyệt Linh giới khí hậu tại mọi người không ngừng hít một hơi lãnh khí bên dưới dần dần biến ấm, chắc chắn chờ viết xong, bình quân nhiệt độ hẳn là sẽ so những năm qua người cao 7, 8 độ. Đinh. Tiếng va chạm truyền đến. Đám người vội vàng nhìn về phía một quanh ca, gặp nàng đứng ở nguyên địa, trước mặt đứng thẳng một chiếc gương, không chỉ có ngăn lại Tuyệt Vân phi đao, còn khiến cho dán tại mặt kính trước khó mà động đậy mảy may, về phần buộc phát khí lãng bị điên cuồng hút vào trong đó. Đây là thị huyết biên bức cả kinh nói, càn khôn hóa vô kính. Nghịch càn khôn, chuyển hóa không. Vạn vật chi lực, đều là về trong đó. Càn khôn hóa vô kính, Nguyệt Linh giới thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong. Nghe được thị huyết biên bức lời nói, ở đây tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Ta loại cái mẹ ruột à, nữ nhân này lại có tuyệt phẩm chí bảo, nan quan chúng thần điện quan chấp hành tế ra Tuyệt Vân phi đao, còn có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Chương 154, ngươi nói đùa. Ta tưởng thật. Tuyệt vân phi đao, vạn vật có thể phá. Càn khôn hóa vô kính, vạn vật chi lực, đều là về trong đó. Đây chính là mâu cùng thuận A, một cái gì đều phá, một cái gì đều thu. Lúc này, chỉ có thể cân nhắc cấp bậc, tuyệt vân phi đao chuẩn tuyệt phẩm, càn khôn hóa vô kính tuyệt phẩm, lại là thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong, cho nên ai mạnh ai yếu rõ ràng. Trong thành lần nữa yên tĩnh im ắng. Thế lực khắp nơi võ giả, thành danh đã lâu đại lão, quần chúng ăn dưa toàn một bị. Chuẩn tuyệt phẩm liền đã rất hiếm có, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, hôm nay sẽ thấy tuyệt phẩm cấp, hơn nữa còn là tại vừa mới bắt đầu hiểu rõ chí bảo lúc, nhất quấn không ra thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong càn khôn hóa vô kính đâu. Trời! Tầm mắt mở rộng a. Tuyệt vân phi đao. Vạn niên tinh thiết rèn đúc. Vẹn vẹn vạn năm liền phi thường như bức. Nhưng ở trước mặt càn khôn hóa vô kính chỉ có thể coi là cháu trai, bởi vì căn cứ ghi chép, người trước vô cùng có khả năng đản sinh tại thời đại viễn cổ. 10 vạn năm trước đến 1 vạn năm trước, bị nhà sử học định nghĩa là thượng cổ, 100.000 năm về sau bị định nghĩa viễn cổ, cho nên vạn năm phi đao, tại 100.000 năm cất bước trước gương nói là cháu trai đều cảm giác kém mấy ngàn bối. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, đến mức vận dụng tuyệt phẩm chí bảo sao? Càn khôn hóa vô kính là hắn mang theo một quanh ca đi cấm địa nào đó thám hiểm lấy được. Mọi người có hay không cảm thấy nhìn rất quen mắt đâu? Không sai. Trong cấm địa còn có một cái chí bảo tên là Càn Khôn Kỳ, chính là lúc trước dùng để bày trận lục hợp chỉnh hình trận 18 cái tiểu kỳ phiên. Nữ hài nha, đều yêu soi gương. Thu hoạch được hai kiện tuyệt phẩm chí bảo về sau, Thẩm Thiên Thu đem Càn Khôn hóa vô kính đưa tới, nói, cái này cho ngươi. Trên đường đi thụ ngươi bảo hộ, ta không muốn. Thời điểm đó một quanh ca không hiểu xáo lộ, cũng không tham luyến chí bảo, thậm chí cảm kích với hắn toàn tâm toàn ý bảo đảm chính mình an toàn, cuối cùng mới đến nay đến cấm địa điểm cuối cùng. Đại mỹ nữ, đây chính là tuyệt phẩm chí bảo a. Người khác muốn còn không có cơ hội, ngươi làm sao cự tuyệt đâu? Thẩm Thiên Thu nhét mạnh vào trong tay nàng, cười nói, cái này càn khôn hóa vô kính quyền đương giữa ngươi và ta tín vật định ước. Khá lắm. Tuyệt phẩm chí bảo làm vật định tình. Thẩm chuyên kỳ là tán gái, năm đó thật dốc hết vốn liếng a. Ngươi một quanh ca mắt hạnh trừng trừng. Thẩm Thiên Thu vội vàng nói, nói đùa, nói đùa. Một số năm sau, khi hắn xoắn suýt thế là không phá toái hư không. Một quanh ca xuất ra càn khôn hóa vô kính, nước mắt rơi như mưa nói, ngươi đã nói đây là giữa chúng ta tín vật đính ước. Chẳng lẽ muốn nhẫn tâm đem ta bỏ xuống sao? Đại tỷ! Thẩm Thiên Thu phát điên nói đùa a, ta tưởng thật. Hào hào! Mưa to như chút xuống. Hai người đứng tại trong mưa xối thành ướt sũng. Cô này kịch thần tượng mới có bầu không khí càng mãnh liệt. Khoan hay nói, một cái đẹp trai không gì sánh được, một cái mỹ lệ tuyệt luân, thật rất thích hợp diễn loại này đùa giỡn, tổng giám đốc. Mất trí nhớ, hai nạn xe cộ, bệnh nan y, xóa bạch điểm các loại nhân tố toàn cộng vào, tuyệt đối có thể bảo khoản. Ai? Thu hồi tư duy, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, may không có phá toái hư không, nếu không chính mình sẽ mất đi rất nhiều thứ. Tâm cảnh lại có biến hóa, thể nội thuộc tính đặc biệt lần nữa cường đại không ít. Phù phù. Lúc này, hiệp sĩ ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng chấn kinh. Suy yếu nguồn gốc từ tại cương ép khu động tuyệt vân phi đao hao phí tất cả năng lượng. Chấn kinh nguồn gốc từ tại nữ nhân kia lại có tuyệt phẩm chí bảo, hơn nữa còn là càn khôn hóa vô kính. Thực lực không bằng nàng. Chí bảo cũng không bằng nàng. Phúc. Hiệp sĩ chịu không được đả kích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một anh ca cao mày nói, liền nên vận dụng càn khôn hóa vô kính. Nàng đoán ra gia hỏa này không cách nào khống chế tuyệt vân phi đao, nhưng lý do an toàn, hay là vận dụng phu quân đưa cho chính mình tín vật đính ước. Ẩn sĩ trọng thương, hiệp sĩ suy yếu. Đập phá quan chúng thần điện quan chấp hành bại hoàn toàn. Hai trận chiến đấu đều không đặc sắc, nhưng là, xuất hiện vũ khí, chí bảo, nhất là càn khôn hóa vô kính, để quần chúng ăn dưa ăn no thỏa mãn. Tình huống không ổn. Nhìn thấy hai cái quan chấp hành toàn thua, thị huyết biên bức tròng mắt vòng vo một chút, dần dần ẩn tàng tại chỗ tối, hiển nhiên muốn trốn đi. Thẩm Thiên Thu một mực tại lưu ý hắn, thản nhiên nói, ta cho phép ngươi chạy trước 3.900 dặm. Người đã tuyên án tử hình. Cho nên... vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải đem nó gạt bỏ. Thị huyết biên bức trong lòng lại siết chặt. Lần này điểm không may, so vừa rồi càng cường liệt, cũng rốt cục để hắn ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, thế là không lo được từ từ biến mất, trực tiếp triển khai tựa như cánh rơi áo choàng, hướng nơi xa sơn lâm cực tốc bay đi. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Nhưng là, vừa dung nhập sơn lâm, vừa muốn càn rỡ cười to, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, trên mặt cơ bắp lập tức ngưng kết. Trong lòng kinh hô, không tốt. Phúc. Vừa dứt lời, lưu quang trống rông xuất hiện, trong nháy mắt từ trước ngực hắn xuyên qua. Rắc. Thị huyết biên bước ngừng chân tại nguyên chỗ. Hắn không có cúi đầu đi xem bị xuyên thủng ngực, mà là tập trung ánh mắt, nhìn về phía ngoài trăm trượng thân cây, khó nhọc nói, tuyệt vân phi đao, đao đao tất chúng nói cho hết lời, đồng tử co vào, hô hấp đình chỉ, trực câu câu đổ xuống. Xoát. Một quanh ca ngón tay vung lên, đính tại trên cây tuyệt vân phi đao cực tốc bay tới, sau đó nhẹ nhưng treo tại lòng bàn tay. Nàng nhìn về phía hư nhược hiệp sĩ, nói, lịch tiền bối hiệp can nghĩa đảm, hắn phi đao, các ngươi si mị võng lượng há xứng khống chế. Hiệp sĩ xấu hổ không gì sánh được. Hắn thu hoạch được tuyệt vân phi đao đã có mấy chục năm, mỗi ngày đều tại nếm thử khống chế, rốt cục làm đến hao phí tất cả năng lượng đến thi triển chí mạng một đao. Nữ nhân này bất quá vừa đạt được, lại có thể tùy tiện lấy ngoài trăm trượng thị huyết biên bức tính mệnh, vẹn vẹn điểm ấy liền phải nhìn lên a. Các ngươi chúng thần điện trước muốn diệt ta băng tuyết thánh cung phân đà, bản cung không hành lễ còn vãng lai mà thôi. Một anh ca thu hồi vũ khí cùng chí bảo nói, trở về nói cho nhà ngươi điện chủ, nếu không chịu phục, có thể lại đến khiêu chiến, ta băng tuyết thánh cung tùy thời phục bồi. Hiệp sĩ hơi khôi phục chút khí lực, gian nan đứng lên, chắp tay nói, một cung chủ thực lực phi phàm, hôm nay tính biết, cáo tử. Xoát. Xoát. Chúng thần điện phương diện mấy tên thủ hạ cấp tốc chạy tới, đỡ lên hai cái quan chấp hành, tại trước mắt bao người đầy bụi đất rời đi. Đến tận đây, băng tuyết thánh cung cùng chúng thần điện xung đột tạm đến đoạn kết. Thẩm Thiên Thu cũng là nói đến làm đến xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, toàn bộ hành trình không có tham dự. Hắn là không có tham dự, nhưng cho một quanh ca vũ khí, kiếm pháp, chí bảo lại phát huy mấu chốt tác dụng, đến mức thế lực khắp nơi võ giả còn tại tự mình nghị luận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Thiên Thu suy đoán nói, minh sau hai ngày, băng tuyết thánh cung cung chủ sẽ danh chấn nguyệt linh giới. Nhất định, chúng thần điện hai cái quan chấp hành, đều là cường giả bước thứ tư, vũ khí chí bảo cũng không tầm thường, kết quả gọn gàng thua ở một quanh ca thủ hạ, chờ tin tức truyền ra, khẳng định gây nên oanh động to lớn, khi đó, nữ nhân này thực lực tính cả tông môn đều sẽ được một lần nữa ước định. Thê đội thứ hai. Không, cất bước đều là chuẩn thê đội thứ nhất. Đi đi. Thẩm Thiên Thu dự định trở về cổ Hoa Sơn, nhưng vừa mới chuyển thân, lại nghe tiếng tê minh vang lên, lôi đỉnh chiến tướng cơi chiến mã rơi ở trước mặt một quanh ca, ôm quyền nói, một cung chủ, bản tướng khiêu chiến. Chương 155, đột biến. Hai tên quan chấp hành bị thủ hạ khiêng đi. Thẩm Thiên Thu không có cưỡng ép lưu lại, mà là trước hết để cho bọn hắn trở về dưỡng thương, chờ đồ nhi đạt tới bước thứ hai đỉnh phong về sau, tìm cơ hội bắt tới làm sạc dự phòng. Đây là phi thường lựa chọn sáng suốt, phải biết. Vẹn vẹn ẩn sĩ vết thương đầy người kia, thật đem người chụp tới, còn phải phụ trách xem bệnh cho hắn, không được dùng tiền dùng dược liệu a. Lao kéo kiệt. Nhưng mà, vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, cơi chiến mã lôi đỉnh chiến tướng nhảy ra ngoài. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, gia hỏa này thật hiếu chiến. Lôi đỉnh chiến tướng lần này đến Thương Sơn Thành, vì chính là tìm đối thủ một trận chiến, đối thủ này thì là băng tuyết thánh cung cùng chúng thần điện người thắng được. Một anh ca thắng. Cho nên, nhảy ra ngoài. Kỳ thật trước kia Thẩm Thiên Thu liền bị hắn tuyên chiến qua, hai người từng tại hoang dã chi địa đánh qua một khung, kết quả đem đối phương nện đánh tơi bời. Lôi đỉnh chiến tướng không môn không phái, bởi vì là xuất ngũ lao binh, cho nên thích mặc áo giáp, thích đến chỗ tìm người đánh nhau, có thể xếp hạng chuẩn thê đội thứ nhất cũng là dựa vào đánh ra tới. Cường giả khắp nơi cũng đều hiểu rõ hắn, chỉ cần gặp được, hoặc là chạy đi hoặc là cự tuyệt, ngắn ngủi trăm năm khiêu chiến nghìn lần, bị cự nghìn lần, có thể nói một trận chiến khó cầu. Lại tới. Một cung chủ vừa cùng hai cái cường giả bước thứ tư đánh qua, hẳn là sẽ cự tuyệt ta. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, một anh ca nói, có thể. Nàng. Vậy mà ứng chiến. Lôi đỉnh chiến tướng sững sờ, kém chút khóc. Từ khi bị Thẩm Thiên Thu đánh một trận, nhiều lần tìm người khiêu chiến, nhiều lần bị cự tuyệt, hôm nay rốt cục có người đồng ý chiến đấu, trong đó tư vị ai có thể hiểu rõ. Đến. Lôi đỉnh chiến tướng tế ra đi theo chính mình nhiều năm lôi đỉnh chiến kích, hào khí nghìn vạn đạo, chiến. T. Chiến mã tựa hồ cũng rất phấn khởi, ngửa đầu kêu to. Hắn thất này song dược phi thiên mã thật không đơn giản, nếu theo đẳng cấp võ giả để tính, thực lực không kém hơn bước thứ hai đỉnh phong. Vì sao mỗi lần khiêu chiến liền bị cự đâu? Còn không phải bởi vì mỗi lần đánh nhau đều là nhân mã cùng tiến lên, không có khế ước thú võ giả khẳng định không đồng ý. Song dược phi thiên mã không phải đặc biệt mạnh, nhưng cùng chủ nhân phối hợp lại, sức chiến đấu tuyệt không phải một thêm nhị đẳng tại ba, không ai nguyện ý bắt đầu liền bị lấy nhiều đánh ít. Một cung chủ. Lôi đỉnh chiến tướng nói, ngươi hẳn phải biết bản tướng cùng người luận bàn, từ trước đến nay ngựa bất ly thân, vì công bình lý do, ngươi có thể gọi ra chính mình khế ước thú. Đám người nghe vậy, đủ mắt trợn trắng. Khế ước thú cái đồ chơi này nói có là có sao. Nha. Một anh ca lên tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên. Ý gì? Nàng chẳng lẽ còn có khế ước thú? Đám người suy nghĩ thời khắc, nguyên bản sáng sủa thiên cung, đột nhiên bay xuống tuyết lông ngỗng, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống. Phất xoẹt. Song Dực Phi Thiên Mã sao động bất an, ánh mắt dâng lên sợ hãi. Lôi đỉnh chiến tướng vốn muốn ý đồ trấn an tọa kỵ, lại nghe trên không truyền đến đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, thế là vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau con mắt trừng lớn. Trong tuyết bay đầy trời, một con rồng thú chậm chậm xuất hiện, long uy theo rét lạnh cùng một chỗ khuyết tán mà tới. Băng tuyết chi long. Có người cả kinh nói. Đám người khỏe miệng co giật. Một cung chủ không chỉ có khế ước thú, hay là một đầu băng hệ long thú A. Khó trách Song Dực Phi Thiên Mã sẽ dọa đến hoảng sợ bất an, dù sao chỉ là một con ngựa, tại một con rồng trước mặt hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hưu. Một anh ca thả người bay lên, nhẹ rơi vào long thú trên đầu, nương theo tuyết bay lầy trời, càng lộ vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Băng hệ võ giả. Băng hệ long thú. Tuyệt đối hoàn mỹ phù hợp. Chỉ tiếc, tuyết long chủ nhân cũng không phải là một quanh ca, mà là lâm thời bị mệnh lệnh cùng nghe theo nàng. Công bằng. Thẩm Thiên Thu cười nói. Lôi đỉnh chiến tướng có chiến mã, đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi, cho nên liền đem tuyết long nghe lệnh tại một quanh ca. Đưa cho nàng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là long huyết rất tinh khiết, chỉ có thể mượn chức dùng, về sau còn phải lấy ra vẽ bùa chú đâu. Đem khế ước thu xem như lấy máu công cụ hình người. Có thể bắt đầu. Một quanh ca thản nhiên nói. Đến. Lôi đỉnh chiến tướng nói, chiến. Phù phù. Vừa dứt lời dưới hông Song Dực Phi Thiên Mã rốt cục chống đỡ không nổi, tứ chi mềm nhũn co quắp trên mặt đất, có thể thấy được long uy lộng hành quay rối dưới, đã hù đến không có chút nào sức chiến đấu. Lôi đỉnh chiến tướng hỏng mất. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, tọa kỵ trước hết tê liệt. Giống. Băng tuyết chi long hét lớn một tiếng, chở một quanh ca tiến lên, rét lạnh khí tức điên cuồng vọt tới, những nơi đi qua, cỏ cây đều bị băng phong. Xoát. Lôi đỉnh chiến tướng từ lưng ngựa nhảy lên một cái, trong tay chiến kích lấp lóe hào quang óng ánh. Ngựa e sợ chiến. Hán, không e sợ chiến. Hưu. Hưu. Một quanh ca tấp nập huy động trong tay băng ngọc hàn sương, từng đạo kiếm quang phá toái hư không nên đón. Băng tuyết chi long thừa cơ bay mất. Sự xuất hiện của nó chính là đến giúp đỡ một quanh ca trang bức, bây giờ chiến mã đã bị hù đánh mất sức chiến đấu, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thuận lợi hoàn thành. Đinh đinh đinh. Bành bành bành. Giữa không trung, nặng nề khí tức cùng khí tức băng hàn điên cuồng va chạm, không gian dần dần băng liệt. Lôi đỉnh chiến tướng dù sao cũng là lão tư cách chuẩn thê đội thứ nhất cường giả, thực lực phương diện muốn so chúng thần điện hai cái quan chấp hành mạnh, cho nên cùng một quanh ca đứng lên cũng không rơi xuống hạ phong. Đặc sắc. Kích thích. Quần chúng ăn dưa rất phấn khởi. Dạng này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, mới đối nổi chính mình hạt dưa cùng bỏng nô. Thế lực khắp nơi võ giả cũng thấy say sưa ngon lành, bởi vì hai người thuần túy chính là luận bàn võ nghệ. Ai thắng ai thua cũng sẽ không cải biến giang hồ cách cục cùng xu thế. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lôi đỉnh chiến tướng hai tay hội tụ vạn quân chi lực, đột nhiên đem chiến kích ném ra bên ngoài, lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp đem phủ cận không gian chấn vỡ. Đây mới là bước thứ tư chân chính thực lực. Đây mới là đăng phong cảnh chỗ kinh khủng. Xoát. Một quanh ca rơi trên mặt đất, không có mảy may bối rối, trong tay tam xích trường kiếm nhẹ nhưng vung lên, phiêu đãng tại bốn phía tuyết bay cấp tốc hội tụ. Trước người cấp tốc hình thành thật dày băng tuyết bình chướng. Đại trưởng lao khóc. Cung chủ rốt cục thi triển ra tông môn võ học. Và anh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi đỉnh chiến kích đánh vào băng tuyết trên bình chướng, lực trùng kích khổng lồ trực tiếp đánh rách tả tơi phụ cận mặt đất. Một quanh ca chỗ khu vực từ đầu đến cuối không có gặp tác động đến, thừa dịp hai cỗ lực lượng chống lại thời khắc, tập ngập tại hư không huy động băng ngọc hàn sương, giữa không trung hàn khí cùng tuyết bay không ngừng hội tụ, ngưng tụ từng khối băng truy hướng phía trước đập tới. Công tất khắc, thủ tất cố. Ầm 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 ầm. Lôi đỉnh chiến tướng bằng vào một đôi năm đấm, đánh nát lấy bay tới băng truy, có thể nói tương đương bá đạo. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, kết thúc. Từ trước mắt tình huống chiến đấu đến xem, hai người tương xứng, làm sao lại kết thúc? Ừm. Không ngừng oanh kích băng truy, lôi đỉnh chiến tướng giống như ý thức được cái gì, vội vàng túi đầu nhìn lại, liền gặp cái kia đánh nát khối băng mặc dù bất quy tắc rơi trên mặt đất, nhưng tựa như ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Không tốt. Đang chuẩn bị bay khỏi mảnh này khối băng tràn ngập khu vực, nhưng đã quá muộn, bởi vì một quanh ca ném ra băng ngọc hàn sương, lợi kiếm hóa thành quang mang trực tiếp cắm ở điểm trung tâm. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất tựa như khởi động trận pháp, tản mát trên mặt đất khối băng trong nháy mắt nhận kích phát, phát ra hào quang óng ánh đồng thời bay lên, chí hàn khí tức rời sông lấp biển giống như gào thét bộc phát. Cách. Đại địa bị băng phong. Cách. Băng liệt không gian bị băng phong. Thân ở trong đó lôi đỉnh chiến tướng cũng bị băng phong, sau đó phù phù quẳng xuống đất, bởi vì ngay tại hoành kích băng truy, lại trùng hợp kẹt tại ra chiêu trước, cho nên tư thế là hai tay giao thoa, hai chân khép lại, cực kỳ giống thẹn thùng nữ nhân. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đang muốn rời đi, ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, bởi vì hai người khu giao chiến vực, vỡ nát trong không gian hiện ra một cỗ đặc thủ khí tức tới. Cỗ này khí, cùng Nguyệt Linh giới có rõ ràng khác nhau. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, không gian diện tích lớn vỡ nát đổ sụp, gió lạnh như đao gào thét. Vù vù. Mấy đạo lưu quang từ lở không gian bay ra ngoài, sau đó rơi vào băng phong chi địa, dần dần hiện lộ ra hai người mặc kỳ quái phục sức trung nhân nhân, đợi ổn định thân thể về sau, chống nạnh cười to nói, ha ha ha, rốt cục tiến đến. Chương 156, kẻ ngoại lai. Trong không gian vỡ nát, đột nhiên nhảy ra hai người trung niên, ở đây võ giả toàn động. Loại này ra sân phương thức, có chút ao. Chờ chút. Hai người mặc dù tóc lấy khí tức cường đại, nhưng lại có một loại không hợp nhau cảm giác. Lai lịch gì? Ngay tại mọi người trầm tư suy nghĩ thời khắc, Thẩm Thiên Thu đã từ phục sức đánh giá ra, hai cái này trung niên nhân tuyệt không phải Nguyệt Linh giới võ giả, rất có thể đến từ vị diện khác. Mình có thể dựa vào vị diện xuyên toa như ý môn tùy ý tiến vào thế giới khác. Thế giới khác võ giả khẳng định cũng có biện pháp lại tới đây. Kết hợp không gian phá thoái, cùng ra sân nói lời, đại khái đoán ra, hai người hẳn là bị nhốt ở ngoài Nguyệt Linh giới, cho đến có người kịch liệt đánh nhau, tạo thành không gian hệ thống bất ổn, mới lấy thừa cơ chui vào. Thẩm Thiên Thu đoán không lầm. Hai người hoàn toàn chính xác bị kẹt ở ngoài Nguyệt Linh giới, nếu như không phải không gian xuất hiện vết nước, khả năng còn tại vũ trụ bên ngoài tung bay đầu. Hô! Kích cỡ hơi lùn trung niên nhân hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Thiên địa thuộc tính cũng không mạnh, hẳn là một cái ngũ đẳng vị diện mà thôi. Ngũ đẳng mà thôi. Xem ra, đến từ cao hơn thế giới. Ai? Trung niên nhân bên cạnh thở dài nói, hai người chúng ta hoành độ vũ trụ mấy chục năm, vốn cho rằng có thể ở chỗ này tìm tới đối thủ mạnh mẽ, kết quả một chuyến tay không. Hoành độ vũ trụ mấy chục năm. Thế lực khắp nơi cường giả biểu lộ đặc sắc. Bọn hắn không giống với Thẩm Thiên Thu, trong khoảng thời gian ngắn đi qua rất nhiều vị diện, cho nên ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này sợ là hai cái đồ đần a. Kích cỡ hơi lùn trung niên nhân nhìn về phía cầm kiếm mà đứng một quanh ca, cười nói, Lam huynh, nữ hoa này thực lực tựa hồ không tầm thường. Không tệ. Đồng bạn nói, có thiên nhân cảnh tiêu chuẩn. Các ngươi là ai? Một quanh ca nhàn nhạt hỏi. Nghe cho kỹ. Kích cỡ hơi lùn trung niên nhân ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta gọi Thủy Tư Nha, hắn gọi Lam Linh Đại, chúng ta đến từ nhị đẳng thiên ứng giới. Nhị đẳng. Thẩm Thiên Thu con mắt lóe sáng đứng lên. Tứ đẳng huyền la giới thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có cường giả bước thứ 5, hai người này thực lực đã đạt bước thứ 4 đỉnh phong cấp độ, chỗ vị diện hẳn là có bước thứ 5 đi. Kẻ ngoại lai. Khi Thủy Tư Nha tự báo danh hào về sau, mọi người sắc mặt kinh biến. Rất nhiều người đều biết, Nguyệt Linh giới bên ngoài vẫn tồn tại 3.000 thế giới, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, lẫn nhau không vắng lai. Chư vị chớ sợ. Lam Linh Đại cười nói, chúng ta mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng không phải người xâm nhập. Chỉ hy vọng có thể cùng các ngươi vị diện cường giả phân cao thấp. Hai anh em này tại thiên ứng giới tu luyện không ít năm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước, trải qua sau khi thương nghị, dùng một loại nào đó phương pháp rời đi vị diện, bắt đầu dài dằng dặc du lịch trong vũ trụ, hy vọng khiêu chiến các vị diện cường giả đến để thăng bản thân thực lực. Thì ra là thế. Trong thành chiêm tinh tử tỉnh ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình dâng lên cảm giác mãnh liệt, nhất định cùng cái này hai kẻ ngoại lai có quan hệ. Nữ hoa. Thủy Tư Nha cười nói, ngươi ta đánh một trận như thế nào? Trong thành ngoài có không ít võ giả, hắn thấy, chân chính có tư cách một trận chiến chỉ nàng. Không hứng thú. Một anh ca quả quyết cự tuyệt. Không phải là bởi vì liên tiếp đánh ba trận mệt mỏi, mà là hai cái này kẻ ngoại lai chỉ từ thấu phát khí tức đến xem, thực lực liền sâu không lường được, chính mình sợ khó có thắng được khả năng. Ai? Thủy Tư Nha trên mặt hiện ra thất vọng. Ken két. Lúc này, lôi đỉnh chiến tướng trên người khối băng vỡ nát. Sau đó cọ một tiếng đứng lên, nói, bản tương chiến. Ngươi. Thủy Tư Nha lắc đầu nói, quá yếu. Đám người khỏe miệng co giật đứng lên. Chuẩn thê đội thứ nhất cường giả, vậy mà tại trong mắt của hắn quá yếu. Ai? Lam Linh Đại nhún nhún vai nói, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này, kết quả một cái có thể đánh đều không có. Có người có thể đánh. Lúc này, một anh ca mở miệng nói. Ai? Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại con mắt lập tức sáng lên. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng ngao gạo, nữ nhân này sẽ không bán ta đi. Lưu Vân Tử. Một quanh ca nói. Lời vừa nói ra, các lộ võ giả lập tức nhớ tới kia niên kỷ rất lớn, nhưng ưa thích đi nơi phong nguyệt du ngoạn già mà không đứng đắn, thế là nhao nhao thầm nghĩ, Lưu tiền bối hẳn là có thể một trận chiến. Lôi đình chiến tướng bất quá là chuẩn thê đội thứ nhất, Lưu Vân Tử thế nhưng là thực sự thê đội thứ nhất, từ thẩm truyền kỳ sau khi phi thăng, thậm chí được xưng là nguyệt linh giới cấp cao nhất cường giả. Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, Vanh ca tại cho Lưu Vân huynh đào hố, hẳn là bởi vì mang ta đi nơi phong nguyệt nguyên nhân. Hả? Đột nhiên phát hiện Dược Hồng Lăng đang nhìn chính mình, trong ánh mắt có một loại nào đó chất vấn. Không phải đâu. Ngay cả nàng đều hoài nghi. Nữ nhân, quả nhiên rất đáng sợ a. Quả nhiên đáng sợ. Lưu Vân Tử ở nơi nào? Thủy Tư Nha hỏi. Một Vanh ca kiếm chỉ hướng Tây, nói, 94.000 dặm bên ngoài cực Tây Hải vực có một mảnh dày đặc hòn đảo. Từ phía tây số đảo thứ 6 chính là hắn ẩn cư chi địa. Khá lắm. Địa chỉ cùng bảng số phòng toàn nói ra. Lưu Vân huynh. Thẩm Thiên Thu nói thầm, huynh đệ xin lỗi ngươi a. Lưu Vân Tử năm đó thật đúng là dẫn hắn đi qua nơi phong nguyệt, nhưng cũng vẹn vẹn uống vài chén đến rượu, không có làm thất thường gì sự tình. Kết quả lúc trước tại tiểu lâu nói lộ ra miệng, để một quanh cà ghi ở trong lòng. Cáo tử. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại chắp tay, hóa thành lưu quang bay mất. Chỗ đi phương vị chính là cực Tây Hải vực. Dừng lại. Lôi đỉnh chiến tướng nằm ngang ở trên đường, giơ lên chiến kích nói, khiêu chiến. Vâng. Vừa dứt lời, người như đạn pháo rơi xuống, lom dưới đất chỗ sâu mấy trăm mét, miệng méo mắt lắc nói, được. Thật mạnh. Chuẩn thê đội thứ nhất cường giả bị một chiêu đánh bay ra ngoài, người ngoại lai này thực lực khủng bố a. Giải quyết lôi đỉnh chiến tướng về sau, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại tiếp tục hướng phía trước phi hành, xem ra. Bước thiết hy vọng tìm tới thực lực không tầm thường võ giả chiến đấu. Làm sao bây giờ? Khẳng định đi xem náo nhiệt a. Đi một chút. Hiu hiu hiu. Ở đây không ít bước thứ ba võ giả nhao nhao bay lên, theo sát tại hai tên kẻ ngoại lai phía sau cái mông, đáng tiếc thực lực có khoảng cách, rất nhanh liền bị bỏ lại xa xa. Một banh ca cũng đi. Bất quá, trước khi đi hữu ý vô ý nhìn Thẩm Thiên Thu một chút. Ý kia tựa như là đang nói, có dám theo hay không ta đi tìm Lưu Vân Tử đối chất. Xong. Muốn lộ tẩy a. Thẩm Thiên Thu phi thường xoắn xuýt, nhưng vẫn là kiên trì theo tới. Có thể tiến về cực Tây Hải vực võ giả, nhất định phải có bước thứ ba tu vi, cho nên 9 thành 9 võ giả chỉ có thể dương mắt nhìn, sau đó tự mình điên cuồng nghị luận. Nhất là Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ, thực lực quá mạnh, trước trọng tỏa chúng thần điện hai tên quan chấp hành, lại đem chuẩn thê đội thứ nhất lôi đỉnh chiến tướng Băng Phong, thực lực coi là thật không thể khinh thường a. Tin tức nhất định sẽ tại Nguyệt Linh giới như cơn lốc truyền bá. Từ đó gây nên oanh động to lớn, nhưng dưới mắt, càng hẳn là chú ý chính là hai cái đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Linh giới kẻ ngoại lai, cho nên rất nhiều người đều đang lặng lặng chờ đợi Lưu Vân Tử tiền bối phẫn nộ xuất quan, đem hắn hai hung hăng đánh một trận, dương vị diện chi uy. Cực Tây Hải vực. Đảo thứ 6. Đảo này diện tích không lớn, có tòa cao ngất ngọn núi. Chỗ giữa sườn núi tồn tại sơn động tự nhiên, vách đá có khắc Lưu Vân động phủ 4 chữ. Bế quan trăm năm có thừa Lưu Vân Tử quận chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Người này hô hấp đều đặn, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng khó nén cường giả đỉnh cao khí tức. Ừm. Đột nhiên, hắn mở ra hai mắt, hai cái mí mắt hung hăng của loạn, thế là có chút khó hiểu nói, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hai cái đều nhảy là có ý gì? Lưu Vân Tử. Ngoài động phủ truyền đến thanh âm, đi ra đánh một trận. Chương 157, Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử, đi ra đánh một trận. Ngoài động phủ có người hô to, lập tức để Lưu Vân Tử không cao hứng. Mình tại Nguyệt Linh giới địa vị cao thượng, có người cũng dám gọi thẳng danh hiệu, là bởi vì bế quan quá lâu không có uy nghiêm rồi. Ầm ầm. Cấm đoán sư môn mở ra, hắn từ bên trong bay ra ngoài, sau đó phiêu nhiên đứng ở núi đỉnh. Bởi vì đi vào sáng sủa bên ngoài, rốt cục thấy rõ người này mặc dù già nua, nhưng rất có tinh thần, nhất là thấu phát tiên phong đạo cốt khí chất, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái đại soái ca. Ừm. Lưu Vân Tử lông mày. Treo ở phía xa hai người trung niên. Chính mình cũng không nhận ra. Hai vị người nào? Thủy Tư Nha không có trả lời, mà là chắp tay hỏi, các hạ chính là Lưu Vân Tử. Không tệ. Lưu Vân Tử rất buồn bực, hai người này từ ăn mặc đến thả ra khí tức hoàn toàn cùng Nguyệt Linh giới không hợp nhau, hẳn là đến từ vị diện khác. Không hổ là cường giả đỉnh cao, lập tức liền đoán được. Thực lực không tệ. Lam Linh Đại gật đầu, hài lòng nói, có tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Có tư cách. Thật là phách lối hoa nhi. Là Nguyệt Linh giới lao tư cách cường giả, còn không người dám ở trước mặt hắn đàm luận tư cách. Không đúng, tiểu tử kia ngoại trừ. Lưu Vân Tử nói tới tiểu tử tự nhiên là Thẩm Thiên Thu. Hai người mặc dù xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng từng giao thủ qua, mỗi lần đều bị đánh ngao ngao gọi bậy, cuối cùng chỉ có thể chửi ầm lên, ngóa, ba ngày không thấy, ngươi lại mạnh lên. Ai? Tên kia phá toái hư không đã coi trăm năm, hiện tại lẫn vào tạm được. Lưu Vân Tử sẽ không quên năm đó cùng Thẩm Thiên Thu uống rượu đánh cái rắm, từng nghe hắn nói qua, Lưu Vân Huynh, ngươi sau khi phi thăng, lão đệ ta khẳng định ở phía trên đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, đến lúc đó sẽ bảo kê ngươi. Phi thăng, mặc dù xa không thể chạm, nhưng đã có Thẩm huynh đệ câu nói này, hay là để hắn rất vui mừng, cho nên hai người nâng cốc luôn hoan, uống đến linh đinh say mềm, uống đến tại trên bờ biển khiêu vũ. Nhớ tới ngày xưa cùng Thẩm Thiên Thu không say không về, Lưu Vân Tử lòng tràn đầy hoài niệm, ngửa mặt lên trời cảm khái, đời này có thể gặp được Thẩm huynh đệ, ta Lưu Vân Tử có chết cũng không hối hận. Hô! Vừa dứt lời, trận trận hàn khí tràn ngập tới. Lưu Vân Tử giật cả mình, sau đó chậm rãi quay đầu, liền gặp nơi xa có cái huyền chuyển thân ảnh ngay tại cấp tốc tới gần, những nơi đi qua, nước biển băng phong. Nha đầu này sao lại tới đây? Hiu! Một quanh ca phiêu nhiên rơi vào ở trên đảo, trên mặt che kín băng hàn nói, Lưu Vân Tử. Ai nha, đây không phải một cô nương sao, làm sao có rảnh đến lao phu bế quan động phủ đâu? Lưu Vân Tử cười nói, cỗ này tiên phong đạo cốt lập tức liền không có, thậm chí trở nên có chút khúng núm đứng lên. Luận thực lực cùng địa vị, hắn cao hơn một quanh ca, nhưng dù sao cũng là Thẩm huynh đệ từ nữ nhân, tuyệt đối không thể chơi vào. Ta hỏi ngươi. Một quanh ca nói, trước kia có phải hay không mang ta phu quân uống qua hoa tiểu? Không có. Lưu Vân Tử vội vàng phủ nhận, tuyệt đối không có. Nói thầm trong lòng nói, chuyện bí ẩn như vậy, nàng làm sao biết? Thiếu rào biện. Một quanh ca mắt hạnh trừng trừng nói, ngươi cùng ta phu quân làm cái kia đương tử lạ sự, ta đã tra ra được. Lưu Vân Tử ở trong lòng nói thầm, Thẩm huynh đệ nói qua, nữ nhân này trực giác rất chuẩn, quả nhiên lời nói không hoa. Một cô nương. Nghiêm túc nói, là Thẩm huynh đệ nhất định phải đi, không có quan hệ gì với ta. Mới vừa rồi còn tại cảm khái đời này có thể gặp được Thẩm huynh đệ, có chết cũng không hối hận cảm khái, xoay mặt liền đem người bán đi. Mẹ trứng. Núp trong bóng tối Thẩm Thiên Thu ở trong lòng quát, Lưu Vân Tử. Uổng ta xưng ngươi một tiếng lao đại ca, nói bán liền đem ta bán. Lời nói này, ngươi không phải cũng trong nháy mắt để người ta bán đi. Nếu không phải lúc ấy nói lộ ra miệng, một anh ca sao lại mượn hai cái kẻ ngoại lai đem bế quan Lưu Vân Tử hô lên đâu? Ngươi xác định. Một anh ca nghi ngờ nói. Lưu Vân Tử làm sơ cân nhắc, bất đắc dĩ nói, ngày đó ta cùng Thẩm lão đệ uống nhiều quá, hắn cảm thấy rất nhàm chán, hỏi ta có hay không hoạt động. Đánh rắm. Rõ ràng là ngươi đề nghị. Sự tình mặc dù quá khứ hơn 100 năm, nhưng Thẩm Thiên Thu sẽ không quên, hai người uống về sau, Lưu Vân Tử cười nói, huynh đệ, người sống một thế phải kịp thời hưởng lạc, đi, lão ca dẫn ngươi đi uống hoa tiểu. Không tốt ta. Một giây sau, hai người ngồi tại Nguyệt Linh giới nơi phong nguyệt nhã gian, thưởng thức phía dưới chúng nữ tại hoành ca yến hót. Thẩm Thiên Thu tu luyện cả một đời, còn là lần đầu tiên học được hưởng thụ, cho nên rất nhanh liền đầu nhập vào, đáng tiếc không có rượu không có xì gà. Không phải vậy khẳng định đi theo bờ GM dao động đứng lên. Hai vị. Thủy Tư Nha nói, chúng ta là đến đánh nhau, không phải nhìn các ngươi ôn chuyện. Hắn chính là ta nói Lưu Vân Tử, Nguyệt Linh giới cường giả đỉnh cao. Một anh ca chỉ hướng Lưu Vân Tử, nói, hẳn là thích hợp làm đối thủ. Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc. Đột nhiên có hai cái người xa lạ tại ngoài động phủ gọi, khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ. Liền mang Thẩm huynh đệ ra ngoài uống cái hoa tiểu, không đến mức xáo lộ ta đi. Bất quá. Hai người thực lực có vẻ như rất mạnh. Lưu Vân Tử dần dần dâng lên chiến đấu suy nghĩ. Các ngươi muốn đánh nhau. Không tệ. Đến, lão phu phục bồi. Lưu Vân Tử phiêu nhiên bay xuống, tiêu sái rơi vào đất trống, hai tay về sau cong lên, tiên phong đạo cốt khí tức lập tức lại trở về. Lam Huynh. Thủy Tư Nha cười nói, người này liền do ta tới. Lam Linh Đại mặc dù cũng nghĩ chiến, nhưng song phương từng định ra quy củ, đi vào vị diện khác một người đánh một trận, lần này vừa vặn đến phiên đối phương. Xoát. Thủy Tư Nha đi ra ngoài. Hòn đảo này tương đối trống trải, lại không những kiến trúc khác, đơn giản chính là thuần thiên nhiên sân giao đấu. Hiu hiu hiu. Lúc này, từng đạo lưu quang bay tới, treo tại hòn đảo bên ngoài trên không. Thế lực khắp nơi cường giả nhìn thấy Lưu Vân Tử, trong ánh mắt lập tức hiện ra sùng bái. Đây chính là chúng ta Nguyệt Linh giới đỉnh tiêm đại lao, bây giờ có thể nhìn thấy bản tôn, tuyệt đối tam sinh hữu hạnh a. Phúc. Phúc. Dược Hồng Lăng đáp lấy ưng thú bay tới. Phát hiện một tỷ tỷ ngay tại nhìn hằm hằm Lưu Vân Tử, lập tức liền khẳng định, hắn nhất định mang theo Thẩm đại ca đi uống qua hoa tiểu. Lưu Vân Tử cũng phát hiện Dược Hồng Lăng, cười nói, chậc chậc, không nghĩ tới ta động phủ nho nhỏ này, có thể may mắn nên đón Thẩm lão đệ hai vị hồng nhan chi kỳ đâu. Ngươi lại ra. Thẩm Thiên Thu nghe vậy, trong lòng chửi ầm lên. Lưu Vân tiền bồi chơ nói lung tung. Dược Hồng Lăng vội vàng nói, ta cùng Thẩm đại ca chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta hiểu. Lưu Vân Tử cười nói, ta hiểu. Bành. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Thu từ chỗ tối xông tới, một cước đá vào trên mặt hắn, quá trình phát sinh quá nhanh, ở đây tất cả mọi người không có phản ứng qua, người đã loang tại 3.000 dặm có hơn hòn đảo trong ngọn núi, hiện lên miệng méo mắt lắc bất tỉnh đi. Một cước này mạnh bao nhiêu? Gánh chịu Lưu Vân Động phủ hòn đảo trực tiếp băng liệt. 3.000 dặm mặt biển bị xé nứt ra bề rộng chừng mấy chục dáng dấp chiến hào. Các loại ngư thú treo tại trống trải khu vực, đánh trước ra dấu chấm hỏi, sau đó hoảng sợ chui vào bên cạnh trong nước. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại ánh mắt nghiêm túc, gắt gao khóa chặt lão giả đầu chùi lủi, có mai rùa kia, đồng nói, rất mạnh. Chương 158, có thủ lao bồi luyện. Tới thời điểm, Thẩm Thiên Thu liền suy nghĩ, Lưu Vân Huynh có thể hay không giúp mình tròn một chút, kết quả không chỉ có bán đứng chính mình, còn mẹ nó vứt nổi. Cái này cái gì lão đại ca a, không có chút nào thân thiết. Được chưa? Vẫn có thể nhịn. Kết quả đây. Vậy mà ngay trước mặt mùa quanh ca nói dược hồng lăng là chính mình hồng nhan chi kỷ. Ta sát. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Thẩm Thiên Thu tự xưng là tu thân dưỡng tính 100 năm tính tình khống chế đủ tốt, nhưng vẫn là không có khống chế lại. Một cước đem Lưu Vân Tử đá bay 3.000 dặm, nếu như không phải có không gian hàng rào hạn chế, hận không thể đưa đối phương phi thăng. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại ánh mắt nóng rực lên, đột nhiên xuất hiện lão giả đầu trọc, thực lực rất mạnh. Một quanh ca nhíu mày. Phu quân ra sân liền ra sân đi, tại sao muốn chỉnh thành cái đầu trọc, con cái mai rùa. Đem mình làm vạn năm con rùa rồi. Vừa đổi tới hiện trường thế lực khắp nơi võ giả toàn kinh ngạc. Bọn hắn lần này đến đây cực Tây Hải vực, vì chính là thấy Lưu Vân tiền bối chân dung, kết quả. Bị đầu trọc lao đầu trực tiếp đạp bay, đạp nước biển đến nay còn hiện lên dạng chiến hào không có khôi phục. Thẩm Thiên Thu rất xấu hổ. Vào xem đạp bay Lưu Vân tử. Quên giờ phút này có hai cái kẻ ngoại lai đang tìm đối thủ giao đấu. Hiện tại tốt, tên kia bị một cước đá bay, chính mình khẳng định bị để mắt tới, hoàn toàn vi phạm với xem náo nhiệt dự tính ban đầu a. Quả nhiên, Thủy Tư Nha chắp tay nói, các hạ thực lực cường hãn như vậy, không biết phải chăng là may mắn cùng đánh một trận. Ai? Thẩm Thiên Thu thở dài, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, lão phu đã ẩn cư nhiều năm, đã sớm chán ghét chiến đấu, ngươi hay là khác tìm hắn người đi. Tang Thương ánh mắt nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành bóng lưng. Cường giả khắp nơi lập tức nổi lòng tôn kính, nhưng trong lòng tất cả hoán thầm, người này đến cùng thần thánh phương nào, vì sao không từng nghe nói qua đâu. Ta nhớ ra rồi. Một người trung niên cả kinh nói, Thiết Đảm phái thái thượng trưởng lão. Thẩm Thiên Thu biểu lộ đặc sắc. Bởi vì đạp Lưu Vân tử quá mức vội vàng, dễ cho vừa vặn cùng năm đó mang đồ nhi đi khiêu chiến các đại môn phái giống nhau như lúc. Chủ quan. Hẳn là thay cái bộ dáng. Không tệ. Từ tướng mạo cùng đặc thù đến xem, hẳn là hắn. Ông trời của ta, một cước đạp bay Lưu Vân tiền bối. Thiết Đảm phái thái thượng trưởng lão mạnh như vậy sao? Thiết Đảm phái khiêu chiến các đại môn phái sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nguyệt Linh giới, nhất là thái thượng trưởng lão sáng loáng đầu trọc cùng mai rùa quá gây chú ý, cho nên rất nhiều người mặc dù chưa thấy qua, nhưng đều hơi có nghe thấy. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, vẫn là bị nhận ra. Lại thay đổi dung mạo khẳng định không kịp, hắn chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Dù sao cũng liền thái thượng trưởng lao thân phận. Huống hồ, một quanh ca trước chiến thắng hai tên quan chấp hành, lại chiến thắng lôi đỉnh chiến tướng, tất nhiên sẽ chấn động nguyệt linh giới, chính mình sẽ giúp Thiết Đảm phái tăng lên bên dưới danh khí, thế nhân cố gắng liền có thể lý giải, hai cái không xứng đôi thế lực tại sao phải kết minh đi. Tôn Nhị Cẩu như biết tiền bối dụng tâm như vậy, khẳng định sẽ quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu. Thiết Đảm phái. Thái thượng trưởng lão. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nghiêm túc lên. Môn phái này danh tự mặc dù xoa, nhưng có cường giả như thế tọa chấn, chắc hẳn thực lực không phải tầm thường đi. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến quý giới, nếu như không có khả năng thống khoái một trận chiến, thực sự rất tiếc nuối. Thủy Tư Nha nói, cho nên, còn xin các hạ thành toàn. Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu nói, ta đã coi nhẹ nhân sinh, không còn hiếu thắng hiếu chiến. Thủy Tư Nha chớp mắt, nói, các hạ nếu là tông môn thái thượng trưởng lão. Hẳn là cũng biết đệ tử trong môn phái ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốn tiền, như nguyện ý một trận chiến, ta cho linh thạch. Xoát. Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêm túc nói, cho bao nhiêu? Đám người tập thể ngã quỵ. Lão giả chọc đầu này vừa rồi lại xem thêm nhạt nhân sinh, hiện tại liền có bấy nhiêu con buôn. Trách không được Thẩm Thiên Thu thấy tiền sáng mắt, dù sao tứ đẳng huyền la giới, linh thạch cường độ cao hơn nguyệt linh giới không ít, nhị đẳng thiên ứng giới linh thạch khẳng định càng mạnh. Quả nhiên. Thủy Tư Nha lấy ra một viên sáng chói linh thạch, vẹn vẹn linh niệm tràn ngập đi qua, liền cảm nhận được nội bộ còn có cực kỳ bàng bạc thiên địa thuộc tính, độ tinh thuần viễn siêu huyền la giới linh thạch. 10000. Lấy trước đến. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Thủy Tư Nha thật đúng là cấp thiết muốn chiến đấu, không chút do dự từ nhẫn không gian lấy ra 10.000 khỏa linh thạch. Thẩm Thiên Thu nhận lấy linh thạch về sau, nói, đến chiến. Mời. Bành, 4. Chữ còn không có rơi xuống, đầu trong nháy mắt bị thương nặng, cả người ngã trên mặt đất, lực trùng kích khổng lồ đập hắn là choáng đầu hoa mắt. Thẩm Thiên Thu thu hồi nằm đấm, thản nhiên nói, ngươi thua. Đám người mắt trợn tròn. Bắt đầu rồi. Kết thúc. Đúng vậy, bắt đầu cũng kết thúc. Thủy Tư Nha nằm trên mặt đất, diện mục dần dần dữ tợn. Bên cạnh Lam Linh Đại Mộng, mặc dù khoảng cách đồng bạn rất gần, nhưng hoàn toàn không thấy được lão giả đầu chọc làm sao xuất thủ. Ngươi. Thẩm Thiên Thu nhìn qua, hỏi, cũng muốn đánh. Đánh. 10.000 linh thạch. Cho. Lam Linh Đại đưa lên linh thạch, lúc này mới vừa bày ra tư thế chiến đấu, lập tức như Thủy Tư Nha như vậy bị nện đến trên mặt đất. Thẩm Thiên Thu thu quyền, thản nhiên nói, ngươi cũng thua. Trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Đến từ vị diện khác cường giả, lại bị Thiết Đảm phái Thái Thượng trưởng lão từng cái miểu sát. Các ngươi hoặc không có cam lòng. Thẩm Thiên Thu nói, như vậy đi, 10.000 linh thạch đánh một trận, cho đến đánh tới hai vị hài lòng mới thôi. Quân tử ái tải, lấy chi có đạo. Hai cái đến từ vị diện khác bạn bè nếu khát vọng chiến đấu, vậy mình chỉ có thể sung làm có thủ lao phục vụ bồi luyện. Tốt. Thủy Tư Nha đứng lên, xuất ra 10.000 linh thạch nói, lại đến. Vâng. Ngã xuống đất, ngao gạo. Ta đến. Lam Linh Đại lại ra 10.000, kết quả vẫn bị dây. Hai người trong nhẫn không gian linh thạch không ít, cái đồ chơi này đã vô pháp cho bọn hắn mang đến trên tu vi tăng lên, cho nên lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng dậy cho linh thạch, lần lượt ngã xuống. Vòng đi vòng lại. Vâng. Vâng. Thẩm Thiên Thu bên cạnh thu linh thạch, vừa đánh ngã hai cái ngoại giới bạn bè. Đến từ thiên ứng giới linh thạch càng để lâu càng nhiều. Tiền. Thật tờ mờ dễ kiếm. Về sau, đi vị diện khác hoàn toàn nhưng khi bồi luyện. Ha ha ha. Riêng phần mình giao 50 lần, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nằm trên mặt đất, hai người đã bị ngược mặt mũi bầm dập, nhưng phát ra phi thường thống khoái tiếng cười. Đám người sụp đổ. Loại này dùng tiền mua đánh hành vi, thực sự không có khả năng lý giải. Bọn hắn còn không có đạt tới hai người cảnh giới võ đạo lâm vào tuyệt đối bình cảnh giai đoạn. Nếu không khẳng định nguyện ý dùng linh thạch đem đổi lấy khắc cốt minh tâm thống khổ, bởi vì cái này đồng dạng là một loại tu hành. Hai vị. Thẩm Thiên Thu hỏi, lại đến chứ? Không. Không tới Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại gian nan đứng người lên, tuy bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng nội tâm kích động dị thường mãnh liệt. Lặp đi lặp lại bị đánh trong quá trình, bọn hắn cảm thụ được Thẩm Thiên Thu bình thản không có gì lạ lại ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa công kích, hoặc nhiều hoặc ít có xúc động, như từ đó lĩnh ngộ cái gì. Cho 1.000.000 linh thạch giá trị tuyệt đối. Hôm nay nhận được tiền bối một đánh, để cho chúng ta thu hoạch không ít ta. Hai người chăm miệng một lời chắp tay nói. Không khách khí. Thẩm Thiên Thu tiên phong đạo cốt cong lên tay. Chương 159, vết thương sắt muối. Ông. Trong hòn đảo, không gian dần dần vặn mẹo, hình thành dạng vòng xoáy. Bị ngược xưng mặt xưng mũi Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại dắt dịu nhau, mặt mũi tràn đầy kính sợ nói, tiền bối, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ còn lại đến. Nhớ kỹ. Thẩm Thiên Thu nói, lần sau mang nhiều điểm linh thạch. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nở nụ cười khổ. Lần này đến Nguyệt Linh Giới, mỗi người chỉ chuẩn bị 500.000 khỏa, nếu như còn có càng nhiều nói, khẳng định tiếp tục bị đánh, dù sao bị đánh một lần liền có một lần thu hoạch. Tiền bối, cáo tử. Lên đường bình an. Vù vù. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại dung nhập vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Bị đánh 50 lần, hai người thu hoạch tương đối khá, quyết định trở về Thiên Ứng Giới đi càng lộ. Nếu có thể nhất cử đột phá cảnh giới cao hơn, tất nhiên vật siêu trô giá trị. Kẻ ngoại lai sau khi rời đi, đám người đem ánh mắt đặt ở lão giả đầu trọc trên thân, trong mắt có sùng bái cùng kính sợ. Đầu tiên là một cước đạp bay Lưu Vân Tử, sau đó điên cuồng bạo truy hai người, thực lực cường đại, coi là thật không cách nào hình dung. Náo nhiệt nhìn. Thẩm Thiên Thu xoay người lại, trầm giọng nói, còn không mau tán đi. Cáo tử. Giang hồ gặp lại. Đám người nghe được, Thiết Đảm phái Thái Thượng trưởng lão là muốn oanh chính mình đi. Vội vàng xoay người rời đi. Dược Hồng Lăng lúc đầu muốn giữ lại, cân nhắc đến còn có trưởng lão cùng đi, chỉ có thể lưu luyến không rời cười ưng thú bay đi, đồng thời sờ lên meo tại trên ngón tay nhẫn không gian, bởi vì bên trong chứa 100.000 khỏa Thẩm đại ca vụng trộm đưa cho chính mình Thiên Ứng Giới linh thạch. Đám người sau khi rời đi, Thẩm Thiên Thu khôi phục 1m8 vài kích cỡ cùng đẹp trai khuôn mặt. Bất quá, một anh ca từ đầu đến cuối theo dõi hắn. Cái kia, đi qua không có. Thẩm Thiên Thu nói, đi qua, chỉ là uống rượu. Ta thể. Một anh ca ưu hoán nói, cũng không phải không để cho phu quân đi, tại sao muốn gạt ta đâu. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, để cho ta đi. Lừa gạt quỷ. Cho. Đưa tới một viên nhẫn không gian, bên trong có 300,000 khỏa so nguyệt linh giới còn tinh thuần linh thạch, đưa ngươi. Nói sang chuyện khác, hợp ý. Ta không muốn. Một banh ca nói. Thẩm Thiên Thu kinh ngạc. Nữ nhân này vừa mới tiếp nhận băng tuyết thánh cung, không nên đối với tài nguyên rất coi trọng sao. Xoát. Đột nhiên, một banh ca đánh tới, nhẹ nhàng dán tại trong ngực hắn, thấp giọng nói, nếu như không có ngươi vũ khí, kiếm pháp, chí bảo, ta sao có thể chiến thắng chúng thần điện quan chấp hành đâu. Đồ ngốc. Thẩm Thiên Thu đưa tay khoác lên nàng cái kia nhu thuận trên sợi tóc, cười nói, những vật này là chúng ta cùng một chỗ lịch luyện lấy được, vốn là thuộc về ngươi nha. Hai người năm đó ở Nguyệt Linh giới lịch luyện, định ra qua quy củ, vô luận tại di tích cấm địa thu hoạch được cái gì đều chia đôi phần. Ai đề nghị? Tự nhiên là Thẩm Thiên Thu. Một anh ca mới đầu cũng không đồng ý, bởi vì nàng biết mình đi cùng hoàn toàn chính là chuyến, nói khó nghe chút khả năng hay là vương hữu. Lấy đi. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn như trước đây đem đồ vật đưa qua đi, không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Loại này bá đạo tổng giám đốc phong phạm, yêu. Dưới trời chiều, hai người ôm cùng một chỗ, phi thường ấm áp, nếu như còn có thể tiến thêm một bước, thì càng lãng mạn. Đến rồi đến rồi. Một anh ca chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn phía không có người, lại là tại bờ biển, tốt bao nhiêu cơ hội. Thẩm Thiên Thu cúi đầu xuống, phi thường chuyện lãng mạn sắp phát sinh, Lưu Vân Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, nước mắt tuôn đầy mặt nói, thẩm lão đệ. Là. Người sao? Tay. Run rẩy kịch liệt. Bởi vì trước mắt nam nhân này mặc dù đưa lưng về phía chính mình, mặc dù trong ngực ôm nữ nhân, nhưng là quen thuộc như vậy. Không sai. Chính là hắn. Vốn muốn hôn qua đi Thẩm Thiên Thu dừng lại, sau đó quay đầu, cười nói, Lưu Vân Huynh, là ta. Đem một anh ca đẩy ra, một cái bước xa tiến lên. Lưu Vân Tử coi là muốn cùng chính mình đến cái nhiều năm không thấy ôm, thế là vội vàng vui vẻ triển khai hai tay, chờ tới lại là một quyền đánh vào trên mặt, sau đó lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Cũng bị mãnh liệt quyền đấm cước đá. Một anh ca cũng gia nhập vào. Vợ chồng đánh kép, tái hiện giang hồ. Thẩm Thiên Thu là bởi vì lão tiểu tử này bán đứng chính mình, mà lại miệng còn rất tiện. Một anh ca là bởi vì tiểu tử này mang theo phu quân đi uống hoa tiểu. Hai người này là thật không nói võ đức, vậy mà ẩu đả một cái lao đồng chí. Ngoài động phủ, trước bàn đá. Lưu Vân Tử phân biệt là hai người pha trà, màn ảnh từ đầu đến cuối chỉ cấp tay không cho mặt, bởi vì giờ khắc này bộ dáng quá thê thảm. Thực sự không phù hợp thê đội thứ nhất cường giả phong cách vẽ. Lưu Vân Huynh. Thẩm Thiên Thu cười nói, gần nhất được chứ? Ai? Lưu Vân Tử lắc đầu, bế quan trăm năm, từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Không đổi. Thẩm Thiên Thu khích lệ nói, lấy Lưu Vân Huynh tư chất cùng nội tính, bước vào bước thứ năm là chuyện sớm hay muộn. Mượn Thẩm Lão Đệ chúc lành. Lưu Vân Tử để bình trà xuống, hiếu kỳ nói, Thẩm Lão Đệ không phải đã phá toái hư không rồi sao, làm sao còn tại Nguyệt Linh giới? Hẳn là đột phá thất bại. Một mực nút trong bóng tối không dám gặp người. Không hổ là thân thiết lao đại ca, mỗi câu nói đều rất giống sắc bén truy thủ, tinh chuẩn không sai cắm ở Thẩm Thiên Thu trên trái tim, đau hắn đứng lên, nắm nắm đấm tiếp tục anh đứng lên. Lọt vào hai lần đánh đập về sau, Lưu Vân Tử nằm trên mặt đất nói, thật làm cho ta đoán đúng. Thẩm Thiên Thu tức giận ngồi xuống. Một anh ca nói, từ xưa đến nay người có thể phi thăng bất quá giải rác mấy người, phu quân phá toái hư không thất bại, không mất mặt. Phù phù. Thẩm Thiên Thu hai tay khoác lên trên mặt bàn, khóc ròng nói, có thể hay không đừng vết thương sát mũi à? Ai? Lưu Vân Tử đứng lên, có chút hề phải nói, ngay cả thẩm huynh đệ loại này siêu cấp yêu nghiệt đều không thể phá toái hư không, ta coi như bước vào bước thứ năm, không làm theo bị nhốt nguyệt linh giới sao? Thẩm Thiên Thu khóc càng thương tâm. Lão đại ca, ta là tuổi tác không đủ à, ngươi đã mấy ngàn tuổi, chỉ cần hiện tại bước vào bước thứ năm, vài phút liền có thể phá toái hư không? Không nói ủ rũ bảo. Lưu Vân Tử điều chỉnh tâm tính, dơ lên chén trà nói, trăm năm không thấy, làm chén này. Trà. Uống trà không có ý nghĩa. Thẩm Thiên Thu đùng một tiếng đem hai vò rượu thả trên bàn, nhếch miệng cười nói, đến uống cái đồ chơi này mới được a. Có lý. Lưu Vân Tử cũng là lão tiểu quỷ, vội vàng lấy ra một vò rượu, đang muốn chuẩn bị mở ra bùn, đột nhiên ý thức được một anh ca an vị ở bên cạnh, thế là vội vàng đem rượu đẩy trở về, nói, hai anh em ta hay là lấy trà thay rượu đi. 333. Mấy bàn thích hợp làm đồ nhắm thức ăn bày ra trên bàn. Ta đi xem biển. Một anh ca đứng dậy rời đi. Lưu Vân Tử bận bịu chắp tay nói, tạ ơn, đệ muội. Một anh ca không để ý tới không hỏi, rời đi Lưu Vân động phủ sau mặt lập tức đỏ đứng lên, dù sao đệ muội xưng hôn này mang ý nghĩa chính mình cùng Thẩm Thiên Thu trong mắt hắn là vợ chồng là người một nhà. Đùng. Đùng. giấy rán mở ra, hương khí bốn phía. Lưu Vân Tử rót đầy một chén rượu, giơ lên nói, trăm năm không thấy, huynh rất tưởng niệm, làm đi.
Làm đi.
Hảo huynh đệ gặp lại. Từ hoàng hôn một mực uống đến đêm khuya. Bờ biển. Say mềm Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử tay nắm cả tay, động tác thống nhất vây quanh đống lửa khiêu vũ, cái kia sức xẻo dáng múa chọc cười ngồi tại trên tảng đá một quanh ca. Chương 160, lao đệ, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ? Đêm khuya. Sao dày đặc trải rộng. Trên bờ cắt thanh lương, Thẩm Thiên Thu đầu gối một quanh ca trên đùi, bởi vì uống say như chết, giờ phút này tiếng ngáy rung trời. Uống nhiều quá, có người chiếu khán, là kiện chuyện hạnh phúc. Trái lại đã độc thân mấy ngàn năm Lưu Vân Tử, say ngã tại bên bãi biển, đầu cùng thân thể khi thì gặp sóng biển xâm nhập, khi thì có tôm cá ở bên nhảy đát, tội nghiệp. Phu quân. Một quanh ca chạm nhẹ lấy Thẩm Thiên Thu gương mặt, thấp giọng nói, như vậy không buồn không lo sinh hoạt, nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt biết bao nhiêu.
Được.
Chờ. Chờ ta đem mấy cái đồ nhi bồi dưỡng thành tài. Liên cùng ngươi ẩn cư hải ngoại Thẩm Thiên Thu mặc dù đang nói rượu nói, nhưng kỳ thật cũng là hắn trong lòng nói. Từ khi thu mấy cái đồ đệ, từ khi du lịch các vị diện, thu hoạch lớn nhất chính là minh bạch muốn chân quý, nếu như bỏ lỡ, khả năng vĩnh viễn không trở về nữa.
Chân quý ai?
Tự nhiên là mối quanh ca. Đã từng hắn một lòng hướng tới võ đạo, vì truy cầu tầng thứ cao hơn, dứt khoát lựa chọn phá toái hư không, nếu như thành công, hai người cũng sẽ vĩnh viễn tách ra.
Còn tốt.
Phi thăng thất bại. Thẩm Thiên Thu cũng rốt cục ý thức được, cùng hướng tới tại không có cuối võ đạo, không bằng cố mà chân quý người trước mắt.
Ta chờ ngươi.
Một quanh ca cười nói. Nam nhân này từng cho mình quá nhiều hứa hẹn, mặc dù cuối cùng đều không có thực hiện, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, Thẩm Thiên Thu tỉnh rượu về sau, vội vã đi vào bờ biển, phát hiện Lưu Vân Tử tung bay ở vài trăm dặm bên ngoài trên mặt biển, phụ cận mấy đầu cùng loại cá mập yêu thú tại quanh quẩn một chỗ, lo lắng lấy muốn hay không thừa cơ đánh lén lao đồng chí này đâu.
Cảnh.
Cuối cùng vẫn cắn qua đi.
A a.
Lưu Vân Tử quát to một tiếng, lập tức nâng lên bàn tay đem cắn lấy trên mông sa ngư thú gạt bỏ, lúc này mới trở về đảo thứ sáu tự, vỗ chán nói, lại uống say.
Lưu Vân huynh.
Thẩm Thiên Thu nói, tối hôm qua uống, rất là vui vẻ, về sau ta sẽ bồi thường cho.
Không ở thêm mấy ngày.
Không được, còn muốn bồi dưỡng đồ đệ.
Ồ.
Huynh đệ thu đồ đệ rồi.
Thu mấy cái.
Chậc chậc, có thể bị lao đệ xem trọng đồ nhi, chắc hẳn từng cái đều là rồng phượng trong loài người đi.
Lưu Vân huynh quá khen.
Nói đến đây, Thẩm Thiên Thu nhìn sắc trời một chút nói, thời điểm không còn sớm, ta trước cùng anh ca đi trước.
Chờ một chút.
Lưu Vân Tử nói, đại ca ta xuất quan, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đi xem một cái huynh đệ mấy cái đồ nhi.
Đi.
Thẩm Thiên Thu thật cũng không cự tuyệt, bất quá xuất phát trước căn dặn, thân phận của ta nhất định phải giữ bí mật.
Mê mê.
Lưu Vân Tử cho cái ánh mắt, cười nói, phi thăng thất bại mất mặt như vậy sự tình, lao đệ khẳng định không muốn để cho thế nhân biết.
Đi ngươi đi.
Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài.
Không bao lâu.
Ba người đi vào Nam Hoang Đại Lục.
Phu quân, tông môn còn có nội vụ phải xử lý, ta liền đi về trước.
Một quanh ca nói.
Trên đường cẩn thận.
Đưa mắt nhìn nữ nhân kia rời đi, Lưu Vân Tử rốt cục triệt để bùng ra, giơ ngón tay cái lên nói, một nha đầu tính cách băng lãnh, khó mà ở chung, thẩm lão đệ có thể hạ xuống nàng, ca ca phục sát đất.
Phu quân.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến một quanh ca thanh âm, Lưu Vân tiền bối nếu là đại ca của ngươi, lần này đi xem mấy cái đồ nhi, há có thể tay không sao.
Lưu Vân Tử hận không thể quất chính mình miệng.
Ta thật tiện.
Cái này Thẩm Thiên Thu nhìn lại.
Lưu Vân Tử mặc dù rất hối hận, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng nói, huynh đệ của ta đổ nhi chính là ta chất nhi, lần đầu gặp mặt khẳng định có lễ vật.
Đa tạ.
Thẩm Thiên Thu chắp tay. Gặp hắn ngay cả chối từ đều không chối từ một chút, Lưu Vân Tử ở trong lòng nói thầm, làm sao cảm giác bị hai người xáo lộ đâu.
Sắc thực nói, là bị một anh ca cho xáo lộ, bởi vì Thẩm Thiên Thu căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bất quá, lao đại ca nếu muốn cho lễ vật, chính mình khẳng định không có khả năng ngăn đón.
Cổ Hoa Sơn bên trên.
Thẩm Thiên Thu vừa dứt dưới, không có ở tu luyện đồ nhi lập tức vây quanh.
Sư tôn. Tống Ngưng Nhi cười nói, có phải hay không lại đi Bắc Hàn Đại Lục nhìn sư nương đi.
Tuổi con nhỏ, đừng chỉ toàn nghe ngóng những thứ này.
Thẩm Thiên Thu tới cái sờ đầu rết, trên mặt hiện hiện mỉm cười.
Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm, nếu như lời này đổi lại đại sư huynh tới nói. Khẳng định tránh không được bị một cước đá bay ra ngoài.
Không có tâm bệnh.
Vậy tuyệt đối.
Cho nên, Thiết Đại Trụ rất thức thời, nằm ở trên giường không có đi ra.
A.
Tống Ngưng Nhi nhìn về phía đi theo Lưu Vân Tử,
yếu ớt nói, sư tôn, cái này ai vậy?
Vi sư lão đại ca.
Tống Ngưng Nhi cái đầu nhỏ chuyển rất nhanh, lập tức hành lễ nói, gặp qua sư bá.
Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Lưu Vân Tử, ý tứ đang nói, đồ nhi ta đều gọi ngươi sư bá, ngươi không nên bày tỏ một chút.
Lão đệ.
Lưu Vân Tử nói, không nhìn lầm, ngươi đồ nhi này hẳn là hỏa tu, lúc ra cửa quá vội vàng, không chuẩn bị vật gì tốt, bản này cực phẩm phần thiên quyết quyền đương lễ vật đi.
Cực phẩm.
Phần thiên quyết.
Thương Thiếu Nham khỏe miệng co giật một chút.
Tại đại chúng trong mắt, chỉ cần đạt tới thượng phẩm cấp độ võ học, đều là phi thường chân quý đồ tốt ta.
Nha đầu.
Thẩm Thiên Thu nói, còn không thu lễ vật, còn không cảm ơn Lưu sư bá.
Á á á.
Tống Ngưng Nhi vội vàng đem bí tịch tiếp đến, lần nữa hành lễ nói, đa tạ sư bá.
Thiếu Nham.
Thẩm Thiên Thu ra hiệu nói, đừng nhàn rồi a.
Tham kiến sư bá.
Hoa nhi này tựa như là nham tu, ta chỗ này vừa vặn có bản phòng ngự võ học, hẳn là thích hợp hắn tu luyện.
Lưu Vân Tử lại lấy ra bản bí tịch.
Tới tới tới.
Thẩm Thiên Thu đem mặt khác ba tên đồ nhi gọi tới, lần lượt bái kiến sư bá. Người sau chỉ có thể lần lượt xuất ra bí tịch đến, trên mặt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại đang dỉ máu.
Người
đều có yêu tốt.
Lưu Vân Tử yêu thích không chỉ uống hoa tiểu, còn ưa thích cất giữ các loại võ học, trong nhẫn không gian để đó bí tịch tất cả đều là trong lòng hắn thịt.
Thôi,
dù sao cũng là thẩm lão đệ đồ đệ.
Thân là lão đại ca, lần đầu gặp mặt nếu không cho lễ vật, vậy liền rất khó làm.
Tạ ơn sứ bá.
Riêng phần mình thu hoạch được một loại cùng tự thân thuộc tính xứng đôi võ học, Thương Thiếu Nham bọn người cùng nhau hành lễ cảm kích.
Cũng còn tốt.
Liền 5 cái đồ đệ mà thôi.
Nếu như đến cái hàng ngàn hàng vạn, chính mình cất giữ bí tịch chỉ sợ không đủ đưa.
À, đúng rồi.
Thẩm Thiên Thu nói, đại đồ đệ không cho đâu.
Còn có.
Lưu Vân Tử khoe miệng kịch liệt run rẩy, bất quá, cân nhắc đến có thể bị thẩm huynh đệ thu làm đại đồ đệ, Hoa Nhi cũng không cùng bình thường đi.
Đại đồ đệ chữ lớn đại biểu thủ.
Sư môn cùng tông môn đại đồ đệ cùng đại đệ tử thường thường lớn nhất phân lượng, thậm chí có thể xưng áp trụ, điển hình nhất không ai qua được Mùa Quanh Ca, từng là Băng Tuyết Thánh Cung thủ tịch đại đệ tử, đồng môn đều kính mà sợ chi.
Đại trụ.
Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói, nhanh đi ra bái kiến sư bá.
Đại trụ.
Danh tự này càng là giản dị tự nhiên, càng đại biểu thẩm huynh đệ đại đồ nhi không phải tầm thường.
Ừm.
Suy nghĩ ở giữa, một người mặc áo thô nam tử chất phác đi tới, cầm cây trúc tại gầm cán, thầm nghĩ, cái này nho nhỏ đỉnh viện, lại còn có người làm.
Đập.
Thiết đại trụ dừng lại, nhếch miệng cười nói, gặp qua sư bá.
Lưu Vân Tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, nghe hắn nói, đây là ta đại đồ nhi.
Lão đệ.
Lưu Vân Tử kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào thiết đại trụ gầm thét lên, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ, mặt hàng này cũng có thể xứng làm đồ đệ, hay là đại đồ đệ.
Chương 161, chỉ cần mộng tại, hy vọng ngay tại.
Lưu Vân Tử dạng này cường giả đỉnh cao, có thể một chút xem thấu đẳng cấp thấp võ giả tu vi, cho nên khi Thẩm Thiên Thu nói ra trước mắt ngu ngơ là đại đồ đệ, người trong nháy mắt liền hỏng mất.
Trước mấy cái đồ đệ có vô hạn tiếp cận bước thứ hai đỉnh phong tu vi, tư chất cùng thiên phú phải rất khá, nói rõ lao đệ có ánh mắt.
Vị này đâu?
Tu khí cảnh nhất trọng.
Cảnh giới thấp kỳ thật không có gì, mấu chốt gia hỏa này xem xét liền so đồng môn lớn không ít, tuổi tác như vậy đoạn còn kẹt tại cấp thấp nhất. Tương lai võ đạo cơ bản có thể tuyên bố tử hình.
Lão đệ.
Người mù a.
Hắc hắc.
Thiết đại trụ gặm miệng cây trúc, nhìn về phía bên cạnh đồng môn, ngây ngốc cười nói, sư bá tại khen ta sao.
Đám người im lặng.
Đại sư huynh chỉ cần tại nguyệt linh giới, trí thông minh thấp đến không có hạ cuối.
Ai.
Thẩm Thiên Thu thở dài nói, đừng nói nữa, huynh đệ ta năm đó xác thực mắt mù, mới thu như thế một cái bất tranh khí đại đồ đệ.
Làm nguyệt linh giới truyền kỳ. Hắn có hai kiện đau lòng nhất góc sự tình, một, không thể phá toái hư không, hai, thu thiết đại trụ làm đồ đệ.
Không cách nào phi thăng là tuổi tác không đủ, vấn đề không lớn, chịu cái mấy trăm năm có thể làm được, đồ nhi này đâu.
Lúc trước đầu nhập vào vô số tài nguyên, kết quả bước vào tụ khí cảnh nhất trọng sau liền lại không tăng lên.
Không thể phủ nhận, 20 năm bồi dưỡng, thiết đại trụ rất nhịn đánh cũng rất đặc thù, nhưng không tăng lên cảnh giới cùng ăn đồ ăn không dài phiêu heo khác nhau ở chỗ nào.
Lao đệ.
Lưu Vân Tử vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, đại ca ta hiểu, dù sao người có thất thủ, ngựa có thất đề, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đây này.
Đừng cả vô dụng.
Thẩm Thiên Thu nói, nhanh cho lễ vật.
Hay là không thể thiếu a?
Lưu Vân Tử suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói, đứa nhỏ này đẳng cấp thấp, về sau đi ra ngoài lịch luyện có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta chỗ này có một kiện cửu đoán nhuyễn ti giáp có thể cho hắn mặc vào phòng thân.
Cảnh giới thấp như vậy, tư chất khẳng định kém. Cho võ học không có gì tác dụng,
không bằng cho chí bảo. Đại trụ. Thẩm Thiên Thu nói, còn không nhanh đón lấy, còn không nhanh cảm tạ.
Chuyện của tôi nghe thiết đại trụ vội tiếp qua nhuyễn ti giáp, cười nói, tạ ơn sư bá.
Thu người khác lễ vật đến đáp lễ, cho nên từ trong ngực lấy ra một khối sền sệt nhiều đồ vật, cười nói, khối này thích thịch, xin mời sư bá nhận lấy.
Xoát.
Lưu Vân Tử vội vàng lui ra phía sau, nắm cái mũi ở trong lòng ngao gạo, Thẩm lão đệ thu đồ đệ này là thiểu năng trí tuệ đi.
Lưu Vân Huynh.
Thẩm Thiên Thu chỉ hướng đối diện thiết đảm phái nói, ta ẩn cư chi địa có cái môn phái, ngươi nếu đã tới, sao không đến nhà bái phòng đâu?
Ồ.
Lưu Vân Tử thật bất ngờ.
Thẩm lão đệ ẩn cư chi địa, vậy mà tồn tại một môn phái, chẳng lẽ là hắn cố ý đến đỡ đây này?
Thiết đảm phái.
Các đệ tử hừng hực khí thế tu luyện.
Bởi vì có huyền chân võ học, bởi vì có mang tác dụng phụ gấp 10 lần tụ khí tán, bọn hắn tăng lên tốc độ rất rõ rệt.
Trong đó lớn nhất đại biểu chính là Kiều Bình, giờ phút này đã bước vào tụ khí cảnh bắt trọng, tại trong đồng môn được xưng là siêu cấp can đế.
Là thật là gan.
Mỗi ngày trừ ngủ 2 canh giờ, thời gian khác tất cả tu luyện.
Có dạng này đệ tử xuất sắc dẫn đầu, cả môn phái tu luyện chi phong càng mãnh liệt.
Tôn Nhị Cầu rất vui mừng, thậm chí bị Kiều Bình cảm nhiễm, bắt đầu đại lực chuẩn bị tương lai môn phái phát triển.
Đối diện có tiền bối làm hậu trường, môn hạ lại có tu luyện như si đệ tử, nếu như chính mình không thể đem thiết đảm phái phát triển, vậy thì thật là phế vật.
Trước kia hắn, miệng lưỡi dẻo quẹo.
Không có cách, muốn tại lấy võ vi tôn thế giới sống sót, có đôi khi nhất định phải làm như thế.
Bây giờ, công pháp và tài nguyên đều có, đến làm ra trò đến.
Thiết đảm phái trên dưới một lòng, không khí rất mãnh liệt, không nói về sau có thể hay không trở thành siêu nhiên tồn tại, liền bây giờ nhìn, khẳng định là có mỹ tốt tương lai.
Môn phái đại điện, Tôn Nhị Cẩu cung cung kính kính cho Thẩm Thiên Thu lên chén trà, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao tiền bối rất ít hơn cửa, hẳn là lần này là đến thị sát.
Ừm.
Thẩm Thiên Thu nếm thử một miếng nói, trà không tệ.
Tiền bối.
Tôn Nhị Cẩu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Thương Phát lão giả, yếu ớt nói, vị này là
Lưu Vân Tử.
Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, lão đại ta ca.
Tôn Nhị Cẩu phản ứng rất nhanh, vội vàng hướng Lưu Vân Tử hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối.
Ừm.
Lưu Vân Tử tựa lưng vào ghế ngồi, có chút có đại lao phong phạm gật gật đầu.
Làm Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả, thậm chí được vinh dự tu vi gần với thẩm truyền kỳ đỉnh tiêm đại lao, đừng nói tới một cái nho nhỏ môn phái, coi như đi nhất phẩm đại tông môn, vậy cũng bị thụ tôn trọng.
Lao ca.
Thẩm Thiên Thu nói, cái này thiết đảm phái tạm được.
Lưu Vân Tử làm sơ suy tính nói, lao đệ muốn nghe nói thật, hay là muốn nghe lời nói dối?
Nói thật.
Kém cỏi.
Tôn Nhị Cầu đắng chát cười một tiếng.
Hắn so với ai khác đều rõ ràng, thiết đảm phái xác thực rất kém cỏi. Nếu không có có tiền bối đến đỡ, nếu không có mơ mơ hồ hồ cùng băng tuyết thánh cung kết minh, bất quá trong đông đảo chúng sinh một gốc tùy ý bị dẫm đạp cỏ dại.
Như thế nào mới có thể để môn phái này không kém cỏi?
Thẩm Thiên Thu nói.
Triều cường giả A.
Vừa mới dứt lời, Lưu Vân Tử đột nhiên cảnh giác lên, sau đó trên mặt hiện ra bị hố biểu lộ tới.
Lao ca trà trộn giang hồ lâu như vậy, đến nay không môn không phái, sao không ở chỗ này dàn xếp lại?
Thẩm Thiên Thu nói.
Quả nhiên.
Gia hỏa này đang động tác võ thuật ta.
Không không không.
Lưu Vân Tử vội vàng nói, ta là thất ngựa hoàng, quen thuộc chạy.
Thiết đảm phái chính là mặc cho lão ca rong ruổi thảo nguyên.
Thẩm Thiên Thu nói.
Lưu Vân Tử sụp đổ.
Tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì?
Lão ca.
Thẩm Thiên Thu đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đã từng nói một câu.
Lời gì?
Truy mộng xích tử tâm.
Lưu Vân Tử lâm vào suy nghĩ. Trong ấn tượng giống như nghe qua.
Xoát.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu một cước giẫm trên ghế, tay cầm mịt rồ phổn, sẽ tâm lệ phổi hát nói, tiếp tục chạy.
Mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo.
Sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy.
Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi.
Có một ngày sẽ lại nảy mầm.
Tôn Nhị Cầu.
Lưu Vân Tử sửng sốt.
Suy nghĩ trở lại quá khứ, trở lại cùng Thẩm Thiên Thu ngồi ở dưới ánh tà dương trên đỉnh núi thoải mái uống, nghe hắn nói. Lao ca, giấc mộng của ngươi là cái gì?
Đều lớn tuổi như vậy, còn có cái gì mộng tưởng?
Người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu?
Lưu Vân Tử bất đắc dĩ nói, ta từng mộng tưởng đột phá bước thứ 5, từ đó phá toái hư không, nhưng không nhịn được hiện thực đả kích.
Mộng như tại, tâm ngay tại.
Thẩm Thiên Thu có thể là uống nhiều quá, khả năng đối với đã từng thế giới tưởng niệm, cầm ống nói lên cao giọng hát một bài truy mộng xích tử tâm.
Sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy.
Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi.
Hai câu này ca tử, rung động Lưu Vân Tử, phẩm vị thật lâu về sau, một lần nữa dấy lên đối với bước vào bước thứ 5 kích tỉnh. Thẩm lão đệ, thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nói, ta hiểu được. Minh bạch cái gì rồi? Lưu Vân Tử đứng dậy, nghiêm túc nói, chỉ cần mộng tại, hy vọng ngay tại. Cái này thiết đảng phái, ta gia nhập. Chương 162, ta bị xáo lộ. Lưu Vân Tử kẹt tại bước thứ 4 đỉnh phong rất lâu. Hắn từng cố gắng qua, đã từng phấn đấu qua, nhưng là chuyện vô bổ, dần dà đánh mất đấu trí, bắt đầu phóng túng chính mình, thường thường xuất nhập tại nơi phong nguyệt. Về sau kết bạn Thẩm Thiên Thu, nghe hắn hát một khúc truy mộng xích tử tâm. Sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy. Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi. Hai câu ca từ lây nhiễm hắn, thế là nhặt lại lòng tin, tiếp tục tham ngộ bước thứ 5. Khoan hay nói, hiệu quả là có, mặc dù vẫn như cũ rất xa vời, nhưng ít ra thấy được hy vọng. Hôm nay, Thẩm Thiên Thu nhắc lại truy mộng xích tử tâm, Lưu Vân Tử lại rất được xúc động, thế là quyết định gia nhập thiết đảng phái, nếu như hỏi hắn vì cái gì, trở lại kinh đến, ôm đầu nói, đúng à, ta vì cái gì? Ta mưu đồ gì? Trước kia là bước thứ 5, hình phá toái hư không? Hiện tại gia nhập một cái cấp thấp môn phái, vì nhìn xem nó mạnh lên, hình nó có thể cho chính mình mang đến danh lợi. Cái này tăng cao tu vi có lông quan hệ a? Không đúng. Lưu Vân Tử sụp đổ nói, ta giống như bị xáo lộ. Gia hỏa này rốt cục ý thức được, nhưng đã muộn, bởi vì người đứng tại bên ngoài đại điện, tiếp nhận mấy trăm tên đệ tử sùng bái nhìn chăm chú, cùng Tôn Nhị Cẩu cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lưu Vân Tử tiền bối chính là ta thiết đảm phái đại trưởng lão. Tham kiến trưởng lão. Tham kiến trưởng lão. Đám người cùng kêu lên hô to. Thẩm Thiên Thu nói, thiết đảm phái nhất định sẽ tại lão ca dẫn đầu xuống đi về phía huy hoàng, đi hướng đỉnh phong. Không phải, ta Lưu Vân Tử nhanh khóc. Để đó cuộc sống tự do tự tại bất quá, tại sao lại muốn tới làm thiết đảm phái trưởng lão a? Tại Thẩm Thiên Thu lừa dối dưới, Lưu Vân Tử mơ mơ hồ hồ trở thành trưởng lão. Sư Minh. Có đệ tử thấp giọng nói, chúng ta cái này đại trưởng lão, danh tự rất quen tai a. Sắc thực quen tai, cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Thiết đảm phái đệ tử tự mình nghị luận. Ta nhớ ra rồi. Một tên đọc thuộc lòng các loại thư tịch đệ tử cả kinh nói, cực Tây Hải vực, Lưu Vân Đạo Phủ, Lưu Vân Tử. Đúng đúng đúng. Trải qua một nhắc nhở này, rất nhiều người nghĩ tới, rất nhanh, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Trùng hợp, Tôn Nhị Cẩu từ đại điện đi ra, nhìn thấy bọn hắn không có đi tu luyện. Hội tụ ở trên diễn võ trường mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm giọng quát, lười biếng đâu. Bang chủ. Một tên đệ tử lấy lại tinh thần, đầu lưỡi thắt nút giống như nói, ta. Chúng ta cái này đại. Trưởng lão. Là Nguyệt Linh giới cường giả đỉnh cao một trong. Có ý tứ gì? Tôn Nhị Cẩu hiển nhiên chưa từng nghe qua Lưu Vân Tử, có thể lý giải, dù sao bế quan trăm năm đại nhân vật, trên giang hồ dù có người đàm luận, cũng chỉ là tại số ít. Xoát. Tên đệ tử kia vội vàng tiến lên. Lấy ra một bản giang hồ phong vân lục, sau đó lật vài tờ, chỉ vào phía trên ghi chép, nói, bang chủ mời xem. Tôn Nhị Cẩu xem. Trên trang giấy viết nội dung là Lưu Vân Tử. Ẩn cư cực Tây Hải vực đảo thứ 6 tự Lưu Vân Động Phủ. Thành danh tại 1600 năm trước, thực lực đã đạt 4 bước đỉnh phong, là Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả. Diện mạo đặc thù là, thương phát thủy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu. 39 bản chỉnh sửa. Căn cứ ban ngành liên quan chỉnh lý cùng tính ra, thẩm truyền kỳ sau khi phi thăng, Lưu Vân Tử bị đánh giá là đương thời mạnh nhất xem hết kỹ càng giới thiệu, Tôn Nhị Cẩu cùng đệ tử một dạng trên mặt cơ bắp dần dần ngưng kết. Ngay từ đầu, hắn coi là Nguyệt Linh giới cường giả cùng đại trưởng lão cùng tên, cho đến nhìn thấy diện mạo đặc thủ, đầu óc lập tức nổ tung. Thương phát thủy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu. Đủ loại này hình dung, toàn cùng đại trưởng lão đối mặt. Soát. Tôn Nhị Cẩu vội vàng tiến về đối diện, nhìn thấy tiền bối đang cùng đại trưởng lão ngồi tại hồ lô đằng bên dưới uống trà, biểu lộ càng đặc sắc, bởi vì kết hợp trên sách hình dạng ghi chép, vậy thì thật là giống nhau như lúc. Nhị Cẩu. Thẩm Thiên Thu nói, vội vàng hấp tấp thế nào? Tiền. Tiền bối Tôn Nhị Cẩu lắp bắp nói, vị này. Hẳn là chính là Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả. Lưu Vân Tử à? Không tệ. Thẩm Thiên Thu gật đầu nói, là hắn. Phù phù. Tôn Nhị Cẩu trực tiếp co quắp trên mặt đất, trên mặt cơ bắp cùng ngón tay cảm giác run rẩy dữ dội. Có thể cùng tiền bối xưng huynh gọi đệ, hắn cho là người này thực lực phải rất khá, tuyệt sẽ không nghĩ đến sẽ là Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả, mà lại 39 bản chỉnh sửa về sau, người này bị đánh giá là lúc ấy mạnh nhất. Nhị Cẩu A. Thẩm Thiên Thu cười nói, ta cái này lão ca có thể gia nhập thiết đảng phái, là ngươi đời trước tu luyện phúc khí, về sau muốn càng thêm cố gắng mới được. An bài trước băng tuyết thánh cung làm minh hiếu. bây giờ lại để cho đỉnh cấp cường giả gia nhập môn phái làm trưởng lão. Liền rất tận lực. Trên thực tế, Thẩm Thiên Thu ngay từ đầu bất quá là hứng thú cho phép, nhưng từ từ liền tâm, nếu không sẽ không cho tài chính khởi động, sẽ không cho nhiều như vậy gấp 10 lần tụ khí tán. Tôn Nhị Cầu không thể nghi ngờ là may mắn, phải biết, vô số tông môn đỉnh tiêm, đều hy vọng có thể chiêu mộ Lưu Vân Tử, làm sao người sau hướng tới tự do, từ trước tới giờ không mắt nhìn thẳng bọn hắn. Đa tạ tiền bối. Đa tạ. Đại trưởng lão. Tôn Nhị Cầu kích động hỏng, kém chút ngửa đầu giống to để diễn tả mình tâm tình. Trước kia luôn luôn dùng nói lao đến tê liệt chính mình, bây giờ trong môn phái thật sự có đỉnh tiêm đại lao, hay là đương thời mạnh nhất, tuyệt đối phải nguyên địa cất cánh. Không hoảng hốt, tỉnh táo. Tiền bối. Tôn Nhị Cầu nói, Lưu trưởng lão đại nhân vật như vậy, sao có thể làm trưởng lão đâu, nhất định phải thái thượng trưởng lão. Vậy không được. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, dạng này liền cùng ta ngang hàng. Tôn Nhị Cầu nói, tiền bối ý tứ, hay là làm trưởng lão. Không tệ. Tốt. Tôn Nhị Cầu tuân lệnh. Vội vàng trở về môn phái, đứng ở bên ngoài đại điện, cất cao giọng nói, không sai, Phong Vân Lục ghi lại Lưu Vân Tử chính là bản môn đại trưởng lão. Ông trời ơi! Chúng đệ tử chấn kinh. Huyền Chân lão nhân võ học bí tịch, thái thượng trưởng lão sâu không lường được, bây giờ đại trưởng lão hay là thê đội thứ nhất cường giả, chúng ta môn phái này thật là tàng long hoa hổ, sâu không lường được a. Không giống với Thiết Đảm phái đệ tử kích động phấn khởi, đối diện đang uống trà Lưu Vân Tử hỏi, lão đệ cũng gia nhập Thiết Đảm phái rồi. Treo cái tên mà thôi. Thẩm Thiên Thu cười nói. Lưu Vân Tử nhịn không được, quắc, ngươi thái thượng trưởng lão, ta trưởng lão, hai ta không kém bối sao. Lão ca, đừng để ý chi tiết. Cái rắm, ta cũng muốn làm thái thượng trưởng lão. Lưu Vân Tử không chỉ có bị xáo lộ, còn bắt đầu xoắn suýt tại thân phận. Gặp hắn như thế chấp nhất bối phận vấn đề, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ, sau đó tế ra sát chiêu, nếu không, hai ta đánh một chầu, ngươi thắng ngồi thái thượng trưởng lão, ta thua ngồi trưởng lão. Lưu Vân Tử trong nháy mắt hiểu xỉu. Đổi lại Nguyệt Linh giới bất luận cái gì một tên đỉnh cấp cường giả, hắn đều không giả một trận chiến, duy chỉ có đối mặt gia hỏa này, chỉ có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Có người có thể sẽ nói, Thẩm Thiên Thu đều bước vào bước thứ 5, cùng một cái bước thứ 4 đỉnh phong đánh, chính là đang khi dễ người, trên thực tế năm đó hai người đẳng cấp không kém bao nhiêu, thậm chí hơi thấp điểm, bị đánh vẫn là Lưu Vân Tử. Nói như vậy, Thẩm Thiên Thu mạnh không ở chỗ cảnh giới, mà ở chỗ thực lực. Dù là không có mắt cấp, dù là cùng cao thủ có trên tu vì chênh lệch, vẫn vô địch. Cho nên, được vinh dự Nguyệt Linh giới chuyên kỳ. Lão ca. Thẩm Thiên Thu vô vô Lưu Vân Tử bả vai, nói, ta biết, gia nhập Thiết Đảm phái, ngươi rất bực bội, để tỏ lòng ấy nấy, huynh đệ ta dẫn ngươi đi cái địa phương, tuyệt đối có thể đánh thông khoái. Địa phương nào? Huyền La giới. Vị diện khác sao? Không tệ. Như thế nào mới có thể đi qua? Lưu Vân Tử không giống với vừa rồi tới hai cái kẻ ngoại lai, mặc dù biết bên ngoài có rất nhiều thế giới, nhưng bởi vì vị diện hạn chế, cùng năng lực hạn chế, căn bản là không có cách ra ngoài. Tới. Thẩm Thiên Thu nói, ta dẫn ngươi đi. Nói đi, đem sáu cái đệ tử cũng đều gọi qua, sau đó lấy ra vị diện xuyên toa như ý môn, cất cao giọng nói, xuất phát. Thương Thiếu Nham bọn người tập mãi thành thói quen, ánh mắt cực nóng bước vào, ngược lại là Lưu Vân Tử có chỗ kiêng kỵ, nhưng gặp bọn họ toàn đi vào. Liền vội vàng theo sau, cho đến cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, cảm thụ mạnh hơn Nguyệt Linh giới vị diện, trên mặt che kín chấn kinh. Lão ca. Thẩm Thiên Thu giới thiệu nói, đây cũng là Huyền La giới, thực lực tổng hợp so với chúng ta Nguyệt Linh giới mạnh không ít, ngươi có thể thỏa thích tìm cường giả chiến đấu. Hắn không nói, Lưu Vân Tử cũng có thể cảm nhận được, dù sao cường đại hơn thiên địa thuộc tính nhất định có thể ẩn dục ra càng mạnh võ giả. Còn chờ cái gì? Nhanh tìm người thống khoái một trận chiến A. Hưu. Hóa thành lưu quang bay mất. Lưu Vân Tử cuối cùng vẫn sống thành Thủy Tư Nha cùng Lam Linh đại người như vậy, là truy cầu cao hơn võ đạo, khát vọng cùng cường giả thống khoái chiến đấu. Thẩm Thiên Thu liền nói, lão ca kẹt tại bốn bước đỉnh phong nhiều như vậy lâu, như tại vị diện cao hơn lịch luyện, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, từ đó bước vào bước thứ năm đâu. Trong lòng đột nhiên dâng lên cái to gan suy nghĩ, Lưu Vân Tử không chỉ có không môn không phái, còn không có sư tôn, nếu như đem hắn thu làm đồ nhi, chờ đột phá về sau. Không phải tương đương với có cái hóa ngoại cảnh sao? Khá lắm. Môn phái bối phận đã vô pháp thỏa mãn hắn. Dự định từ sư đồ trên bối phận đến điên cuồng chiếm tiện nghi đâu. Bất quá. Cái này đích xác là cái đáng giá đi nếm thử biện pháp, nhưng vấn đề ở chỗ, Lưu Vân Tử có nguyện ý hay không nhận hảo huynh đệ khi sư tôn. Có câu nói rất hay, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn của ta. Lưu Vân Tử tình huống hiện tại là, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn để cho ta làm đồ đệ. Ầm ầm. Dầm dầm dầm. Huyền La giới giã ngoại, Thương Thiếu Nham bọn người 22 tổ đội, triển khai hoàn toàn mới một ngày lịch luyện, bởi vì sắp bước vào bước thứ 2 đỉnh phong, cho nên đặc biệt có tinh thần. Thiết đại trụ vẫn là như cũ. Sư đệ sư muội đều đang cố gắng tu luyện, hắn khắp thế giới tìm có thể ăn đồ vật, trong lúc đó nhiều lần trúng độc, nhiều lần bị vật lý giải độc. Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên ngọn núi uống rượu. Mấy canh giờ về sau, chúng đệ tử đều có thu hoạch trở về, nhưng chậm chạp không thấy Lưu Vân Tử. Hẳn là tìm tới lực lượng ngang nhau đối thủ. Thẩm Thiên Thu cười phóng thích linh nghiệm, cho đến khóa chặt lão đại ca vị trí, kém chút chửi ầm lên đứng lên, bởi vì tên kia không có đi cùng cường giả chém giết, ngược lại nằm tại xa hoa trụy lạc nơi phong nguyệt, đang cùng mấy cái xinh đẹp mỹ mi hoàn tù tì đâu. Tốt ta! Đã nhìn lầm hắn. Bước thứ 5 trọng yếu đến đâu cũng trọng yếu bất quá phong lưu khoái hoạt. Hiu! 24 giờ về sau, đám người bị truyền tống đến cổ Hoa Sơn, uống say mềm Lưu Vân Tử ngăn đón Thẩm Thiên Thu bả vai, cười nói, lao đệ, cái này Huyền La giới quá tốt rồi, ca. Còn có thể lại đi sao? Ngày mai có thể đi vào. Được rồi. Ngày thứ 2. Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng đứng tại Huyền La giới, nhưng độc lạc lạc không bằng chúng lạc lạc, lôi kéo Thẩm Thiên Thu nói, lao đệ, Túy Hiên lâu từ khúc qua em hai, đi một chút, chúng ta cùng đi nghe. Cứ yên tâm đi. Việc này ngươi biết ta biết trời biết, tuyệt sẽ không tiết lộ. Thẩm Thiên Thu có cái ma bệnh, chính là không chịu nổi quấy rầy đòi hỏi, nhất là lao đại ca, cho nên cuối cùng không có chịu đựng đi theo đi qua. Ta ngược lại muốn xem, từ khúc dễ nghe cỡ nào. Sư Minh. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tống Ngưng Nhi nói, sư tôn cùng Lưu Vân tiền bối có chút lén lén lút lút ta. Còn phải nói sao? Thiết đại trụ ôm tay, một mặt nghiêm trang nói, hai nam nhân thần thần bí bí, lén lén lút lút, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là uống hoa tửu đi. Tống Ngưng Nhi nói, đại sư huynh, cái gì là hoa tửu? Thiết đại trụ đang muốn giải thích, bị Lanh Tinh Tuyển vội vàng bịt miệng lại, nói, dùng hoa tươi nhúng rượu. Nha! Tống Ngưng Nhi cười nói, nhất định rất ngọt đi. Sư muội, Thương Thiếu Nham nghiêm túc nói, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, nhất là không có khả năng nói cho sư nương. Sư tôn uống hoa tửu sự tình sao? Ừm! Được rồi! Đỡ S, 3400! Hôm nay liền hai canh. Nửa. Chương 163, kẻ có tiền rất tùy hứng. Túy Hiên lâu. Huyền La giới nổi danh nhất nơi phong nguyệt. Tại Lưu Vân Tử mạnh kéo cứng rắn kéo xuống, Thẩm Thiên Thu ngồi tại lầu 2 nhã gian. Hắn có chút câu nệ, dù sao rất ít đến loại trường hợp này. Lao đệ. Lưu Vân Tử cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Thiên Thu nghĩa chính ngôn từ phê bình, lão ca, chúng ta người trong võ đạo theo đuổi không phải sống phong túng. Đối với loại này ham hưởng lạc hành vi, hắn phi thường kinh bỉ. Minh bạch minh bạch. Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, đường truy mộng dài đằng đẵng, đã muốn tu luyện võ đạo, cũng muốn biết được trong khổ làm vui. Thẩm Thiên Thu đang muốn nói chuyện, lầu một vang lên dễ nghe âm luật, mấy tên lại xinh đẹp lại huyền chuyển nữ tử đi đến cái bàn, tại mọi người nhìn bên dưới huyền chuyển nhảy múa. Tiết mục gáp chào tới. Lưu Vân Tử cười nói, du dương tiếng địch, phối hợp mỹ nữ nhảy múa, thật là có một fan đặc biệt vận vị. Thẩm Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận phẩm đứng lên. Sơ qua, dễ nghe tiếng ca vang lên, một tên nữ tử huyền chuyển xuất hiện tại cái bàn trung tâm, mái tóc như là thác nước rủ xuống, trăng non giống như mỹ lệ mày liễu, một đôi mắt sáng câu hồn nhất phách. Lao đệ. Lưu Vân Tử thấp giọng nói, đây là Túy Hiên lâu hoa khôi Tố Nhi cô nương. Thẩm Thiên Thu mở to mắt, nhìn thấy dưới đài lại hát lại múa nữ tử, lắc đầu nói, không có anh ca xinh đẹp. Ai? Lưu Vân Tử có chút cảm khái nói. Một cô nương quốc sắc thiên hương, há lại yên chi tục phấn có thể so sánh đâu. Đến. Giơ ly rượu lên nói, làm đi. Thẩm Thiên Thu uống vào một chén rượu, tiếp tục lắng nghe tiếng ca, toàn thân lập tức trầm tĩnh lại. Trước kia liều mạng tu luyện, chưa từng hưởng lạc qua đây. Một khúc coi như thôi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đồng thời, rất nhiều công tử ca tranh nhau xuất tiền, hy vọng có thể để Tố Nhi cô nương xuống tới uống chén rượu. 1.000 lượng. 3.000 lượng. 5.000 lượng. Đám người tựa như đưa thân vào phòng đấu giá, triển khai thảm liệt chém giết, kết quả tại giá cả đạt tới 1.000.000 lượng về sau, lầu 2 nhã gian truyền đến thanh âm, 100.000 lượng. Ta đi. Thẩm Thiên Thu cả kinh nói, lão ca, ngươi điên rồi. 100.000 lượng cũng không phải một con số nhỏ, vẹn vẹn để mỹ nữ đến tiếp khách, đơn giản phát rổ. Lão đệ. Lưu Vân Tử nói, tiền không có thể kiếm lời, trọng yếu nhất chính là chơi vui vẻ. Thẩm Thiên Thu giơ ngón tay cái lên, chơi phương diện này. Ta không bằng ngươi. 100.000 lượng kêu đi ra, Túy Hiên lâu lập tức yên tĩnh im ắng, nguyên bản tình thế bắt buộc đám công tử ca nhau nhau hành quân lặng lẽ. Tố Nhi cô nương hướng về phía lầu 2 hành lễ, thanh âm ngọt ngào cười nói, đa tạ vị gia này. Nói, muốn đi đi lên, lại có người hô, 110000.
Ừm. Lưu Vân Tử nhíu mày, nhìn về phía đối diện nhã gian một tên ôn tồn lễ độ nam tử, trầm giọng nói, 200000.
Thẩm Thiên Thu khỏe miệng co giật, không đến mức đi.
210000.
300000.
Nghe được loại này 100000
tăng giá phương thức, mọi người không khỏi sợ hai thán phục, lầu hai nhã gian ngồi cái thổ hào a.
Bằng hữu.
Nam tử kia nói, có cần phải sao?
Có cần phải.
Lưu Vân Tử thản nhiên nói, ra cũng thích cùng người khác đọ sức.
Thẩm Thiên Thu rất là tán thành.
Lao ca tính tình rất bướng bỉnh, muốn từ trong tay hắn đoạt Tố Nhi cô nương, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Tốt a.
Nam tử nói, ta ra 500.
Không không không.
Ta loại cái đi, có tiền thật tùy hứng.
500000 mua cái gì không tốt.
Không phải tiêu vào trên người một nữ nhân.
Ai?
Thổ hào thế giới.
Chúng ta người bình thường thật khó có thể lý giải được a.
1 triệu.
Lúc này, Lưu Vân Tử lại tăng giá.
Túy Hiên lâu lần nữa yên lặng lại.
Lao ca.
Thẩm Thiên Thu sụp đổ nói, ngươi nếu là nhiều tiền không có địa phương tiêu, có thể đem ra phát triển thiết đảm phải a.
Ngươi không hiểu.
Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm.
Khá lắm.
Uống cái hoa tiểu đều có thể nhấc lên nam nhân tôn nghiêm.
Vạn nhất đối diện là cái nắm, ngươi cái này 1 triệu coi như mất trắng.
Nam tử kia trầm mặc một hồi, sắc mặt khó coi nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh.
Thì sao?
Lưu Vân Tử thản nhiên nói, không sánh bằng ta, nghĩ đến cứng rắn.
Kết giao bằng hữu.
Ngươi là ai nha?
Xứng làm bằng hữu của ta.
Bởi vì cùng mình đấu giá duyên cớ, Lưu Vân Tử đối với hắn rất phản cảm, nói chuyện cũng tương đối nóng.
Bị nhân, Tiêu Vô Ảnh.
Nam tử tự giới thiệu mình.
Tiêu Vô Ảnh.
Đám người làm sơ suy nghĩ, hoảng sợ nói, Tiêu gia đại công tử.
Tố Nhi cô nương trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lầu hai nhã gian ngồi nam tử, lại sẽ là Huyền La giới mạnh nhất thế gia công tử.
Hoặc là nhanh ra tiền, hoặc là nhanh biến mất không còn tăm hơi.
Lưu Vân Tử mới không quan tâm Tiêu gia Diệp gia, nếu đến uống hoa tiểu, liền phải bỏ được bỏ tiền.
Tiêu Vô Ảnh chau mày đứng lên.
Vốn cho rằng lộ ra danh hảo của mình, đối phương sẽ phải chủ động nhượng bộ, không nghĩ tới.
Trên đời này thật là có đuôi mù ra hỏa đâu.
Lao ca quên đi thôi.
Thẩm Thiên Thu nói, để hắn không sao.
1 triệu.
Tìm muội tử uống rượu.
Đơn giản chính là lấy tiền khi cặn bã a.
Không được.
Lưu Vân Tử nói, nữ nhân này, ta chắc chắn phải có được.
Thẩm Thiên Thu rất im lặng.
Đáng tiếc sinh sai vị diện, nếu như tại chính mình đã từng thế giới, lão ca thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc a.
Tiểu tử.
Lưu Vân Tử lấy giọng khiêu khích nói, nhanh ra giá nha.
Tiêu Vô Ảnh sắc mặt càng khó coi, nếu như vừa rồi kịp thời rời khỏi còn kịp, bây giờ lộ ra thân phận, lại có nhiều người nhìn như vậy, chính mình nếu không tăng giá, nhất định có hại gia tộc hy vọng.
Đây chính là điển hình trang bức không thành bị cái kia.
10100000.
Cắt.
Lưu Vân Tử khinh thường nói, chỉ thêm 10000, không ngại mất mặt.
Nói, giơ lên hai cái ngón tay, 2 triệu.
Thẩm Thiên Thu vội vàng uống một ngụm rượu tới dọa kinh.
201 vạn.
Tiêu Vô Ảnh lại cùng ra giá, nhưng trong lòng đang dỉ máu.
Giá này, vẹn vẹn để Tố Nhi cô nương đến tiếp khách, thực sự.
Không đáng a.
Kỳ thật hắn cùng Lưu Vân Tử đều biết, 4-5 vạn liền có thể xin mời Túy Hiên lâu hoa khôi đến uống rượu, nhưng giờ phút này liệu thì là tôn nghiêm, nam nhân tôn nghiêm.
Uống cái hoa tiểu, có thể diễn biến thành phòng đấu giá kịch liệt cạnh tranh, phục.
Thẩm Thiên Thu im lặng nói.
Được.
Lưu Vân Tử đột nhiên ngồi xuống, chắp tay nói, ngươi có tiền, ngươi ngủ bơ.
Ta rời khỏi.
Phúc.
Thẩm Thiên Thu trực tiếp phun rượu.
Vốn cho rằng lão ca sẽ còn tiếp tục tăng giá, kết quả nhận sợ hãi.
Nam nhân tôn nghiêm, nói không cần là không cần rồi.
Đáng giận.
Tiêu Vô Ảnh lập tức nổi giận, hắn lúc đầu chờ lấy đối phương nhắc lại giá, sau đó lựa chọn rời khỏi, dù sao 2 triệu cùng tôn nghiêm một dạng trọng yếu, chỉ là
bị nhanh chân đến trước.
Tố Nhi cô nương.
Lưu Vân Tử uống một ngụm rượu, cười nói, vị này Tiêu công tử nguyện ý tốn 2 triệu, có thể thấy được rất vừa ý ngươi nha, chớ có cô phụ người ta.
Tiêu Vô Ảnh tức giận đến bóp nát chén trà.
Vì bá.
Truyền âm nói, cho ta xem trọng gia hỏa này.
Đúng.
Giấu ở chỗ tối Tiêu gia cường giả gật đầu.
Lúc này, Tố Nhi cô nương đi tới, đi đầu cái lễ, sau đó nhẹ nhưng ngồi xuống, châm đưa rượu lên bưng lên đến, nói, đà tạ Tiêu công tử.
Tiêu Vô Ảnh thịt đau đau răng.
Lưu Vân Tử lựa chọn rời khỏi về sau, tìm mấy cái muội tử, tư sắc mặc dù so ra kém hoa khôi, nhưng giá cả cũng mới 500 lượng, cùng 2 triệu vừa so sánh, cái kia thật vật siêu trô giá trị.
Huynh đệ!
Đến uống rượu!
Lưu Vân Tử trái ôm phải ấp, được không tiêu sái? Thẩm Thiên Thu thì vội vàng ngồi tại nơi hẻo lánh, có muội tử đi lên trước, khéo lời từ chối nói, thật có lỗi, ta không gần nữ sắc. Muội tử nói thầm trong lòng, không gần nữ sắc đến Túy Hiên lâu làm gì? Lưu Vân Tử nói, huynh đệ chớ sợ, vung ra vui đùa là được. Không. Thẩm Thiên Thu rất nghiêm túc nói, ta có nguyên tắc. Nếu không, chúng ta tới hoãn tù thì a. Người nào thua ai uống rượu? Muội tử đề nghị. Cái kia có thể. Thẩm Thiên Thu ngồi lại đây, nhưng từ đầu đến cuối cùng người ta giữ một khoảng cách, có thể thấy được thật có nguyên tắc. Một lúc lâu sau, Lưu Vân Tử bưng bít lấy đầu ngồi bên cạnh, trong lòng ngao gạo, ta cũng không tiếp tục gọi hắn đến uống hoa tiểu. Vì cái gì? Bởi vì Thẩm Thiên Thu chơi hoãn tù thì, đem muội tử bọn họ toàn uống say ngất trên mặt đất. Lão ca. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta trở về đi. Không nên không nên, ta có chút choáng. Lưu Vân Tử thuận thế nằm trên ghế. Cam. Thẩm Thiên Thu quát, ngươi còn không có tính sổ sách đâu. Đỡ ết, có chút việc, làm trễ mải gõ chữ, hôm nay liền canh một, ngày mai nhiều càng. Chương 164, người hiểm nghi. Nguyện ý tốn hơn 100 vạn tìm muội tử uống rượu, kết quả lại tính sổ thời điểm giả say, thật sự là người chơi giả dặn kinh nghiệm. Không có cách nào. Thẩm Thiên Thu chỉ có thể trả tiền. Kỳ thật cũng không nhiều, mới mấy ngàn lượng mà thôi. Để hắn sụp đổ chính là, bên này chân trước vừa tính qua nợ, Lưu Vân Tử chân sau liền tỉnh, che chắn nói, ta, có phải là uống nhiều hay không rồi? Ai? Thẩm Thiên Thu thở dài một hơi nói, đi thôi. Đi một chút. Lưu Vân Tử nói, ngày mai lại đến. Còn đến. Thẩm Thiên Thu mắt trợn trắng nói, ta cũng không có nhảm chán như vậy, muốn tới chính ngươi tới đi. Lão đệ. Lưu Vân Tử chân thành nói, ngươi biết ta vừa rồi tại sao muốn cạnh tranh sao, thậm chí không tiếc tốn hao 1 triệu. Vì ta. Không sai, chính là ngươi. Hoa 1 triệu xin mời muội tử đến bồi chính mình uống rượu, đổi lại người khác, Thẩm Thiên Thu có thể sẽ cảm động, nhưng một người đến tính sổ sách thời điểm liền say, hoàn toàn không đáng tin cậy a. Ta chỉ là tới nghe từ khúc, đối với mặt khác không có cái gì hứng thú. Có cái mỹ nữ bồi tiếp nghe hát há không tốt hơn. Lao ca này cử chỉ điên rồ. Hai người xuống lầu, đột nhiên truyền đến oanh nổ vang, lầu 2 nhã gian băng liệt, Tiêu Vô Ảnh trùng điệp ngã xuống đất, quanh thân có lưu quang quanh quẩn, nhưng vẫn bị tạc huyết nhục mơ hồ, người cũng đã hôn mê. May mắn thế nào, liền rơi vào Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử dưới chân. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút mộng bỉ. Uống cái rượu mà thôi, như thế kích thích. A. Bồi tiểu các cô nương nhìn thấy máu thịt be bét Tiêu Vô Ảnh, lập tức thất kinh hét dầm lên. Về phần uống rượu làm vui khách nhân, trước tiên nghĩ thì là, xảy ra chuyện lớn. Vâng. Lúc này, một đạo hắc ảnh xông tới, hiển nhiên chính là dấu ở chỗ tối Tiêu gia cường giả, hắn trước rơi vào Tiêu Vô Ảnh trước người, xác định có chí bảo hộ thể, vẹn vẹn hôn mê, phẫn nộ bay về phía lầu 2 nhã gian, nhưng bên trong đã bị nổ hoàn toàn thay đổi, hung thủ đã sớm chạy. Lao đệ, tình huống như thế nào? Lưu Vân Tử nói. Thẩm Thiên Thu đại khái đoán ra, cái này Tiêu gia công tử ca hẳn là bị đánh lén. Uống cái hoa tiểu, không đến mức đi. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, chúng ta trở về. Đi. Hai người đang muốn đi ra Túy Hiên lâu, bay về phía lầu 2 Tiêu gia cường giả trầm giọng quát, dừng lại. Đang nói chúng ta. Lưu Vân Tử ngừng chân, một mặt không vui nói. Không tệ. Vì cái gì? Công tử nhà ta gặp đánh lén bị thương hôn mê, không có điều tra rõ ràng trước, Túy Hiên lâu bất luận kẻ nào không được rời đi. Lão giả thái độ không chỉ có cường ngạnh, thậm chí phóng thích cường đại khí tràng, trực tiếp đem trọn tòa lâu đều phong tỏa. Đừng nói người. Con rồi cũng bay không đi ra. Tới chơi vui khách nhân vạn phần hoảng sợ. Loại khí tức kinh khủng này, ép bọn hắn khó mà thở dốc. A Lưu Vân Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, công tử nhà ngươi thụ thường, hẳn là đi tìm hung thủ, dựa vào cái gì hạn chế lao tử tự do. Lời vừa nói ra, mọi người biểu thị đồng ý, nhưng không ai dám nói ra, dù sao đây là Tiêu gia cường giả. Bởi vì, ở đây mỗi người đều có hiểm nghi. Lão giả đang khi nói chuyện rơi vào lầu 1, trước đem Tiêu Vô Ảnh ôm, sau đó bóp nát một khối lệnh bài. Đây là truyền tống lệnh. Bóp nát sau có thể cấp tốc thông chi người khác. Cam. Lưu Vân Tử nói, lão tử cùng công tử nhà ngươi vốn không quen biết, tại sao muốn ra hại hắn. Tiêu gia cường giả sắc mặt càng khó nhìn lên, gia hỏa này mở miệng một tiếng lão tử, thật không có đem Tiêu gia để vào mắt ta. Cùng nhà ta công tử ác ý đấu giá, ngươi khả nghi nhất. Đánh rắm. Lưu Vân Tử cả giận nói, lão tử nếu là nhìn khó chịu công tử nhà ngươi, trực tiếp quang minh chính đại đánh hắn, làm gì dùng bẩn thỉu đánh lén con đường đâu. Lời nói này không sai, lấy hắn thực lực ngược Tiêu Vô Ảnh cùng chơi giống như. Nhưng là, Tiêu gia cường giả liền nhận định. Dù sao tại Túy Hiên lâu liền hắn cùng công tử từng bởi vì đấu giá sinh ra mâu thuẫn. Có phải hay không vô tội, lưu lại tiếp nhận điều tra.
Thật có lỗi. Lưu Vân Tử thái độ càng cường ngạnh hơn nói, lao tử thời gian đang gấp, không rảnh ở chỗ này lấy.
Tính tình rất cứng đâu, kỳ thật, nếu như đối phương ôn tồn nói chuyện, lưu lại chứng minh chính mình trong sạch không quan trọng, nhưng mấu chốt loại kiêu kiêu căng ương ngạnh thái độ thực sự để cho người ta khó chịu.
Người đi không được. Tiêu Gia Cường giả nhìn về phía Túy Hiên lâu tất cả mọi người, trầm giọng nói, sự tình tại không có điều tra rõ ràng trước, ai như tự tiện rời đi Túy Hiên lâu, tự gánh lấy hậu quả.
Uy áp phóng thích, mang theo sát ý.
Lưu Vân Tử lập tức không nhận, đang muốn vuốt tay áo cùng hắn hảo hảo nói một chút, lại bị Thẩm Thiên Thu khuyên ngăn, nói, nếu bị hoài nghi, vậy liền tự chứng trong sạch chứ sao.
Lão đệ, đây không phải trong sạch không trong trắng sự tình, đây là nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp.
Tại sao lại kéo tới nam nhân tôn nghiêm đi lên?
Lao ra hỏa.
Lưu Vân Tử chỉ hướng Tiêu Gia Cường giả, phẫn nộ nói, đi ra, đơn đấu.
Đám người khỏe miệng co giật.
Người này lại muốn cùng Tiêu Gia Cường giả đơn đấu.
Đâu không có vấn đề a.
Võ giả ở giữa nếu có thù oán gì, có cái gì mâu thuẫn, đơn đấu thường thường liền có thể giải quyết, nhưng là, đơn đấu Tiêu Gia Cường giả, liền mang ý nghĩa muốn đơn đấu Tiêu Gia.
Thua.
Vấn đề không lớn.
Thắng.
Tiêu Gia tại Huyền La giới quyền thế ngập trời, không sợ về sau bị ác ý nhằm vào, đồ đần mới dám thắng.
Đơn đấu.
Tiêu Gia Cường giả cười lạnh nói, ngươi cũng xứng.
Lưu Vân Tử nghe vậy, lập tức xù lông, đang muốn đem tự thân tu vi triệt để bộc phát, vội vàng bị Thẩm Thiên Thu ấn xuống, cười nói, ta bằng hữu này uống nhiều quá, các hạ nếu hoài nghi chúng ta, vậy chúng ta liền đợi đến điều tra để chứng minh trong sạch đi.
Bất quá.
Dừng một chút, nói bổ sung, tại Nhã Gian cùng Tiêu công tử tiếp xúc cũng chỉ có Tố Nhi cô nương một người.
Lưu Vân Tử thản nhiên nói, không cần ngươi nhắc nhở, lão phu tự sẽ điều tra.
Nói đi, tiến về Túy Hiên lâu nội viện.
Lao đệ.
Lưu Vân Tử cưỡng chế hỏa khí, khó hiểu nói, bị hoài nghi thành hung thủ, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không phù hợp tính cách của ngươi à.
Hắn tính tình đủ vọt lên, nhưng cùng đã từng Thẩm Thiên Thu so ra, cái kia thật chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ, nhất là nhớ kỹ, hai người năm đó xuất ngoại du ngoạn, gặp được cái đùa giỡn muội tử hoàn khố, kém chút đem toàn cả gia tộc san thành bình địa.
Lao ca có chỗ không biết.
Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, cái này Huyền La giới chia làm chính tà hai phái, Tiêu gia làm chính phái dê đầu đàn một trong, dòng chính bị tắc thương, hẳn là có dự mưu.
Ồ!
Lưu Vân Tử con mắt lóe sáng đứng lên.
Nguyên lai, vị diện này cũng không bình tĩnh à, lão đệ lựa chọn lưu lại, hẳn là dự định xem náo nhiệt.
Ai khả nghi nhất?
Lưu Vân Tử xem kỹ lấy người ở chỗ này.
Khẳng định là Tố Nhi cô nương.
Thẩm Thiên Thu nói, dù sao chỉ có nàng cùng Tiêu gia công tử tiếp xúc.
Ầm ầm.
Rầm rầm rầm.
Đột nhiên, Túy Hiên lâu nội viện truyền đến đinh thai nhức góc tiếng đánh nhau, toàn bộ kiến trúc đột nhiên tiếp nhận tầng tầng khí lãng bắt đầu run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể đổ sụp.
Đánh nhau.
Lưu Vân Tử vội vàng tiến lên, Thẩm Thiên Thu thì trước vô thanh vô tức phóng thích năng lượng ổn định kiến trúc, sau đó bước nhanh theo vào, chờ đi vào nội viện xem xét, liền gặp Tiêu gia cường giả đang cùng Tố Nhi cô.
Anh em đánh quên cả trời đất.
Ta đi.
Lưu Vân Tử rủi rủi con mắt, cả kinh nói, nàng là nam.
Phúc.
Thẩm Thiên Thu cười ra tiếng.
Nguyên lai cái này Tố Nhi cô nương là giả gái à, Tiêu gia công tử tốn hơn 2 triệu để hắn tiếp khách, vậy thì thật là.
Đến tiền như nhanh, thiếu nham cùng tinh tuyển cũng có thể.
Chương 165, U Minh Sứ.
Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử không nghĩ tới, Túy Hiên lâu Hoa Khôi lại là cái nam nhân.
Sắc thực nói, tới đây uống rượu vui đùa, đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm mỹ nữ dùng sức linh nghiệm quét hình, dù sao quá không lễ phép.
Ha ha ha.
Lưu Vân Tử vô đuổi cười nói, Tiêu gia công tử thực biết chơi.
Vâng.
Tiêu gia cường giả một trưởng đánh bay Tố Nhi cô nương, sau đó hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Chậc chậc.
Lưu Vân Tử nâng cầm lên, nhiều hứng thú nói, Tiêu gia đại công tử Tiêu 2 triệu xin mời cái xinh đẹp nam nhân tiếp khách, tin tức như truyền đi, khẳng định sẽ trở thành ca tụng A.
Hắn vốn cũng không thoải mái Tiêu gia tắt phong, giờ phút này nắm lấy cơ hội, tất nhiên dùng sức bẩn thỉu.
Tiêu gia cường giả mau tức nổ, nếu không có nhất định phải nhanh bắt giữ hung thủ, nếu không, trực tiếp đối với gia hỏa này động thủ.
U Minh Chi Hoa.
Lúc này, Tố Nhi cô nương lăng không mà lên, mấy chục đạo cùng loại ám khí lưu quang bay ra ngoài, ngắn ngủi qua đi đột nhiên bạo tạc, không chỉ có sinh ra cực mạnh sóng xung kích, còn tràn ngập quần quận xương trắng, lập tức tràn ngập toàn bộ nội viện.
Hô hô.
Tiêu gia cường giả lấy trưởng kình đem khói đặc xua tan, phát hiện người đã không thấy tăm hơi, cả giận nói, đáng giận.
Ha ha ha.
Lưu Vân Tử ôm tay nói, cái này cũng có thể làm cho chạy, thật là tủi.
Tiêu gia cường giả nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay người, mang theo mạnh mẽ lực lượng đập tới.
Sợ ngươi.
Lưu Vân Tử cũng không chịu nổi, gặp hắn chủ động công tới, lúc này điều động thể nội năng lượng, giơ lên tay phải nên đón. Tiêu gia cường giả ánh mắt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới người này bộc phát khí tức như vậy hùng hậu.
Hô! Hô!
Hai cỗ lực lượng tả hữu đè xuống. Bởi vì quá mức cường thế, dưới chân sàn nhà lập tức vỡ nát thành bụi phấn. Nhưng mà, mắt thấy là phải đụng tới, Thẩm Thiên Thu đột nhiên nằm ngang ở giữa hai người, hai tay hời hợt tiếp được hai trường, vạch tới bạo tạc giống như lực lượng, nói, nhanh đuổi Tố Nhi cô nương à, nếu là hắn chạy, chúng ta coi như nói không rõ.
Đúng đúng.
Lưu Vân Tử lập tức thu trường, cấp tốc leo tường mà ra.
Bành!
Khí chàng lại bị đụng lỗ thủng lớn, Tiêu gia cường giả lảo đảo lui lại, kém chút phun ra một ngụm máu. Công tử bị đánh lén, hắn lập tức phong tỏa hiện trường, kết quả không có phong bế Tố Nhi cô nương, bây giờ lại bị Lưu Vân Tử phá vỡ, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đó cũng không phải trọng điểm là, chính mình ngưng tụ lực lượng cường đại oanh kích, lại bị trước mắt nam tử tóc trắng dễ như trở bàn tay hóa giải.
Các hạ người nào?
Tiểu tốt vô danh. Thẩm Thiên Thu mặc dù hay là mang tính tiêu chí tóc trắng, nhưng đến uống hoa tiểu, khẳng định phải thay cái bộ dáng, cho nên đối phương không nhận ra, chính là trước đó không lâu tiếp nhận lôi phạt, sau đó trước mắt bao người đánh huyền la giới thiên đạo đại nhiêu. Tiêu gia cường giả không có nhiều lời, ôm lấy hôn mê công tử, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hắn đã không còn hoài nghi Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử, bởi vì một cái chính diện chào đón buộc phát khí tức không chút nào kém hơn chính mình, một cái lại có thể hời hợt hóa giải lực lượng. Đủ để chứng minh thực lực không phải tầm thường, thật muốn làm công tử, không đến mức chơi hạ lưu thủ đoạn.
Huống hồ,
gia hỏa giả gái kia chạy trốn lúc, thi triển U Minh Chi Hoa.
Thỏa thỏa ma môn võ học.
Khá lắm, cố ý đóng vai nữ nhân, đóng vai Túy Hiên Lâu Hoa Khôi, chờ lấy đánh lén công tử nhà ta, người trong tả phái vì đạt được mục đích thật sự là không từ thủ đoạn.
Ngoài thành,
Tiêu gia cường giả ôm Tiêu Vô Ảnh cực tốc bay tới, liền nhìn thấy Lưu Vân Tử đang cùng Tố Nhi cô nương giao thủ. Vừa đánh vừa mắng nói, ngươi hôm nay nếu là đi, hai huynh đệ chúng ta cũng nói không rõ ràng.
Thẩm Thiên Thu im lặng.
Ngươi nha chính là muốn nhìn náo nhiệt.
Lưu Vân Tử đích thật là muốn nhìn náo nhiệt, cho nên nhất định phải lưu lại hung thủ kia, nhìn xem chính tà hai phái làm sao đấu.
Và anh,
Tố Nhi cô nương cùng hắn chạm nhau một trường, đạp đạp lui lại mấy bước, sau đó ngồi trồn hổm ở địa, trong ánh mắt thấu phát chấn kinh.
Cái này thương phát lão giả thực lực so Tiêu gia cường giả còn mạnh hơn.
Nói.
Lưu Vân Tử nói, tại sao muốn đánh lén Tiêu gia công tử?
Tố Nhi cô nương đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc này liền muốn cắn nát trong miệng ngậm lấy độc dược, nhưng còn không có dùng sức, một đạo lưu quang bay tới, trực tiếp điểm tại trên cổ, lập tức trở nên mềm yếu vô lực, trong miệng độc dược cũng rụng xuống.
Thẩm Thiên Thu thu tay lại, lắc đầu nói, loại trò vật này, sẽ không lại gạt ta lần thứ hai.
Năm đó chúng thần điện phái sát thủ đánh lén cự đỉnh học phủ Kim Thiên Hoàn, liền từng có người cắn nát độc dược mà chết, cho nên lần này lưu tâm mắt. Sớm phong tỏa đối phương khí mạch, để ngay cả há mồm khí lực đều không có.
Lao ra hỏa.
Lưu Vân Tử lạnh lùng nói, hung thủ chúng ta giúp ngươi bắt được, lần này có thể chứng minh trong sạch đi.
Tiêu gia cường giả xấu hổ nói, hiểu lầm hai vị, xin thứ lỗi.
Nói đi, liền muốn tiến đến đem Tố Nhi cô nương bắt giữ, nhưng đang muốn đến gần thời điểm, nơi xa sơn lâm đột nhiên vang lên âm trầm thanh âm, đụng hắn, ngươi chết.
Tiêu gia cường giả biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền gặp một tên áo đen người mặc trường bào đi tới, mặc dù túi đầu khó mà thấy rõ dung mạo, nhưng thấu phát khí tức phi thường ấm trầm.
Người là ai?
Cảnh giác hỏi.
Người áo đen ngừng chân nguyên địa, kéo cái mũ, hiện lộ ra một tấm cực kỳ tang thương khuôn mặt, hai con mắt như ương giống như sắc bén, bên hông treo lệnh bài, phía trên viết cái này U Minh hai chữ.
Tiêu gia cường giả thấy thế, cả kinh nói, U Minh sứ.
Lại có náo nhiệt nhìn.
Thẩm Thiên Thu ngồi ở bên cạnh trên tảng đá cười nói. Uống cái hoa tiểu còn có thể nhìn trận vở kịch lớn, tựa hồ rất có lời đâu.
Lão đệ.
Lưu Vân Tử truyền âm nói, người áo đen này thực lực rất mạnh a.
Ừm.
Thẩm Thiên Thu nói, không giới ngươi.
Lưu Vân Tử lập tức đến hứng thú.
Tiêu gia cường giả thực lực rất bình thường, đánh nhau khẳng định hoàn ngược hắn, người áo đen này không kém chính mình, cái kia nhất định phải hảo hảo đánh một trận mới được.
Nhưng mà,
hai người cũng không biết, cái gọi là U Minh sứ tại huyền la giới đã là thê đội thứ nhất cường giả. Mặc dù không môn không phái, nhưng bởi vì tác phong làm việc, bị phân loại làm tà phái.
Hiu hiu hiu.
Lúc này, mấy chục đạo lưu quang vạch phá bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào ngoài thành, tất cả đều là nhận được tin tức chạy tới Tiêu gia võ giả, trong đó lại còn có Tiêu gia đương đại gia chủ.
Tiêu Vô Ảnh là con của hắn, cũng là Tiêu gia kiệt xuất nhất hậu bối một trong,
truyền tống lệnh nói là bị đánh lén, hắn khẳng định so với ai khác đều gấp a.
Lập Tam. Tiêu gia chủ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra?
Bẩm gia chủ.
Tiêu Lập Tam vội vàng chỉ hướng nằm dưới đất Tố Nhi cô nương, nói, người này đánh lén công tử.
Muốn chết.
Tiêu gia chủ giận không kềm được nhìn lại, nhưng cùng Tố Nhi cô nương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như gặp một loại nào đó đả kích, lại không tự giác lui về sau hai bước.
Tiêu gia chủ.
U Minh Sứ nói, có phải hay không nhìn rất quen mắt đâu?
Hẳn là.
Tiêu gia chủ hai tay run rẩy, cảm xúc có chút khó mà khống chế.
Không tệ.
U Minh Sứ nói, hắn chính là năm đó bị ngươi nhẫn tâm vứt bỏ nhi tử.
Vứt bỏ nhi tử.
Có chuyện ẩn ở bên trong nha.
Thẩm Thiên Thu vội vàng giúp Tố Nhi cô nương giải khai khí mạch, người sau khôi phục sức mạnh về sau, đầy dây hận ý nhìn chằm chằm Tiêu gia chủ, gàn từng chữ một, ngươi có thể từng nghĩ tới 20 năm trước nhẫn tâm đem ta vứt bỏ, hôm nay sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện, đáng tiếc, học nghệ không tinh, không giết chết Tiêu Vô Ảnh.
Chương 166, chính tà đối lập, phụ tử tương sát.
Nam tử giả gái này, đúng là gia chủ Tiêu gia nhi tử.
Quan hệ có chút loạn a.
Tiêu gia chủ biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường. Nói không nên lời là phẫn nộ hay là thống khổ.
Về phần Tiêu gia võ giả thì tập thể lựa chọn trầm mặc.
20 năm trước, gia chủ từng cùng một cái bình thường nữ tử gặp nhau, về sau có một cái con riêng, việc này lúc ấy gây dư luận xôn xao, vì bình ổn lại, đành phải đem còn tại tã lót hải tử vứt bỏ.
Tiêu gia,
Huyền La giới đệ nhất gia tộc.
Thực lực không chỉ có mạnh, môn phong cũng mạnh.
Một nữ tử bình thường, một cái con riêng, tuyệt không có khả năng tiến vào Tiêu gia, thậm chí sẽ bị coi là sỉ nhục.
Ngươi,
Tiêu gia chủ muốn nói lại thôi, thậm chí không dám cùng Tố Nhi cô nương đối mặt.
Gương mặt này, rất giống mâu thân hắn, cỗ này huyết mạch chí thân khí tức cũng càng mãnh liệt.
Năm đó chính mình rõ ràng nhẫn tâm nhét vào sân dã, vì cái gì còn sống.
Tiêu gia chủ giờ phút này hẳn là rất nghi hoặc, tiếp đó, ta là ngươi từng cái giải đáp.
U Minh Sứ nói, một lần ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên nhận được, thu làm nghĩa tử, giúp hắn trưởng thành, dạy hắn võ đạo, mới có thành tựu hiện tại.
Như vậy,
Thẩm Thiên Thu hỏi.
Giả gái cũng là ngươi dạy.
U Minh Sứ nói, đây là chính hắn chủ ý, vì báo mẹ con bị vứt bỏ mối thù.
Thẩm Thiên Thu hiểu chút gì, nói, vâng thưa phụ thân đem hắn vứt bỏ, không tìm bản nhân báo thù, vì cái gì tìm đời sau.
Bởi vì ta muốn để hắn nếm thử mất con thống khổ.
Tố Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Thiên Thu bó tay rồi.
Hắn vốn cho rằng, đây là chính tà hai phái ở giữa tại ngươi lừa ta gạt, kết quả.
Lại là gia chủ Tiêu ra vấn đề riêng, liền rất không có ý nghĩa. Liền rất dối.
Lao đệ.
Lưu Vân Tử truyền âm, tình huống không đúng nha, chúng ta còn xem náo nhiệt sao.
Chuyện của tôi lốt nét người ta việc tư, chúng ta đi.
Đi.
Hai anh em này nói đi là đi, tuyệt không quay đầu.
Giờ phút này, Tiêu gia cùng U Minh Sứ đều không có ngăn cản, bởi vì hai phe hiện tại tâm tư không tại bọn hắn trên thân, mà ở chỗ lịch sử còn sót lại vấn đề.
Tiêu Kính Thiên, ngươi là cao quý Tiêu gia chi chủ, chính phái bề ngoài đảm đường, chính mình thân sinh cốt nhục tu luyện tà đạo. Không biết làm cảm tưởng gì.
U Minh Sứ cười nói.
Tiêu Kính Thiên mục quang lãnh lệ nói, các hạ chỉ sợ không phải ngẫu nhiên nhặt được, mà là ngay từ đầu liền cố ý vì đó đi.
Cái này không trọng yếu là, ngươi nhi tử này đã bị ma tông coi trọng, tương lai sẽ tiếp nhận vị trí tông chủ, đến lúc đó chính ta đối lập, phụ tử tương sát, hẳn là rất có ý tứ.
U Minh Sứ cười nói.
Tiêu Kính Thiên kinh ngạc nói, hắn hẳn là chính là ma tông chuẩn thiếu chủ.
Không tệ.
U Minh Sứ nói. Có phải hay không thật bất ngờ?
Ma tông chuẩn thiếu chủ là gần nhất chuyển tới, nghe nói bị ma tông tông chủ khâm điểm là hạ nhiệm người nối nghiệp, chính phái phương diện từ đầu đến cuối đang điều tra, nhưng đến nay không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức.
Hiện tại,
Tiêu gia biết,
ma tông chuẩn thiếu chủ là gia chủ năm đó vứt bỏ con riêng.
Ông trời ơi!
Tuyệt đối là siêu cấp tin tức.
Nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên gây nên hoành động.
Tiêu gia tại thế lực chính phái bên trong có nhất ngôn cửu đỉnh phân lượng. Nhất là Tiêu Kính Thiên càng là ngồi ở chính phái thủ lĩnh vị trí bên trên, con tư sinh của hắn cuối cùng trở thành ma tông tông chủ, hình ảnh kia.
Không dám tưởng tượng.
Phiền toái.
Tiêu Bản Tam thầm nghĩ.
Gia chủ con riêng thành ma tông tông chủ, tuyệt đối sẽ bị nói này nói kia, người hữu tâm thậm chí khả năng nhờ vào đó công kích, từ đó tại thế lực chính phái bên trong thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn.
Huyền La giới chính ta bất lưỡng lập, chính phái ở giữa cũng không thiếu lục đục với nhau, phàm là cùng lợi ích tương quan. Khẳng định sẽ chơi các loại thủ đoạn.
Cũng tỉ như chính phái thủ lĩnh chức vị, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn không khỏi hy vọng ngồi lên.
Tiêu Kính Thiên thượng vị về sau, mặc dù chỉnh thể vẫn bị tà phái áp chế, nhưng bộ phận trong lúc giao thủ chiếm thượng phong, cho nên phong bình không sai, hạ nhiệm tuyển cử rất có thể sẽ liên nhiệm.
Nếu như chính phái phương diện biết được con riêng là ma tông thiếu chủ, khẳng định sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội dùng sức công kích, hậu quả khả năng không chỉ là khó mà liên nhiệm, làm không tốt sẽ còn dẫn phát nội đấu. Quyền lực sẽ cho người đánh mất lý tính. Tiêu Kính Thiên lúc đầu có đầy đủ hy vọng cùng thực lực, có thể áp chế và cân bằng các đại thế lực, nếu như xuất hiện mặt trái tin tức, như vậy để một người khác thượng vị, liền sẽ có những người khác phản đối, cuối cùng diễn biến thành nội đấu. Đây không phải nếu. Đã từng chính phái liền xuất hiện qua nội đấu, thậm chí đấu mấy trăm năm. Chờ đến có tuyệt đối quyền uy cường giả thượng vị, ta phái phương diện tấn mãnh phát triển mới lấy làm đến áp chế. Vốn là ở vào hạ phong, nếu như tái đấu một lần, chính phái khẳng định phải lệnh lệnh. Kỳ thật nếu không có Thẩm Thiên Thu ngoại ý muốn xuất hiện tại Thanh Phong Sơn trên bàn, phá hủy độc mệnh lao tẩu cùng Hạ Tam Lan kế hoạch, chính phái phương diện đã sớm tổn thất nặng nề. Gia chủ, một tên Tiêu gia trưởng lão trầm giọng nói, Ma tông chuẩn thiếu chủ, nhất định phải diệt trừ. Tiêu Kính Thiên làm sơ sau khi tự hỏi, nói, giết hắn. Tố Nhi cô nương cười. Nghĩa phụ đem Ma tông chuẩn thiếu chủ thân phận nói ra, là hắn có thể đoán được kết quả, bởi vì nam nhân này từng lựa chọn vứt bỏ chính mình, hiện tại càng sẽ không cố kỵ sinh tử của mình. Nhìn về phía bị Tiêu gia đám người tầng tầng bảo vệ Tiêu Vô Ảnh, trong mắt mang theo nước mắt, cũng ẩn chứa ngập trời tức giận. Cùng một cái phụ thân, vì cái gì tại đãi ngộ thượng thiên kém đường? Không phục. Không nhận. Hài tử. U Minh Sư nói, đây chính là hiện thực, ngươi thấy rõ sao? Thấy rõ. Tố Nhi cô nương gian nan đứng lên, bụng mặt cười nói, cũng bởi vì ta là con riêng, cho nên ngay cả sống trên thế giới này tư cách đều không có. Cái gọi là danh môn chính phái, cũng bất quá là bỏ rơi vợ con bại hoại. Nói đến đây, diện mục dữ tợn nói, chờ ta kế vị tông chủ về sau, thế muốn tiêu diệt tất cả chính phái, diệt đi tất cả giả nhân giả nghĩa. Ngươi không có cơ hội kế vị. Tiểu Kính Thiên giơ tay lên, hội tụ năng lượng cường đại, hóa thành đại thủ năm tới. U Minh Sứ xuất hiện tại trước mặt, đầu tiên là tùy tiện phá mất, sau đó một tay ôm lấy Tố Nhi cô nương, nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, Tiêu gia chủ thật không hổ là nhẫn tâm độc ác lãnh tụ đâu. Chính ta hai phái, sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Nói, người liền biến mất nguyên địa, còn nhiều thời gian, giang hồ gặp lại. Đáng giận. Tiêu gia cường giả muốn chặn đường, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem U Minh Sứ rời đi. Tiêu Kính Thiên ánh mắt có tâm tình rất phức tạp, sớm biết tên kia sẽ bị tà phái thu lưu, năm đó liền nên giết chết, mà không phải vứt bỏ. Gia chủ. Việc này tuyệt không thể truyền ra ngoài. Đúng. Tiêu gia cường giả chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng liền sợ U Minh Sứ nói ra, mặc dù có thể trước tiên phủ nhận, thậm chí nói là tà phái ác ý phỉ báng, nhưng có một số việc nói nhiều rồi, thường thường liền thành thật. Lo lắng của bọn hắn, trước mắt đến xem có chút hơi thừa. Bởi vì U Minh Sứ mang theo Tố Nhi cô nương xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài, trực tiếp bị Lưu Vân Tử ngăn chặn, nghe hắn thản nhiên nói, buông xuống giả gái hoa nhi, hai ta hảo hảo đánh một trầu. Chương 167, ta không phải cố ý. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử không nguyện ý xen vào người ta việc tư, không có nghĩa là thật sự đi, mà là ngồi xổm ở nơi xa lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, bắt được U Minh Sứ. Vì cái gì không tìm Tiêu ra đánh, không phải tìm hắn. Bởi vì luận cá nhân thực lực, U Minh Sứ rõ ràng cao hơn Tiêu gia cường giả. Lão ca. Thẩm Thiên Thu nói, người này hẳn là có thể để cho ngươi thống khoái một trận chiến, nói không chính xác có điều ngộ ra, từ đó bước vào bước thứ năm đâu. Lưu Vân Tử nghe vậy, càng phấn khởi. Uống hoa tiểu bất quá là vui đùa, hắn mục tiêu cuối cùng là phá toái hư không, đi rộng lớn hơn thế giới đi dạo nơi phong nguyệt. U Minh Sứ sắc mặt khó coi. Chính mình thi triển U Minh độ bước, có thể thuấn gian na động ngàn dặm. Làm sao lại bị hai người bọn họ ngồi xổm ở đâu? Nghĩa phụ Tố Nhi cô nương yếu ớt nói, hai người kia không đơn giản. Đừng chậm chạp. Lưu Vân Tử nói, nhanh đưa ba nhi này buông xuống, người ta thống khoái một trận chiến. Thật có lỗi. U Minh Sứ thản nhiên nói, lão phu còn có việc phải xử lý, tha thứ khó phục bồi. Lưu Vân Tử sờ lên cái mũi, đột nhiên một cái bước xa tiến lên, hai cánh tay triển khai, ngập trời khí lãng gào thét bộc phát, quắc, vậy liền buộc người đánh. Bước thứ tư đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, bốn bể không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Thẩm Thiên Thu khỏe miệng co giật nói, không đến mức a. Lưu Vân Tử đột nhiên bật hết hỏa lực, là bởi vì quá lâu không có gặp được khó phân trên dưới đối thủ, cho nên bức thiết hy vọng triển khai chất lượng cao chiến đấu. Trái lại Thẩm Thiên Thu, mặc dù xuất thủ qua, nhưng thực sự không có xứng đôi đối thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến nay khó mà xác định. U Minh Sứ biến sắc, đầu tiên là đem nghĩa tử ném ra bên ngoài, sau đó khí tức âm trầm bộc phát, trực tiếp chính diện lên tiếp. Ầm ầm. Hai cỗ bạo tạc giống như lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt cắt đứt không gian, khiến cho sinh ra vết rách, cuối cùng vỡ nát thành từng khối, về phần hai người chỗ trăm trượng khu vực, mặt đất sụp đổ, bùi đất tung bay. Tố Nhi cô nương rơi vào khu vực an toàn, nhìn thấy ngày đó sập đất sụt hình ảnh, nội tâm bị rung động thật sâu. Loại quy cách này chiến đấu rất khó coi đến. Bên cạnh truyền đến thanh âm, nam tử tóc trắng kia chẳng biết lúc nào liền đứng ở bên cạnh. Tố Nhi cô nương vội vàng lui lại mấy bước, cùng người này giữ một khoảng cách. Và anh. Một bên khác, Lưu Vân Tử lại cùng U Minh Sứ đối một chiêu. Hai người tất cả đều là bật hết hỏa lực, hình ảnh dị thường kịch liệt, không gian bị hại nặng nề, truyền đến ô ô thanh âm tựa như đang khóc. Kỳ thật, Thẩm Thiên Thu nói, thế gian này bi thảm nhất không ai qua được phụ tử tương sát, thủ túc tương tàn. Ngươi là muốn để cho ta buông xuống cừu hận. Tố Nhi cô nương nói. Không. Thẩm Thiên Thu nói, ta chỉ là để cho ngươi minh bạch, làm bất cứ chuyện gì trước đều phải cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Ngươi câu nói này hẳn là cho Tiêu Kính Thiên nói, hắn tại vứt bỏ thân sinh cốt nhục thời điểm, vì sao chưa từng hảo hảo suy nghĩ. Tố Nhi cô nương mặt lạnh nói. Có lẽ có nỗi khổ tâm đâu. Thẩm Thiên Thu nhún nhún vai nói, dù sao, hắn là Tiêu gia gia chủ, nhìn như quyền lợi ngập trời, kỳ thực sẽ có rất nhiều hạn chế. Hắn nếu là gia chủ Tiêu gia, nên khống chế tốt hành vi của mình, mà không phải vì bản thân tư dục, hại mẫu thân của ta cùng ta. Tố Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng! Vâng! Nơi xa, Lưu Vân Tử cùng U Minh Sứ từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên cây đánh tới trên núi, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Khu giao chiến vực khí thế nổ tung. Lúc này nếu có võ giả tiến đến, khẳng định khó có thể chịu đựng mà tại chỗ mất mạng. Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối phóng thích ra vô hình năng lượng, đem Tố Nhi cô nương bảo hộ trong đó, nếu không, sớm đã bị dung ra nội thương tới. Sự tình đại khái hiểu rõ. Nói thật, hắn rất đồng tình với tiểu gia hỏa này, dù sao bị cha ruột vứt bỏ, thực sự quá tàn nhẫn. Chỉ là máu mủ tình thâm, nếu như phát triển đến phụ tử tương tàn, sẽ chỉ lại là một trận nhân gian bi kịch. Tiêu Kính Thiên hành động, Thượng Thiên không trừng phạt hắn. Ta đến trừng phạt. Tố Nhi cô nương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe tức giận, có thể thấy được đối với vị phụ thân này hận thấu xương. Mẹ ngươi đâu? Nàng đã Tố Nhi cô nương đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì cái gì nói cho ngươi? Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Giao chiến say xưa, Lưu Vân Tử chiếm thượng phong, lấy hùng hậu năng lượng cùng bá đạo võ học gáp chế U Minh Sứ, mà lại càng đánh càng thoải mái, càng đánh càng tinh thần. Tại Nguyệt Linh giới trừ Thẩm Thiên Thu bên ngoài, những người khác gánh không được hắn 10 hiệp, bây giờ đi vào Huyền La giới, gặp phải đối thủ thứ nhất liền đánh hơn 50 hiệp, đó là thật rất thỏa nguyện. Người nghĩa phụ này, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thẩm Thiên Thu nói. Ta biết. Tố Nhi cô nương nói, hắn là đang lợi dụng ta là Tiêu Kính Thiên thân phận con tư sinh, đến đảo loạn chính phái quan hệ trong đó. Vậy ngươi còn đi theo hắn? Thẩm Thiên Thu nói. Ta từ nhỏ bị nghĩa phụ thu dưỡng, là hắn dưỡng dục ta, bồi dưỡng ta, không đi theo hắn, đi theo ngươi. Câu nói này đem Thẩm Thiên Thu đang hỏi. Đúng vậy a. Biết rõ bị lợi dụng, nhưng tốt xấu là cái dựa vào, không cùng hắn lại có thể với ai. Lại nói Thẩm Thiên Thu thế nào nhiều lời như vậy đâu. Cũng không phải là xen vào việc của người khác, mà là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút phụ tử ở giữa sự tình, cố gắng từ đó lĩnh ngộ cái gì, từ đó tăng lên thể nội thuộc tính đặc biệt. Trước kia đều là bị động thu hoạch được. Tại dần dần nắm giữ quy luật về sau, hắn muốn chủ động thu hoạch được. Chỉ tiếc. Tố Nhi cô nương không có ý định để ý đến hắn, mà là nhìn xem nghĩa phụ tựa hồ rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể ở trong lòng cho hắn động viên trợ uy. Thật là có hiệu quả. U Minh Sứ dần dần điều chỉnh trạng thái, tại thích hướng Lưu Vân Tử đấu pháp về sau, dần dần bàn hồi liệt thế, hai người ở giữa không chung lại đấu mấy chục hiệp, lẫn nhau ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Thoải mái. Đã nghiền. Lưu Vân Tử thống khoái hét lớn. Loại này lực lượng ngang nhau chiến đấu đến mấy trăm mấy ngàn lần. Chính mình lo gì không có khả năng đột phá đâu. U Minh Sứ thì tại tính toán, nếu như thoát khỏi dây dưa, mang nghĩa tử rời đi. Hắn chủ yếu lo lắng người của Tiêu gia sẽ đổi tới, một khi lại bị bọn hắn vây lên, cái kia chỉ sợ cũng rất khó đi. Thiên cương thập bát cước. Nhưng vào lúc này, Lưu Vân Tử bay lên không trung, hai chân đột nhiên đạp đứng lên, cường đại linh lực bộc phát, hóa thành từng đạo bệnh phù chân áp xuống tới, không gian chịu không được hiện lên diện tích lớn đổ sụp. Cơ hội. U Minh Sứ không lùi mà tiến tới. Đầu tiên là giả bộ chống cự, sau đó tại tiếp nhận bệnh phù chân oanh kích về sau, thuận thế hướng nghĩa tử bay qua, tăng thêm lực lượng buộc phát cùng tự thân tốc độ, vậy thì thật là nhanh như thiểm điện. Hỏng. Lưu Vân Tử nói, hắn muốn chạy trốn. Vâng. Một giây sau, cực tốc bay ra ngoài U Minh Sứ trực tiếp đâm vào vô hình kết giới, cả khuôn mặt cùng tứ chi áp sát vào phía trên. Mượn nhờ Lưu Vân Tử bệnh phù chân, phối hợp tốc độ của mình, chạy trốn phương thức rất không tệ, chỉ tiếc. Thẩm Thiên Thu lo lắng Tố Nhi cô nương sẽ bị tác động đến, trước người tùy tiện ngưng tụ ngăn cách bình chướng. Đồng dạng bên dưới trọng điểm, tùy tiện ngưng tụ. Rắc. U Minh sứ trượt xuống đến, bởi vì bay tới quá mạnh, người trực tiếp đụng ngất đi. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nhún vai, lão ca, ta không phải cố ý. Đợt, bốn càng, hôm nay cứ như vậy nhiều, ngày mai nhìn trạng thái tiếp tục hay không. Chương 168, Thẩm Thiên Thu yêu cầu quá đáng. Lưu Vân Tử rất phiền muộn, cùng U Minh sứ đánh nửa ngày, kết quả ra hỏa này không mở mắt đâm vào lão đệ trên kết giới, người trực tiếp liền mất. Liên Thẩm Thiên Thu bố trí vô hình kết giới, đem con mắt trợn lớn nhất, đem linh nghiệm mở mạnh nhất, cũng căn bản không cảm giác được a. Ai? Đáng tiếc. Lưu Vân Tử vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, trong lòng càng nhiều hay là thông khoái, dù sao hơn 100 năm không có đánh thoải mái như vậy. Nơi này cường giả khẳng định không chỉ U Minh sứ một cái, có thể tìm những người khác chiến. Muốn đến tận đây, Lưu Vân Tử đối với bước vào bước thứ 5 tràn ngập hy vọng. Tố Nhi cô nương choáng váng, tại trong sự nhận thức của hắn, nghĩa phụ vô địch thiên hạ, vậy mà tựa như đâm vào trên thứ gì, đột nhiên bất tỉnh đi. Tiểu gia hỏa. Thẩm Thiên Thu nói, có một số việc phải thật tốt suy nghĩ, nếu không sớm muộn có hậu hối hận một ngày. Nói xong, hướng lao đại ca ra hiệu rời đi. Chờ đến hai người biến mất nguyên địa, Tố Nhi cô nương lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó vội vàng đem nghĩa phụ ôm. Có một số việc không cần suy nghĩ, Tiêu Kính Thiên nếu đem chính mình vứt bỏ, vậy thì cùng hắn đấu đến cùng. Cựu hận đã chôn ở trong lòng 20 năm, sao lại bởi vì người khác mà dao động? Lao đệ. Lưu Vân Tử đứng ở đằng xa, khó hiểu nói, ngươi thật giống như rất để ý ra hỏa này, hẳn là đối với giả gái có đặc thù yêu thích. Lan. Thẩm Thiên Thu liếc mắt, ta chỉ là không muốn nhìn thấy phụ tử tương tàn. Xác thực. Lưu Vân Tử biểu thị, nhân gian bi kịch. Chỉ bất quá hắn còn nói thêm, gia chủ Tiêu gia đem cốt nhục của mình vứt bỏ, cũng đủ hỗn đản. Điểm ấy, Thẩm Thiên Thu không phủ nhận. Cho nên vẹn vẹn nhắc nhở, không có cường thế can thiệp, nội dung cốt truyện phát triển tới trình độ nào, liền xem thiên ý. Trong lúc bất chợt, trong lòng của hắn có chỗ xúc động, chính mình mặc dù vô địch tại thế, nhưng trên đời này rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không thể dùng võ lực đi giải quyết, tỉ như loại này phụ tử trở mặt thành thù, trên tâm cảnh biến hóa, kéo theo thể nội năng lượng đặc thù tăng lên. Thẩm Thiên Thu im lặng, cố tình làm, không tăng lên. Linh quang lóe lên xúc động, ngược lại tăng lên. Xem ra cái đồ chơi này thật không thể đi cưỡng cầu. Lưu Vân Tử có chút ngây người. Ngay tại Thẩm Thiên Thu thể nội loại thuộc tính kia sau khi tăng lên, hắn bản thân cảm nhận được, đối phương tựa như trong nháy mắt có một ít cải biến, giống như có. Tiên khí. Lão đệ thực lực khủng bố, có loại khí chất này không theo lý thường đương nhiên a. Lưu Vân Tử không nghĩ nhiều, nói, chúng ta đi chỗ nào? Về nhà. A, ta còn không có chơi qua nghiện, làm sao lại trở về? Thời gian có hạn. Tìm tới mấy cái lịch luyện đồ nhi, tại thời gian đạt tới 24 giờ về sau, đám người bị cùng nhau đưa đến cổ Hoa Sơn. Ai, đáng tiếc. Lưu Vân Tử rất vẻ vải, sớm biết chỉ có thể ngốc thời gian ngắn như vậy, liền không đi uống hoa tiểu, mà là đem thời gian dùng tại tìm cường giả chiến đấu lên đâu. Ngày mai có thể lại đi. Vậy thì tốt. Mỗi lần từ vị diện khác trở về, Thẩm Thiên Thu đều không quên hỏi thăm các đồ nhi lịch luyện thu hoạch, cho nên giờ phút này nằm tại hồ lô đằng tiếp theo bên cạnh phòng trà, một bên làm theo thông lệ. Sư tôn. Thiết Đại Trụ ngửa đầu đỡ ngực, kiêu ngạo nói, cảnh giới võ đạo không thu hoạch, có thể ăn đồ vật tìm một đống. Thẩm Thiên Thu chỉ vào nơi xa bức tường, quắc, chính mình lăn đi vào. Nha. Thiết Đại Trụ vội vàng đi qua, bởi vì bức tường có rất nhiều chính mình còn sót lại vết lõm, cho nên làm sơ cân nhắc, lựa chọn một cái hình chữ nhân, chờ chui vào sau trên mặt lập tức hiện hiện hưởng thụ biểu lộ tới. Thương Thiếu Nham bọn người lần lượt tổng kết kinh nghiệm. Nhưng mà, chờ tất cả mọi người sau khi trả lời, Tống Ngưng Nhi nói, sư tôn, hoa tiểu ngọt sao? Phúc. Thẩm Thiên Thu một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền hỏng mất, nghĩ thầm, tứ sư muội hay là ngây thơ à, loại chuyện này sao có thể trực tiếp hỏi đi ra nữa nha. Ai nói cho ngươi, vi sư đi uống hoa tiểu rồi. Thẩm Thiên Thu trầm giọng nói. Đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi trả lời rất thẳng thắn. Vâng. Đột nhiên, Thiết Đại Trụ lõm ở bức tường nước toát ra một lỗ thủng lớn, hắn thì từ nơi này bức tường bay đến tại chỗ rất xa trong một bức tường khác, cả người bị đá vô cùng thê thảm. Sướng hay không? Đã hôn mê. Không có cảm giác gì. Nha đầu. Thẩm Thiên Thu trở lại hồ lô đằng dưới, cười nói, đừng nghe đại sư huynh của ngươi nói mò, vi sư là mang theo ngươi Lưu Vân sư bá lịch luyện đi, làm sao có thể uống hoa tiểu đâu. Đúng thế đúng thế. Lưu Vân Tử ra vẻ đạo mạo nói, loại này để cho người ta chơ chén sự tình, chúng ta võ giả há có thể làm được. Nha. Tống Ngưng Nhi minh bạch. nguyên lai sư tôn cùng sư bá không phải uống hoa tiểu, nguyên lai là đi lịch luyện. Lời này cũng liền nàng sẽ tin, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển kiên định cho là hai người muốn đi uống hoa tiểu, bởi vì trên thân vẫn tồn tại nhàn nhạt son phấn vị. Các đồ nhi riêng phần mình quay ngược về phòng, Lâm Thích Thẳng tìm một cơ hội, run lấy tươi cười nói, sư tôn, về sau có loại hoạt động này, có thể hô hào đồ nhi nha. Bành! Hoa lệ bay ra. Cái này ngũ đồ đệ đối với nữ nhân quá mức quan tâm, khẳng định là cái uống hoa tiểu hảo thủ, nhưng động một chút lại đem muội tử bắt đi, dẫn hắn đi sẽ chỉ rất thao đản. Cùng ngày, Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng thành công bước vào tụ linh cảnh cửu trọng, Hạ Lan Vũ thì từ tụ linh cảnh nhất trọng bước vào nhị trọng, Thẩm Thiên Thu bởi vậy thu được 3 điểm sư đức, trước mắt tổng cộng 34 điểm. Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi không có tăng lên, bởi vì hai người trước mắt đã đạt tới cửu trọng cấp độ, lại đột phá chính là đỉnh phong. Thẩm Thiên Thu bắt đầu tính toán, chờ 4 cái đồ nhi tất cả đều tấn thăng nữa một cái tiểu cảnh giới, liền có thể đi tìm chúng thần điện chấp pháp quan đến hiệp trợ bọn hắn đột phá bước thứ 3. Lận Cẩm Nam, tạm thời trước xung làm đội dự bị viên. Nếu như hiệp sĩ cùng ẩn sĩ không cách nào khu động trận pháp hình thái thứ 3, liền thuận tay mang lên hắn. Nếu như còn không được, không phải sao, Lưu Vân Tử là có sẵn. Làm trận pháp sạc dự phòng mặc dù có chút thống khổ, nhưng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thương, nhiều lắm là sinh ra điểm tâm để ý bóng ma thôi. Nếu như mấy cái quan chấp hành không cách nào thỏa mãn điều kiện, Thẩm Thiên Thu tin tưởng, lão đại ca khẳng định vui lòng hỗ trợ. Suýt nữa quên mất. Còn có một chuyện. Thẩm Thiên Thu đem Lưu Vân Tử gọi tới, bày ra trên bàn vài món thức ăn cùng hai vỏ rượu, nghiêm túc nói. Lão ca, huynh đệ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Giảng. Hai anh em ta nhận biết đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Giảng nghĩa khí, anh em tốt. Ai, huynh đệ ta gần nhất gặp một chút việc khó. A Khoát. Trong thiên hạ này còn có thể chẳng lẽ huynh đệ sự tình. Nói đến để lão ca nghe một chút, nếu như có thể giúp chút gì không, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Thẩm Thiên Thu nghe vậy, kích động nắm tay, nói. Có lao ca câu nói này, huynh đệ ta chết cũng không tiếc. Nói. Lưu Vân Tử nói, việc khó gì? Huynh đệ đã có khó khăn, làm đại ca nhất định phải rút. Là như vậy. Thẩm Thiên Thu nói, huynh đệ ta thiếu đồ đệ. Minh Bạch. Lưu Vân Tử tỉnh ngộ nói, là muốn cho ta giúp ngươi tìm kiếm thích hợp bồi dưỡng hạt giống tốt ta. Ai, liên thiết đại trụ loại này tư chất cấp thấp, huynh đệ đều có thể thu làm đồ đệ, ánh mắt thật không ra thế nào, yên tâm, lao ca ánh mắt của ta tặc độc ác. Xem xét một cái chuẩn. Lão ca. Trầm Nghìn Đạo, ta ý là, ngươi bái ta làm thầy. Dắt. Lưu Vân Tử mộng bỉ. Đương nhiên. Thẩm Thiên Thu lập tức lại tỏ thái độ nói, bái ta làm thầy về sau, quan hệ thầy trò chỉ là cái hình thức. Đúng. Lưu Vân Tử vỗ bàn một cái đứng lên, quắc, tốt ngươi cái chân phiêu lượng, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà lấy ta làm đồ đệ. Chương 169, chính tà chi chiến, siêu cấp dưa lớn. Biết được Thẩm Thiên Thu muốn thu chính mình làm đồ đệ, Lưu Vân Tử lập tức sù lông. Lúc đầu tuổi của hắn liền so với đối phương cao không ít, lấy gọi nhau huynh đệ, cũng là nguồn gốc từ thực lực đối phương mạnh phi thường, nhưng không đến mức luân lạc tới làm đồ đệ phân đi. Lão ca, ta có chỗ khó. Thẩm Thiên Thu khổ sở nói. Sự tính khác, lão ca tuyệt đối khả năng giúp đỡ, nhưng là làm đồ đệ việc này, liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, không có thương lượng. Lưu Vân Tử cũng rất muốn hỗ trợ. Nhưng mình tốt xấu là thành danh đã lâu đại lao, làm sao lại bái biệt nhân vi sư đâu. Chính là cái hình thức. Không được. Lưu Vân Tử thái độ cường ngạnh, bởi vì cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Ai? Thẩm Thiên Thu giơ ly rượu lên nói, không đàm luận những chuyện này, đến, chúng ta thống khoái uống. Đến. Hai người ngồi tại hồ lô đằng bên dưới từ hoàng hôn một mực uống đến đêm khuya, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự. Thương Thiếu Nham đi tới, vốn muốn đem bọn hắn nhấc trở về phòng. Soát. Thẩm Thiên Thu đột nhiên đứng dậy, ngôn ngữ bình thường nói, ngươi đi ngủ đi. Đúng. Thương Thiếu Nham rời đi, trong lòng thì tại nói thầm, sư tôn không uống say à. Chờ Đỗ Nhi đi về sau, Thẩm Thiên Thu đi vào nói lời say Lưu Vân Tử trước mặt, nói, lao đệ, có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Khá lắm. Thừa dịp người uống nhiều quá chơi chiêu này. Sáo lộ quả nhiên sâu. Cũng khó trách một quanh ca chơi như vậy chứ đâu. Lưu Vân Tử thật say. Đem nói nghe thành ngươi lễ tạ thần không muốn uống, cho nên mơ mơ màng màng trả lời, nguyện ý. Xong rồi. Thẩm Thiên Thu mừng rỡ không thôi. Dĩ vãng có người nguyện ý làm hắn đồ đệ, lập tức liền sẽ truyền đến nhắc nhở gia tăng thanh âm, nhưng Lưu Vân Tử sau khi đồng ý, bảng hệ thống bên trên đồ nhi thủy chung là 6 cái. Bởi vì uống nhiều, cho nên không tính toán gì hết ta. Xoát. Thẩm Thiên Thu lấy ra giấy cùng bút, sau đó viết lên bái sư văn tự, cầm bút lên Lưu Vân Tử ngón tay nhấn ở phía trên. Cái này chuẩn có thể a. Chỉ tiếc, chờ một đoạn thời gian, trên số liệu thủy chung là 6 người. Thẩm Thiên Thu ôm đầu, làm sao không được. Hệ thống tựa hồ nhịn không được, phát ra cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở, căn cứ sư tôn hệ thống quy định, ký chủ chỉ có thể chiêu mộ tuổi trẻ đồ đệ tiến hành bồi dưỡng. Cam. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng mắng một câu. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể thu Lưu Vân Tử cường giả như vậy làm đồ đệ, tuyệt đối rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Nếu không thể nhận đồ, đành phải đem bái sư văn đốt cháy hầu như không còn, sau đó đem Lưu Vân Tử đưa đến gian phòng, cũng ở trong lòng thầm nói, lấy ra làm sạc dự phòng hẳn là không vấn đề gì. Ngày thứ hai, Thẩm Thiên Thu rời giường, giám sát Đổ Nhi tu luyện. Lưu Vân Tử rửa mặt sau đi ra, không kịp chờ đợi nói, lão đệ, chúng ta lúc nào đi Huyền La giới? Chờ một chút. Cổng truyền tống là có CD, nhất định phải các loại 24 giờ sau. Tốt a. Lưu Vân Tử trong lúc rảnh rỗi ngồi ở trong sân, đột nhiên phát hiện lão đệ mấy cái đồ nhi đều đang tu luyện, duy chỉ có cái kia thiết đại trụ bẹp bẹp ăn cái gì, lập tức tức giận nói, gia hỏa này là heo sao? Không được, có cần phải cho tiểu tử này học một khóa. Đại trụ. Lưu Vân Tử phất phất tay, tới. Thiết đại trụ ăn cùng loại dưa hấu hoa quả đi tới, ngây ngốc hỏi, sư bá, làm gì? Đưa cho ngươi quyển kia phòng ngự võ học, tu luyện ra sao rồi? Mùi vị không tệ. Hương vị. Không tệ. Lưu Vân Tử khỏe miệng giật một cái nói, ngươi sẽ không đem bí tịch tan đi. Ừm. Thiết đại trụ bưng bít lấy chắn nói, ta lão đệ thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì thật là một thế anh danh đều phó mặc. Đa tạ sư ba tán dương. Khen quạc lông. Ta tại nhục nhã ngươi. Lưu Vân Tử xem như đã nhìn ra, lão đệ đại đồ đệ này không chỉ có là ăn hàng, đầu óc cũng có vấn đề. Năm đó thật sự là mắt mù mới thu hắn làm đồ a. Đúng rồi. Hôm qua còn nói đồ nhi. Ta sao không là lão đệ tìm kiếm mấy cái hạt giống tốt đâu. Làm Nguyệt Linh giới gần với Thẩm Thiên Thu cường giả đỉnh cao, ánh mắt khẳng định không thể nói, cho nên liền bắt đầu suy nghĩ. Không bao lâu, như ý môn si đi khôi phục, Thẩm Thiên Thu mang theo đám người tiếp tục tiến về Huyền La giới, bởi vì nơi này chỉnh thể rất mạnh, dự định để đồ nhi đều tăng lên tới đỉnh phong, suy nghĩ thêm đi càng mạnh vị diện. Đi. Lưu Vân Tử nói, đi chơi vui. Còn chơi nha. Thẩm Thiên Thu hỏng mất, biết rất rõ ràng có thời gian hạn chế, hắn không tranh thủ thời gian tìm cường giả giao đấu, ngược lại lại đi nơi phong nguyệt, đây thật là chó không đổi được. Túy Hiên lâu hoa khôi cũng bị mất, ngươi chơi cái gì kinh a? Đi đối diện tinh duyệt lâu. Khá lắm. Mới đến Huyền La giới bao lâu, đối với loại địa phương này vậy mà đều rõ như lòng bàn tay. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói. Vi sư cùng ngươi sư bá muốn đi chiếu cố Huyền La giới cường giả đỉnh cao, các ngươi tiếp tục hai hai tổ đội đi tu luyện đi. Đúng. Đám người tán đi. Bất quá, Thẩm Thiên Thu lại vội vàng nói bổ sung, đều cho vi sư nghe rõ ràng, muốn đi tìm cường giả luận bàn võ nghệ, không phải uống hoa tiểu. Minh bạch. Trừ Tống Ngưng Nhi bên ngoài, mấy cái đồ đệ đều biết, sư tôn càng giải thích càng tại che giấu. Ai? Thiết đại trụ hai tay ôm ở cùng một chỗ, lắc đầu nói. Sư tôn như thế tấp ngập cùng sư bá đi uống hoa tiểu, sớm muộn muốn bị sư nương biết. Từ khi thức tỉnh bạch hổ hình thái, chỉ cần đi vào vị diện khác, người liền siêu bình thường, đồng môn đã thành thói quen. Chúng ta không nói. Thương Thiếu Nham liền nói, sư nương hẳn là sẽ không biết đi. Nhị sư đệ. Thiết đại trụ nói, dưới gầm trời này không có bức tường không lọt gió, sớm muộn tiết lộ ra ngoài. Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm, như tiết lộ ra ngoài, người hiểm nghi lớn nhất. Lãnh Tinh Tuyển cùng Lâm Thích Thẳng cũng nghĩ như vậy, dù sao đại sư huynh chỉ cần trở lại Nguyệt Linh giới, đầu óc liền trở nên không hiệu nghiệm, vạn nhất khoan khoái miệng a sự tình nói cho sư nương, đó là chuyện rất bình thường. Sư Tôn nói, Tống Ngưng Nhi nói, muốn đi lịch luyện, không phải đi uống rượu, các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đoàn a. Ai? Ngây thơ sư muội đâu? Đi. Lãnh Tinh Tuyển từ Tôn nói, chúng ta đi lịch luyện. Mọi người đã đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng, chỉ cần lại đầy đủ cố gắng. Đột phá đỉnh phong hẳn là rất nhẹ nhàng. Nói thật, từ khi bái Thẩm Thiên Thu vi sư, bọn hắn đối với cảnh giới phi tốc tăng lên đã thành thói quen, thậm chí có chút chết lặng, dù sao cách mỗi mấy ngày liền đến một lần, tần suất nhanh chóng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác mệt nhọc. Huyền La giới có chút náo nhiệt. Bởi vì, ngay tại hôm qua có hai đầu tin tức truyền khắp toàn bộ vị diện. Tiêu Vô Ảnh tại Túy Hiên lâu cùng một người tranh đoạt hoa khôi, cuối cùng hao tốn 2.01000. Thật có tiền. Không hổ là Tiêu gia đại công tử. Đám người sợ hãi thán phục. Một tin tức khác là, Tiêu Vô Ảnh tại uống hoa tiểu lúc, đột nhiên bị người tập kích, nổ mình đầy thương tích. Cái này vô cùng thạch phá kinh thiên, dù sao đây chính là Tiêu gia đại công tử. Ai làm? Đám người trước tiên nghĩ đến, khẳng định là tà phái cách làm, dù sao Tiêu gia chính là Huyền La giới chính phái lãnh tụ, trước kia thường có dòng chính ở bên ngoài lịch luyện lúc lọt vào đánh lén. Nhưng mà, để mọi người thật bất ngờ chính là, sự tình phát sinh về sau, Tiêu gia lại không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, cái này hoàn toàn không phù hợp dĩ vãng tác phong a. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử tỏ ra là đã hiểu, dù sao loại chuyện này, khẳng định phải lựa chọn giữ bí mật, nếu không, truyền đi sẽ chỉ loạn hơn. Các ngươi nghe nói không có. Hai người tới Tráng Lệ Tinh Duyệt Lâu, mới vừa vào cửa nghe một cái chơi khách nghiêm túc nói, Ma Tông đem người tiến công Lâm Nguyệt Phái. Ngoa tào. Có người nói, Lâm Nguyệt Phái đây chính là danh môn đại phái, Ma Tông dám đối bọn hắn động thủ, sợ lại là một trận ghi vào sử sách chính tà chi chiến A. A. Nói chuyện trước người kinh ngạc nói, vừa rồi tiến đến cái kia hai cái, làm sao đột nhiên không thấy. Đúng vậy A. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu được. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử nghe được Ma Tông muốn cùng Lâm Nguyệt Phái đấu, lập tức khởi hành tiến về đi xem náo nhiệt. Hoa tiểu. Lúc nào đều có thể uống. Náo nhiệt. Bỏ lỡ coi như rất khó gặp lại. Làm chuyên nghiệp quần chúng ăn dưa, bất kỳ cái gì có thể ăn dưa sự tình đều phải tận mắt chứng kiến. Huống chi, hai người cũng coi như tâm hữu linh tê, đồng đều cho là, lần này Ma Tông độc thủ, phải cùng Tố Nhi cô nương đánh lén Tiêu gia đại công tử có quan hệ, nói không chính xác chính là trong kế hoạch một vòng đâu. Lâm Nguyệt Phái. Đại điện. Đương đại trưởng giáo Tôn Chính Nghĩa biểu lộ phi thường ngưng trọng, bởi vì mới vừa thu được đến từ Ma Tông chiến thư. Trưởng giáo. Đại trưởng lão nói, đã thông chi các đại môn phái, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ điều động cường giả đến giúp trợ. Ừm. Tôn Chính Nghĩa gật đầu, thở dài một hơi. Lâm Nguyệt Phái tuy là Huyền La giới tông môn đỉnh tiêm một trong, nhưng bởi vì quá quen thuộc Ma Tông thực lực, tự biết không cách nào một mình chống lại, nhất định phải liên hợp thế lực khác. Cũng may, chính phái phương diện đã sớm hình thành liên minh quan hệ, một phương gặp nạn, bát phương đến trợ. Trên thực tế, thế lực khắp nơi có thể như vậy đoàn kết, cũng là nguồn gốc từ tại lãnh tụ Tiêu Kính Thiên uy vọng đầy đủ cao, mọi người mặc dù trận có lục đục với nhau, nhưng ở trên đại thể hay là nhất trí đối ngoại. Báo. Lúc này, một tên đệ tử đi vào, nói, Tiêu gia chủ hòa Tiêu gia cường giả ngay tại trên đường chạy tới, dự tính nửa canh giờ liền có thể đạt tới. Tốt. Tôn Chính Nghĩa nói, rất tốt. Liên minh lãnh tụ đều tới, Ma Tông lần này tới phạm, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Báo. Lại có đệ tử vội vã đi tới, nói, Ma Tông số lớn cường giả đã xuất hiện tại ta phái 20 dặm có hơn. Cái gì? Vừa tỉnh táo lại Tôn Chính Nghĩa trực tiếp đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Viện quân nhanh nhất muốn nửa canh giờ, người Ma Tông đã tới gần, chỉ sợ đợi không được bọn hắn đến giúp trợ, Tông Môn liền muốn gặp đại nạn. Tiêu gia chủ. Thế lực khắp nơi. Các ngươi nắm chặt đến A. Bởi vì nhân mã Ma Tông khoảng cách Tông Môn chỉ có mấy chục dặm, cho nên Lâm Nguyệt Phái trên không ngưng tụ cực kỳ nghiêm túc bầu không khí, cao tầng, đệ tử võ trang đầy đủ, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Chính ta ở giữa chiến đấu, thường thường dị thường thảm liệt. Nhưng mà, để Tôn Chính Nghĩa không nghĩ tới chính là, Ma Tông số lớn cao thủ ngừng chân tại 20 dặm bên ngoài, từ đầu đến cuối không có tiến thêm một bước. Có ý tứ gì? Hẳn là biết có việc quân, cho nên tại suy nghĩ muốn hay không tiến công. Hừ. Ta Lâm Nguyệt Phái thực lực tổng hợp mặc dù không có Ma Tông mạnh, nhưng chung quy có mấy ngàn năm nội tình, nhất là Lâm Nguyệt Đại Trận trải qua tiền bối tu sửa, uy lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn nếu như cường công, tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Nguyệt Phái cao tầng tại tìm cho mình an ủi. Trên thực tế đâu? Từng có cái lây trận pháp làm chủ tông môn, cuối cùng còn không phải ở trước mặt Ma Tông không chịu nổi một kích ra. Bọn hắn nếu không chủ động công kích, chúng ta cũng chớ có khiêu khích, yên lặng chờ viện quân nơi phát ra. Tôn Chính Nghĩa lập tức phân phó, để đệ tử khắc chế cảm xúc, cũng tích cực triệu tập tinh thông trận pháp môn nhân đi vững chắc trận pháp. Ma Tông lần này nổi lên, viện quân mặc dù chạy đến, chiến trường chính cũng là tại cửa nhà mình, cho nên làm xong bỏ ra tổn thất to lớn chuẩn bị tâm lý. Thời gian 1,1 giây vài giây trước. Ma Tông phương diện bước thứ 3 cùng cường giả bước thứ 4 hội tụ tại 20 dặm bên ngoài, mặc dù không có phát động tiến công, nhưng phóng thích ra khí tức âm trầm bay tới, khiến cho toàn bộ Lâm Nguyệt Sơn dị thường kiềm chế. Làm sao còn chưa tới? Nhanh! Tôn Chính Nghĩa cùng các cao tầng lo lắng chờ đợi, như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng, như mang đâm lưng. Hô! Không bao lâu, từng luồng khí tức cường đại bộc phát, như là như sóng to gió lớn tuôn hướng Lâm Nguyệt Phái, khiến cho môn hạ đệ tử mừng rỡ trong lòng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thương khung ở giữa, vô số đạo lưu quang cực tốc bay tới, đan dệt ra mỹ lệ hình ảnh tới. Khá lắm! Đã đuổi tới hiện trường Lưu Vân Tử. Nhìn thấy gần như hơn 200 tên bước thứ 3 cùng mấy chục tên bước thứ 4, kinh ngạc nói, trận thế không nhỏ. Ma tông rất ít chủ động đi công kích tông môn, phần lớn đều để tiểu đệ đi làm, lần này nếu đến nhằm vào Lâm Nguyệt phái, cái kia tất nhiên sẽ gây nên Tiêu gia tuyệt đối coi trọng. Tiêu gia chủ đến rồi. Viện quân đến rồi. Tôn Chính Nghĩa vội vàng đi ra đại điện, hạ lệnh, tạm thời triệt tiêu trận pháp, để Tiêu gia chủ bọn hắn tiến đến. Ông! Trận pháp hàng rào tiêu tán. Lấy Tiêu Kính Thiên cầm đầu Tiêu gia mấy trăm miệng cường giả rơi vào trên diễn võ trường, khí tức cường đại tràn ngập ra đi, cùng ta phái thả ra âm trầm thuộc tính giằng co. Vù vù! Hiu hiu hiu! Lúc này, các đại tông môn cường giả cũng lần lượt đổi tới. Huyền La giới thế lực chính phái rất nhiều, dù là một người phái ra mười mấy, hội tụ vào một chỗ số lượng cũng phi thường khách quan, tỉ như lần này, trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ 4-5 ngàn, 8 thành tại bước thứ 3, 2 thành tại bước thứ 4. Như là Lâm Phá Thiên dạng này, thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp độ. Chính tà chi chiến, cao thủ nhiều như mây. Lão đệ! Lưu Vân Tử cảm khái nói, Huyền La giới thực lực tổng hợp, so với chúng ta Nguyệt Linh giới mạnh không ít đâu. Nhất định! Thẩm Thiên Thu liền nói, người ta tốt xấu là tứ đẳng. Tứ đẳng! Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng nói, mặt trên còn có tam đẳng nhị đẳng nhất đẳng lạc. Khẳng định liền có càng mạnh võ giả tồn tại. Hiu 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 hiu. Lúc này, hội tụ tại 20 dặm bên ngoài Ma Tông cường giả bay tới, bọn hắn hóa thành từng đạo hắc quang, lơ lửng tại Lâm Nguyệt phái ngoài sân môn, người cầm đầu là cái trẻ tuổi nam tử, dáng người thon dài, da thịt trắng nõn, tựa như nữ nhân giống như xinh đẹp. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc. Cái này nhìn qua rất nữ nhân nam tử trẻ tuổi. Không phải liền là lúc trước giả gái Tố Nhi cô nương sao, tháo trang kém chút không nhận ra được. Từ xưa đến nay, nữ giả nam trang rất phổ biến. Nguồn gốc từ tại nữ nhân vốn là rất xinh đẹp, đóng vai thành nam nhân thường thường tuấn thiếu. Nhưng là, giả gái liền thiếu đi chi mất đi, chủ yếu bởi vì, nam nhân phần lớn tướng mạo thô mỏ, lưng hùn vai gấu, đóng vai thành nữ nhân khả năng giống như thiết đại trụ, cực kỳ thị giác lực sát thương. Tiêu Kính Thiên con riêng có thon dài dáng người, có trắng non da thịt. Chỉ cần hơi đến điểm đồ trang sức trang nhã, đổi thân quần áo xinh đẹp, đóng vai nữ nhân rất nhẹ nhàng. Nói trắng ra là, nội tình phi thường tốt. Ở phương diện này Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển cũng không kém, dù sao từng giả gái qua, không chỉ có lừa Lâm Thích Thẳng, còn lừa trong thành võ giả, bọn hắn đến nay nhớ tới đều cảm thấy kinh là thiên nhân đâu. Tiêu Kính Thiên khi nhìn đến nhi tử về sau, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Làm chính phái lãnh tụ hắn, đã ý thức được kẻ này dẫn người đến Lâm Nguyệt phái chỉ sợ không chỉ chém giết. Quả nhiên, giả bộ thành Tố Nhi cô nương, nhưng tên thật gọi là U Minh Tố Ma Tông chuẩn thiếu chủ, nhìn thoáng qua ở đây chính phái đại lão cùng cao tầng, thản nhiên nói, chư vị đều có nhãn tuyến, cũng đều có tình báo cơ cấu, hẳn nghe nói qua, 20 năm trước phát sinh ở Tiêu gia sự tình a. 20 năm trước? Tiêu gia sự tình? Ở đây cường giả rất nhanh nghĩ đến, Tiêu Kính Thiên cùng một cái bình thường nữ tử có tư tình, còn sinh một đứa con trai, việc này gây rất lớn, còn từng bị rộng khắp nghị luận. Tiêu Kính Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Lão đệ! Lưu Vân Tử nói, có trò hay để nhìn. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, Ma Tông đến tiến công Lâm Nguyệt Phái là giả, mục đích thực sự là muốn đem hai người phụ tử thân phận thông cáo thiên hạ a. A, quên giới thiệu. U Minh Tố nói, ta chính là Ma Tông chuẩn thiếu chủ. Lời vừa nói ra, chính phái cường giả sắc mặt đều kinh biến. Có quan hệ cái này Ma Tông chuẩn thiếu chủ, bọn hắn mặc dù nhận được tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi tham gia đến. Hôm nay vậy mà chủ động xuất hiện. Đã là Ma Tông chuẩn thiếu chủ, đó chính là địch nhân của chúng ta. Tiêu gia trưởng lão cả giận nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, để hắn có đến mà không có về. Gấp gáp như vậy, là muốn giết ta diệt khẩu. U Minh Tố thản nhiên nói. Diệt khẩu? Tại sao muốn diệt khẩu? Chính phái đại lão từng cái là nhân tình, từ đối phương trong ngôn ngữ nghe được không thích hợp. Đem chính mình thân sinh cốt nhục nói vứt bỏ liền vứt bỏ, Tiêu gia chủ không hổ là chính phái lãnh tụ đâu. U Minh Tố nói, yêu tử, Tiêu gia trưởng lão đột nhiên từ diễn võ trường bay ra, mang theo mạnh mẽ trưởng ấn đập tới, quắc, chịu chết đi. Thật, giết người diệt khẩu. Chỉ tiếc, U Minh Tố đứng phía sau hai cái người áo đen cấp tốc nằm ngang ở trước mặt, hội tụ hai loại khác biệt năng lượng phá mất trưởng ấn, cũng đem Tiêu gia trưởng lão chấn trở lại Lâm Nguyệt phái trên diễn võ trường, kém chút không có ổn định thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Âm Dương trưởng, chính phái cường giả cả kinh nói, Âm Dương nhị lão. Khắc khắc. Hai cái lao giả mặc hắc bào chậm rãi ngẩng đầu, Âm Dương quái khí cười nói, 1000 năm, còn có người nhớ kỹ ta hai người à. Thấy rõ tướng mạo về sau, chính phái đại lao cho mày. Âm Dương nhị lao trên giang hồ thành danh đã lâu, nhưng ngàn năm trước đột nhiên mai danh nhận tích, rất nhiều người suy đoán khả năng ở ra giám, không nghĩ tới còn sống, từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ gia nhập Ma Tông. Chư vị! Dương lão tử tốn nói, thiếu chủ nhà ta nói còn chưa dứt lời, xin đừng nên ngắt lời. Chính phái đại lão cùng nhau nhìn về phía U Minh Tố, luôn cảm giác tiểu tử này lần này tới Lâm Nguyệt phái, có mục đích khác. Tiêu gia chủ chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, vứt bỏ tại sơn dã nhi tử sẽ bị người khác ôm đi, sau đó cuối cùng trưởng thành. U Minh Tố tiếp tục nói. Cái gì? Tiêu gia chủ con riêng con sống. Tin tức này có chút kinh bạo. Lúc đó Tiêu Kính Thiên cùng con riêng sự tình huyên náo dư luận xôn xao, cho đến lựa chọn vứt bỏ mới có một kết thúc, rất nhiều người cũng đều biết, còn tại trong tã lót đứa bé một khi nhét vào dã ngoại, tất nhiên sẽ bị dã thu ăn hết, tuyệt không có khả năng sống sót. Đương nhiên, U Minh Tố lại nói, Tiêu gia chủ càng sẽ không nghĩ đến, 20 năm sau hôm nay, hắn vứt bỏ con riêng sẽ trở thành ma tông chuẩn thiếu chủ, sẽ đứng tại chính tà mặt đối lập. Tĩnh, im ắng. Đến đây viện trợ Lâm Nguyệt phái chính phái đại lao tất cả đều trợn tròn mắt. Rất nhanh, bọn hắn cẩn thận xem kỹ U Minh Tố, vừa cẩn thận xem kỹ Tiêu Kính Thiên, cả hai tuổi tác tuy có chênh lệch, nhưng mặt khuyết, lông mày cùng cái mũi đều có chỗ tương tự. Đây không phải trùng hợp. Đây tuyệt đối là phụ tử di truyền A. Trong nháy mắt, chính phái đại lao nội tâm toàn nổ tung. Tiêu Kính Thiên 20 năm trước vứt bỏ con riêng thành ma tông chuẩn thiếu chủ, kinh thiên động địa đọc siêu cấp dưa lớn A. Đợt, 5.100 chữ. Chương 170, gia hỏa này đến cùng đứng đầu nào? Dưa lớn. Rốt cục phát nổ đi ra. Đến đây trợ giúp Lâm Nguyệt phái chính phái đại lao toàn động. Ma tông chuẩn thiếu chủ là Tiêu gia chủ con riêng, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tiêu gia chủ. Dương lão cười nói, có cái gì muốn nói? Đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Kính Thiên, hiển nhiên muốn nghe hắn giải thích thế nào. Ta phái người giỏi về dùng âm mưu quỷ kế, mọi người chắc chắn sẽ không lập tức tin tưởng. Cho nên trước mắt giống như Thẩm Thiên Thu ở vào ăn dưa trạng thái. Hừ. Tiêu gia trưởng lao nói, yêu ngôn hoặc chúng. Hiển nhiên, tùy ngươi nói thế nào, tiêu gia chúng ta chính là không thừa nhận. Ha ha. Âm lão cười nói, dám làm không dám chịu, đây chính là các ngươi chính phái tác phong A. Lao gia hỏa. Tiêu gia trưởng lão thản nhiên nói, loại này không có chút nào căn cứ sự tình, phàm là người bình thường sao lại tin tưởng. Chính phái đại lão biểu thị tán đồng. U Minh Tố mặc dù cùng Tiêu Kính Thiên giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng thiên hạ sinh linh nhiều như vậy, chưa chừng liền có diện mạo tương tự. Không có chút nào căn cứ. Âm lão nói, có dám ở trước mặt mọi người nghiệm chứng một chút huyết mạch. Tiêu gia trưởng lão trầm mặc. Hắn có thể cầm đối phương không có chứng cứ tới cứng cường, nhưng nếu như nghiệm chứng huyết mạch, vấn đề nhưng lớn lắm. Trên thực tế, tu vi đạt tới nhất định độ cao, có thể cảm nhận được đồng tộc khí tức, cho nên trừ ngoại nhân. Tiêu gia cường giả đều có thể cảm nhận được U Minh Tố trong lúc lơ đãng phóng thích gia tộc đàn khí tức. Không dám. Âm lão cười nói, đó chính là không đánh đã khai. Chính phái đại lao bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghiệm chứng huyết mạch rất đơn giản, tiêu gia vậy mà không biểu lộ thái độ, hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Khá lắm, nếu như dưa này bảo đảm chín, một khi truyền đi, toàn bộ huyền la giới đều được nổ. Thời khắc này cục diện đối với tiêu gia phi thường bất lợi, trầm mặc hồi lâu Tiêu Phá Thiên mở miệng nói, các ngươi tà phái dùng bất cứ thủ đoạn nào, ai biết có biết dùng hay không thủ đoạn gì đâu. Ý tứ rất đơn giản. Nghiệm chứng huyết mạch dễ dàng làm bộ. Kiệt kiệt kiệt. Dương lão quái cười nói, tiêu gia chủ sợ là nghiệm chứng huyết mạch, sẽ dao động chính phái lãnh tụ địa vị a. Dù sao, nhi tử là ma tông thiếu chủ, đây chính là phi thường chí mạng chỗ bẩn. Lời vừa nói ra, chính phái đại lao toàn lén lút nói thầm. Tiêu gia chủ hòa ma tông thiếu chủ thật có quan hệ, khẳng định sẽ bị người hữu tâm lấy ra lợi dụng. Mọi người rất nhanh minh bạch, bọn hắn lần này đến đây chính là đến châm ngòi chính phái nội bộ đoàn kết, từ đó gây nên nội đấu. Chính phái đại lao có thể rõ ràng ý thức được điểm ấy, bất quá, tại quyền lực trước mặt, lòng người khó dò, liền sợ thật đem sự tình khiêng ra đến, hảo hảo cùng Tiêu Kính Thiên nuốt một nuốt đâu. Nóa! Mọi người ở đây càng nghĩ thời điểm, Lưu Vân Tử nhịn không được, từ chỗ tối nhảy ra, hét lớn, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Hắn là đến xem đánh nhau, không phải đến xem nói chuyện trời đất. Ừm. Âm Dương Nhị lão quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt có kinh ngạc. Đặt mình vào Lâm Nguyệt phái, hai người linh niệm từ đầu đến cuối tại phong thích, hoàn toàn không có bắt được Lưu Vân Tử tồn tại, cho nên rất kỳ quái. Chính phái đại lão cũng buồn bực. Người này từ chỗ nào xuất hiện? Là hắn. Tiêu gia cường giả nhíu mày. Nhiều người như vậy, trận thế lớn như vậy, không đánh nhau trò chuyện bắt quái, các ngươi thật là được a. Lưu Vân Tử châm chọc khiêu khích nói. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại ca không muốn xem náo nhiệt, muốn tìm người đánh nhau. Hừ. Âm lão âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ngươi là ai? Hắn cũng không nhận ra Lưu Vân Tử, nhưng nếu xuất hiện tại Lâm Nguyệt phái, khẳng định chính là chính phái một mặt. Đúng dịp, chính phái đại lão lại cho rằng đối phương là người trong tà phái, cho nên vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, đều mang theo cảnh giác cùng địch ý.
Đồ vật.
Lưu Vân Tử thản nhiên nói, cứ như vậy cùng cha ngươi ta nói chuyện sao?
Làm càn.
Âm lão lập tức nổi giận, tay phải hội tụ âm trầm chi khí đập tới, nhìn như vô cùng đơn giản, kết quả ở nửa đường hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ, thanh thế dị thường to lớn.
Chính phái đại lao nhao nhao như mày.
Không hổ là thành danh tại ngàn năm trước cường giả, vừa ra tay liền kinh thiên động địa.
Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lô ban.
Lưu Vân Tử cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng huy động, tinh thuần năng lượng hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đem mãnh hổ chi thế phá mất.
Đạp đạp.
Âm lão liên tiếp lui mấy bước, âm thầm cả kinh nói, thật hồn hậu linh lực.
Lúc này, U Minh Tố truyền âm nói, người này chính là trọng thương nghĩa phụ ta hung thủ.
Thì ra là thế.
Âm lão tỉnh ngộ.
Có thể đem U Minh sứ trọng thương đến hôn mê, khó trách linh lực hùng hậu.
Trên thực tế, U Minh Tố hoàn toàn lý giải sai, Lưu Vân Tử không có trọng thương nghĩa phụ, là chính hắn đụng đầu vào Thẩm Thiên Thu bố trí vô hình trên kết giới.
Thiên cương thập bát cước.
Bành bành bành.
Lưu Vân Tử bay lượn mà đến. Hai chân tại hư không loạn đạp, từng đạo cường thế bệnh phù chân áp xuống tới.
Chính ta không đấu, ta đến đấu.
Xoát.
Dương lão bước nhanh bay tới.
Hai người huynh đệ ăn ý buộc phát âm dương chi khí, cấp tốc trước người hình thành âm dương đồ án, cũng không ngừng xoay tròn.
Đây là âm dương luân chuyển, có thể hóa giải hết thể lực lượng.
Ầm ầm.
18 đạo dấu chân toàn hành trên âm dương đồ án, lực trùng kích to lớn, để âm dương nhị lao sắc mặt khó coi.
Chính phái các đại lao toàn kinh ngạc.
Cái này đột nhiên xuất hiện thương phát lão giả, thực lực không tầm thường a.
Không có phá.
Lại đến.
Lưu Vân Tử lần nữa thi triển ra Thiên Cương Thập Bát Cước, từng đạo dấu chân tấp nập hành kích âm dương đồ án, cho đến thứ 30 chân đá ra, lại khó trèo chống vỡ nát hư vô.
Phốc.
Phong ngự bị phá, âm dương nhị lao thổ huyết.
Chư vị.
Tiêu gia trưởng lão bay lên, giống to, lên.
Âm dương nhị lão rõ ràng thụ thương, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào.
Xoát xoát.
Tại Tiêu gia hiệu triệu dưới, chính phái cường giả nhao nhao từ gần núi phái diễn võ trường bay ra ngoài, đang muốn cùng tà phái triển khai kịch chiến, đã thấy Lưu Vân Tử quay người, song trưởng buộc phát hào quang óng ánh, quắc, đối thủ của các ngươi là ta.
Thẩm Thiên Thu khỏe miệng co giật.
Lao ca hắn muốn đơn đấu chính tà hai phái.
Tiêu gia cường giả đám người nhất thời ngừng chân tại nguyên chỗ, nói thầm trong lòng nói, gia hỏa này đến cùng đứng đầu nào.
Đem âm dương nhị lao đả thương, bọn hắn tưởng rằng người một nhà, nhưng đột nhiên lại tìm mọi người đánh nhau. Cái này không biết là chính là tà.
Còn có các ngươi.
Lưu Vân Tử quay đầu nhìn về phía tà phái đám người, nói, cùng lên đi.
Thật đơn đấu chính tà hai phái A.
Không hổ là Thẩm Thiên Thu lão đại ca, chính là Châu.
Xoát.
Xoát.
Nhưng vào lúc này, âm dương nhị lão hai tay hợp lại cùng nhau, đứng tại chỗ càng không ngừng xê dịch, chợt nhau nhau giơ cánh tay lên, hai đạo mang theo âm dương chi lực quang mang vọt thẳng hướng Lưu Vân Tử. Hắn cũng mặc kệ đối phương là chính là tà, nếu bị thương chính mình, nhất định phải trả ra đại giới.
Tới tốt lắm.
Lưu Vân Tử hét lớn một tiếng, quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ cứng rắn phòng ngự cương khí, đầu tiên là kháng trụ quang mang oanh kích, sau đó hướng về phía trước đỉnh đi qua, cho đến khoảng cách âm dương nhị lao chỉ có 10 trượng khoảng cách, đột nhiên đưa tay, hét lớn, phần diệt trưởng.
Hô.
Tựa như giống như hỏa diễm trưởng ấn lấy thế dễ như trở bàn tay đè xuống, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, cuồng phong gào thét.
Không tốt.
Âm dương nhị lao sắc mặt kinh biến. Đang muốn chuẩn bị né tránh, nhưng căn bản không kịp hành động, toàn bộ thân thể lập tức bị trưởng ấn bao trùm.
Vâng!
Đại địa chấn động, không gian sụp đổ.
Chính phái các đại lao thấy thế, cả kinh gia đầu nổ tung.
Một trường này uy lực, thực sự quá kinh khủng, nếu như đổi lại chính mình ngạnh kháng, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương.
Lao ca hắn!
Thẩm Thiên Thu nói, chăm chú.
Chương 171, lao đệ, giúp ta.
Bế quan!
Có nổi!
Uống hoa tiểu!
Một cước bị đạp 3.000 dặm có hơn.
Đây là Lưu Vân Tử nhãn hiệu, nhưng làm Nguyệt Linh giới gần thứ Thẩm Thiên Thu cường giả, thực lực hay là rất mạnh.
Lần này quyết định đơn đấu chính tà hai phái mấy ngàn tên cường giả, đó có thể thấy được, hắn phải nghiêm túc, muốn tới chứng minh chính mình.
Đến A.
Lưu Vân Tử đứng ở giữa trời, nhìn chung quanh hai bên võ giả, lớn lối nói, một đám hèn nhát.
Vì khiêu chiến, chỉ có thể trào phúng.
Tà phái phương diện bởi vì âm dương nhị lão bị trọng tỏa. Ló tại mặt đất bên trong bất tỉnh đi, cho nên có hỏa khí, nhưng chính phái phương diện thì tại cân nhắc muốn hay không tỏa sơn quan hổ đấu.
Còn có ngươi.
Lưu Vân Tử chỉ hướng Tiêu Kính Thiên, nói, làm ra bỏ rơi vợ con sự tình đến, đơn giản chính là chúng ta trong nam nhân bại hoại.
Tốt ta.
Trực tiếp điểm đốt Tiêu gia lửa giận.
bọn hắn ngược lại không để ý gia chủ bị chửi bại hoại, mà là nói bỏ rơi vợ con, không phải tương đương với ngồi vững chuyện này sao? Chư vị, Tiêu gia trưởng lão trầm giọng nói, gia hỏa này khả năng cùng tà phái là cùng một bọn, vừa rồi đơn giản là đang chơi khổ nhục kế, chúng ta chớ có mắc lừa. Bị vạch trần rồi. Lưu Vân Tử buông buông tay nói, không có ý nghĩa. Tà phái đám người mộng. Lão giả già nua này là người một nhà. Làm sao chưa thấy qua, làm sao chưa từng nghe qua. Không đúng sao, coi như đang chơi khổ nhục kế, không đến mức đem Âm Dương Nhị lão ngược thảm như vậy à. U Minh Tố lúc đầu dự định mệnh lệnh thủ hạ công kích, nhìn thấy Lưu Vân Tử nếu thừa nhận cùng mình là cùng một bọn, lập tức liền định xem náo nhiệt. Người này thực lực mạnh phi thường, nếu như cùng chính phái đánh nhau, khẳng định đối với phe mình có lợi. Đến a. Lưu Vân Tử kêu gào nói, một đám phế vật. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu, thấy hắn như thế phách lối, chính phái phương diện lập tức nhịn không được, một tên hình thể khôi ngô trung niên nhân thi triển võ kỹ, hình thành trùng thiên chùm sáng phong tới. Bành. Lưu Vân Tử đưa tay trưởng, đem nguồn lực lượng kia nhẹ nhõm phá mất, nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt phái, thản nhiên nói, các ngươi không chiến, ta liền phá hủy tông môn này. Hưu, bốn vừa dứt lời, ở giữa không trung liên tục đá đạp, từng đạo dấu chân đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tục công kích phía dưới, Lâm Nguyệt phái hộ tông đại trận lập tức không chịu nổi mà sụp đổ, phụ trách ra chỉ mấy trăm tên trận pháp sư tất cả đều ngã xuống đất thổ huyết. Tà phái trong lòng mọi người vui mừng. Mặc dù không có khả năng xác định gia hỏa này đến cùng phải hay không cùng mình cùng một bọn, nhưng chủ động xuất thủ phá Lâm Nguyệt phái đại trận, đã nói lên là đang tìm chính phái gốc dạng. Chư vị, Tiêu gia trưởng lão giận không kèm được nói, người này như vậy khiêu khích, chúng ta nếu không xuất thủ, tất bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lên! Giết hắn! Chính phái đám người lòng đầy căm phẫn, cho đến nhìn thấy Tiêu gia võ giả dẫn đầu lao ra, thế là nhao nhao buộc phát năng lượng theo sát phía sau. Hô hô! Mấy ngàn tên cường giả đồng thời phóng thích tu vi, sinh ra khí lãng không chỉ có như kinh đảo hải lãng, còn chấn động không gian, khiến cho không ngừng bắt đầu vặn mẹo. Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng. Nhiều người như vậy! Đủ kình! Thiên chiếu phát ấn! Long khiếu cửu thiên! Đại diệt chỉ! Các lộ chính phái cường giả bay tới thời khắc, các loại võ kỹ thi triển đi ra, lập tức buộc phát ra sặc sỡ lóa mắt quang trạch, thanh thế to lớn, trực tiếp lay động đất trời. Đối mặt nhiều như vậy năng lượng, Lưu Vân Tử không những không hoảng hốt, khóe miệng còn có chút giơ lên, sau đó ngưng tụ cương khí, mang theo hùng hậu linh lực nên đón. Cái này cũng dám lên. Tên điên. Ta phái đám người kinh hô. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Lưu Vân Tử đón các loại năng lượng cùng bay ra ngoài chính phái cường giả giao lên tay, mặc dù chỉ có một người, nhưng trên khí thế lại không hạ xuống hạ phong. Lao ca huy vũ. Thẩm Thiên Thu nói. Thiên cương thập bát cước. Phân diệt trường. Giết vào trong đám người Lưu Vân Tử rũ ra chính mình thành danh võ học, một cước một cái bước thứ ba, một trưởng một cái bước thứ tư. Nguyệt Linh giới đệ nhị cường giả, đặt ở Huyền La giới cũng không yếu. Chỉ bất quá, song quyền khó địch nổi trung quyền, ngay từ đầu rất phong quang, rất nhanh bị chính phái cường giả vây quanh. Lập tức liền rơi xuống hạ phòng, trước né tránh không kịp bị đánh vào trên mặt, sau xê dịch không kịp bị đánh vào trên ông. Không có biện pháp, quá nhiều người. Mẹ nó. Lưu Vân Tử không phục, từ đầu đến cuối ở trong đám người đánh tới đánh lui, mặc dù thanh thế rất mạnh, nhưng khí thế đã bị chính phái cường giả áp chế gắt gao. Thiếu chủ. Ta phái võ giả truyền âm, muốn hay không đi hỗ trợ? Không. U Minh Tố nói, để hắn đi thêm tiêu hao, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn có thể nghĩ đến. Chính phái phương diện cũng có thể nghĩ đến, cho nên gắng đạt tới bằng nhanh nhất thời gian giải quyết hết lão giả già nua này. Nhưng mà, trên nhân số mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng Lưu Vân Tử lại đặc biệt nhịn đánh, bị đánh chật vật không chịu nổi, vẫn như cũ còn có thể giết tới. Đây chính là ta lão ca nội tình. Thẩm Thiên Thu nói, mặc dù đánh không lại mấy ngàn người, nhưng muốn thương tổn hắn phải cần trả giá đắt. Lưu Vân Tử cực kỳ nhịn đánh, cái này khiến chính phái cường giả phiền muộn, nếu như hao phí quá nhiều linh lực đi đối phó hắn. Đợi lát nữa làm sao đối mặt tà phái. Đánh đều đánh nhau, lui cũng không thể nào, cho nên chỉ có thể tiếp tục. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, năng lượng bạo tạc, không gian hiện lên từng mảnh đổ sụp. Mẹ nó. Lưu Vân Tử lui lại mấy chục trượng, cùng mấy ngàn tên chính phái cường giả giữ một khoảng cách, xóa đi khỏe miệng chảy máu, nói, bước ta ra sát chiêu. Xoát. Mười ngón đan xen vào nhau, giống to, lao đệ, giúp ta. Phù phù. Thẩm Thiên Thu ngã quỵ. Như lời ngươi nói sát chiêu, nguyên lai là cầu viện a. Còn có giúp đỡ? Hừ, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Mọi người nhất cổ tác khí đem hắn gạt bỏ. Chính phái cường giả lần nữa ngưng tụ năng lượng, đang muốn tiến lên, chỉ nhìn phía trước lưu quang lấp lóe, trống rỗng nhiều một tên nam tử tóc trắng, nói, ta lão ca chỉ là tại cùng chư vị luận bàn võ đạo, xin mời chư vị không cần để ý. Đám người kém chút tức giận cười. Thi triển chiêu thức vô cùng cường đại, bên ta bị trọng thương vài trăm người, ngươi nói đang luận bàn võ đạo, đem tất cả là đồ đần rồi. Tiểu tử. Một tên cường giả quát, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh nhanh chóng tối lui. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, lão ca, chúng ta đi. Nói, dắt lấy Lưu Vân Tử muốn rời khỏi, lại bị chính phái ngăn lại. Một tên Tiêu gia cường giả nói, ngươi có thể đi, hắn nhất định phải lưu lại nhận lấy cái chết. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, lão ca, ngươi nói ngươi tiện không tiện. Người ta chính tà hai phái sự tình, nhất định phải dính vào, hiện tại tốt, không để cho đi. Không để cho đi, vậy liền đánh. Có lao đệ ở đây, Lưu Vân Tử gan lớn. Ta nhìn như vậy đi, cho ngươi tuyển mấy cái thực lực không tệ đối thủ, hảo hảo đánh một trầu. Được. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía chính phái đám người, tìm kiếm mấy cái không tệ cường giả, sau đó đột nhiên vươn tay, lực lượng vô hình bộc phát, trong nháy mắt đem nó dẫn dắt tới. Chuyện gì xảy ra? Ta hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Mấy tên chính phái cường giả hoảng sợ không thôi, rất nhanh, bị liên lụy đến Lưu Vân Tử trước mặt. Đến. Thống khoái đánh một trận. Lưu Vân Tử vừa mới dứt lời, đạt được giải thoát chính phái cường giả liền muốn lui lại, kết quả một chán đâm vào lưu quang vạn bèo trên kết giới. Thẩm Thiên Thu nói, mảnh khu vực này đã bị ta phong tỏa, các ngươi sẽ không bị quấy nhiễu, có thể thật tốt luận bàn luận đạo. Nóa. Ai nguyện ý cùng hắn luận bàn luận đạo? Ba tên cường giả ổn định thân thể, ngưng tụ sức mạnh oanh kích. Chính phái phương diện cường giả tự nhiên không thể nhìn đồng bạn bị trói buộc, nhao nhao buộc phát năng lượng từ bên ngoài oanh kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Kết giới tại tiếp nhận trong ngoài lực lượng, chẳng những không có phá mất, ngược lại càng kiên cố đứng lên. Chính phái các cường giả choáng váng. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ công kích kết giới, thậm chí ngay cả điểm vết rách đều không có, cái này cần mạnh đến mức nào? Ha ha ha. Lưu Vân Tử cười lớn một tiếng. Sau đó vọt tới. Đánh một đám rất khó, đánh ba cái vừa vặn. Bị vây ở trong kết giới chính phái cường giả thấy thế, chỉ có thể kiên trì cùng hắn chiến đứng lên. Bên trong đánh phấn khích xuất hiện, người bên ngoài toàn động, loại này đem người nhốt tại cố định khu vực đến luận bàn, thực sự rất hiếm thấy à. Chư vị. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía chính tà hai phái nhân mã, nói, các ngươi tiếp tục. Lưu Vân Tử muốn đánh nhau phải không? Hắn muốn nhìn náo nhiệt. Mấy tên đồng bạn bị vây ở trong kết giới. Chính phái võ giả khẳng định không tâm tình cùng tà phái tiếp tục a. Lên. Lúc này, U Minh Tố ra lệnh một tiếng. Chuẩn bị thật lâu, tà phái cường giả lập tức từ bốn phương tám hướng lao ra. Chính phái phương diện bị hạn chế ba cái cường giả đỉnh cao, vừa rồi lại cùng Lưu Vân Tử đánh một hồi, quả thật xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Hô hô. Khí tức âm trầm tràn ngập, tựa như mây đen bao phủ Lâm Nguyệt phái. Thẩm Thiên Thu thì rất thức thời rời đi, đứng ở đằng xa tiếp tục ăn dưa. Ngăn cản bọn hắn. Tiêu Kính Thiên quát to, sau đó đầu tiên lao ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt U Minh Tố. Kẻ này, phải chết. Ma Tông phương diện cường giả cũng biết tên kia sẽ để mắt tới thiếu chủ, cho nên tại khởi xướng công kích về sau, cố ý lưu lại hai tên thực lực không tầm thường trưởng lao phụ trách bảo hộ. Cái này không có ý nghĩa. Thẩm Thiên Thu phất tay, bàng bạc chi lực bộc phát, trực tiếp đem Ma Tông hai tên trưởng lao đưa vào kết giới. Không tốt. Xông lên trước tà phái cường giả phát hiện thiếu chủ không có bảo hộ. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Kính Thiên làm cường giả bước thứ tư, tại ý thức đến tiểu tử kia mất đi bảo hộ, lấy cực nhanh tốc độ xông đến trước người, tại sắp ngưng tụ sức mạnh giết đi qua trong nháy mắt, chính mình tính cả U Minh Tố hư không tiêu thất. Người. Đột nhiên không có. Đang muốn đưa trước tay chính tả hai phái nhau nhau sửng sốt. Ngàn dặm bên ngoài. Tiêu Kính Thiên cùng U Minh Tố biểu lộ ngốc trệ. Mới vừa rồi còn tại Lâm Nguyệt phái, vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Không quản được nhiều như vậy. Trước hết giết tiểu tử này. Tiêu Kính Thiên ánh mắt hiện hiện sắc ý, lập tức nâng lên bàn tay, bàng bạc năng lượng gào thét bộc phát. U Minh Tố tuy là ma môn chuẩn thiếu chủ, nhưng thực lực cũng bất quá vừa mới đạt tới bước thứ ba, không có cường giả bảo hộ, đối mặt bước thứ tư cái kia chỉ có chịu chết phần. Nhưng mà, không có chút nào hoảng. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Kính Thiên, trong ánh mắt có vô tận tức giận. Trong lòng hận, để hắn không sợ hãi. Nghĩa tử. Tiêu Kính Thiên đại thủ vung tới, cả giận nói. Chết đi. Hô. Táo bạo lực lượng đập vào mặt, U Minh Tố biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình vừa ra đời liền bị vứt bỏ, đến chết đều không có báo thù rửa hận, thực sự không cam tâm a. Khí lãng ngừng. Gió cũng ngừng. U Minh Tố mở mắt ra, liền gặp bàn tay cách mình chỉ có mấy tấc, thế là cười lạnh nói, mềm lòng.